Chương 1. Lừa gạt bảo đảm mặt trời sắp lặn, đỏ rực dáng chiều tỏa ra rách nát vắng lặng bức bỏ nhà máy. Lúc này chính vào đầu mùa xuân, tuyết động còn không có hóa, Lương Việt ngồi tại một tấm cũ kỹ trên xe lăn, bị một nam một nữ đẩy, vượt trên tuyết động thật dày hướng nhà máy chỗ sâu mà đi. Đẩy xe lăn nữ nhân kia đang tại khóc, nam nhân thì gương mặt không kiên nhẫn. "Đừng khóc." Lê Mê chậm chạp. "Lão tử gọi ngươi đừng khóc nghe không?" Tại nam nhân thở hổn hển trong tiếng giống giận dữ, nữ nhân lập tức cầm cầu rồi, nhưng nước mắt lại càng thêm mãnh liệt. Lương Việt có chút ngộng, vừa mới chính mình rõ ràng còn tại trên xe buýt, đánh như thế nào cái chợp mắt công phu liền xuất hiện ở cái địa phương quỷ quái này. Hơn nữa còn đã biến thành một cái người ngồi trên xe lăn. Lương Việt đê đầu nhìn hướng tay của mình, tái nhợt mà gầy như quét ủi, từng cây đan vào thành sắc mạch máu có thể thấy rõ ràng, nhìn vô cùng bệnh trạng. Chẳng lẽ mình đây là xuyên qua? Nghĩ đến đây, Lương Việt lập tức một cái giật mình, vốn là còn có chút vượng vượng hồ hồ đầu trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Quay đầu ngắm nhìn bốn phía, ở đây dường như là một cái bỏ hoang cũ nhà máy, đại bộ phận chỗ đều bao trùm lấy tuyết động thật dày, vô số bị dì xét vật liệu thép trồng chất tại trên đất trống, tạo thành từng tòa bị tuyết động bao trùm sắt thép tiểu sơn. Nhà máy mặt đất gập ghềnh, cũ kỹ xe lăn lắc lư, cốt kết chuyển động không ngừng, đem nguyên bản bằng phẳng đất tuyết đè ra hai đầu rõ ràng chuyển vấn. Lương Việt cứ như vậy bị lung la lung lay đẩy vào nhà máy chỗ sâu một cái trong kho hàng. Thương cố rất tối, trong không khí có một cỗ nhàn nhạt vị mùi tanh. Nữ nhân vẫn tại khóc. Nam nhân gặp hướng nữ nhân phát cáo vô hiệu sau, dường như có chút bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi mấy phen, thái độ cuối cùng là mềm nhũn ra. "Đừng khóc, ngươi biết, chúng ta cũng là bây giờ không có biện pháp. Tiểu Khải còn tại trong bệnh viện nằm, chờ lấy số tiền này cứu mạng đâu." Nam nhân nói chuyện ánh mắt có chút tự do, cùng nói hắn là tại thuyết phục nữ nhân, không bằng nói đây là đang thuyết phục chính mình. "Tiền gì? Cái gì cứu mạng?" Lương Việt lơ ngơ, giống như đôi nam nữ này dẫn hắn tới đây dường như là muốn tìm tiền gì. Đang nghĩ như vậy, Lương Việt chợt cảm giác thấy hoa mắt. Từng hàng huyết sắc văn tự đột ngột hiện lên trước mặt hắn. "Ngươi là một tên chiến tranh trẻ mồ côi, 2 năm trước bởi vì một hồi đột nhiên xuất hiện tật bệnh tạo thành mãi mãi trí lực tổn thương, chỉ có 4 tuổi đứa bé trí lực ngươi, sẽ tại 1 phút đồng hồ sau đạt tới bị cha mẹ nuôi mưu sát lừa gạt bảo đảm bé kết cục. Thân là nhân vật phản diện ngươi có phía dưới lựa chọn đệ nhất, bởi vì sinh mệnh chịu đến uy hiếp, hoàng hốt chạy bừa ngươi không cẩn thận dẫn hỏa thành đống dễ nổ chất hóa học, tại giết chết cha mẹ nuôi đồng thời tạo thành hàng trăm hàng ngàn dân chúng vô tội tử vong, may mắn sống sót ngươi trở thành tội phạm truy nã, cả ngày đông trốn ít rét, tội phạm truy nã nhân vật phản diện con đường mở ra. Thứ hai, lòng mang oán hận ngươi phấn khởi phản kích, đồng thời đem dưỡng phụ mẫu phân thây tiết. Hận từ đây biến thành hung danh hiển hách liên hoàn sát nhân ma, tại sau này trong mấy chục năm đem lần lượt sát hại trên trăm vị vô tội của chúng, liên hoàn sát nhân ma nhân vật phản diện con đường mở ra. Lệ Tam, giảo hoạt ngươi thừa dịp bất ngờ phản sát cha mẹ nuôi, đồng thời đem hiện trường tiến hành ngụy trang, dùng nước mắt cá sấu giành được đại chúng thông cảm, tại thành công lừa qua cảnh sát sau thu được cha mẹ nuôi kết xù chắc chắn hai, phía sau màn nhân vật phản diện con đường mở ra. Đệ tứ, sinh tử tôn vong lúc, tuyệt vọng ngươi niệm tụng tà thần tôn tên, lấy huyết nục của mình vì tế phẩm tỉnh lại ngủ say tà thần, để cho tòa thành thị này tại trong khoảnh khắc hóa thành huyết nục văng tung tóe địa ngục. Vị tà thần ô nhiễm ngươi đã biến thành tà ác cùng tín đồ, cùng tín đồ nhân vật phản diện con đường mở ra. Kim thủ chỉ xuyên qua nhân sĩ tiêu chuẩn thấp nhất ngoại quải này không phải đã đến sao? Không cần đã lâu, Lương Việt lập tức cẩn thận đọc trước mắt những thứ này dầm dạp chẳng chỉ huyết sắc văn tự. Thế nhưng là nhìn thấy cuối cùng, vốn là còn có chút hưng phấn Lương Việt lại ngây dại. Vì cái gì chính mình cái này kim thủ chỉ nhìn không thích hợp dáng vẻ? Cái gì tội phạm truy nã, cái gì liên hoàn sát nhân ma, cái gì tà thần, lại nói hắn vì cái gì nhất định muốn làm nhân vật phản diện tới? Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn biết được chính mình vừa xuyên qua liền sắp tại 1 phút đồng hồ sau đánh giám tàn khốc thực tế. Lương Việt đương nhiên không muốn chết, nhưng thời gian cấp bách, chỉ là vừa rồi đem học huyết sắc văn tự nhìn hết toàn bộ liền đã hao tốn hơn phân nửa thời gian, sắp không còn kịp rồi. Trước tiên mặc kệ lựa chọn những thứ này tuyển hạng kết quả là cái gì, Lương Việt biết mình bây giờ muốn mạng sống liền phải dựa vào cái này kỳ quái kim thủ chỉ. Thế là Lương Việt lập tức phi tốc phân tích. Cái thứ tư đầu tiên bài trừ, ta thần cái gì nghe xong cũng không phải là bây giờ mình có thể trêu chọc được, hắn cũng không muốn biến thành một cái không có ý thức tự chủ điên rồ. Tội phạm truy nã con đường cần trải qua nổ tung, mặc dù tuyển hạng thảo luận hắn sẽ may mắn sống sót, nhưng mà cá nhân đều biết ở vào trung tâm vụ nổ người sẽ trở thành dạng gì, coi như không chết cũng đại khái tỷ lệ thành phế nhân, thứ nhất cũng bài trừ. Sát nhân ma cùng phía sau màn tuyển hạng nhìn so sánh với bên cạnh hai cái muốn nhiều, nhưng hai cái này tuyển hạng cần phản sát hai cái tứ chi kiện toàn người trưởng thành, đến tột cùng muốn làm sao mới có thể làm đến. Bây giờ Lương Việt chỉ là một cái tay không tấc sát xương gầy như que tuổi nhân sĩ tàn tật, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, trực tiếp đối đầu hai người bọn họ tuyệt không phần thắng. Lương Việt trong lòng lo lắng và phần, lại nhất thời ở giữa không cách nào tại trong hai cái tuyển hạng làm ra lựa chọn, chẳng lẽ là muốn lựa chọn sau đó mới có thể cung cấp biện pháp giải quyết sao? Nói thật, sát nhân ma con đường cùng phía sau màn nhân vật phản diện con đường Lương Việt một cái cũng không muốn tuyển, thế nhưng là bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc lúc cũng không phải do chính hắn, chỉ có thể 2 chọn 1. Lương Việt cắn răng, quyết tâm trong lòng. Tuyển 3. Liên tuyển cái này phía sau màn nhân vật phản diện. Ngay tại Lương Việt hạ định quyết tâm trong nháy mắt, trước mắt văn tự lập tức vặn vẹo biến hình, hóa thành một hồi xương máu tan vào Lương Việt trong thân thể. Sau đó trước mắt xuất hiện lần nữa hoàn toàn mới huyết sắc văn tự. Phía sau màn nhân vật phản diện con đường đã chọn thu được phía sau màn nhân vật phản diện con đường chuyên trúc thiên phú cụ thịt yêu thương chi tiễn nên kỹ năng thiên phú, có thể làm cho chúng tên người toàn tâm toàn ý thích ngươi, lấy ý chí của ngươi là cao nhất tín ngưỡng, đối với ngươi nói gì nghe nấy dư cầu dư lấy, từ đây chúng tên người đem biến thành ngươi trung thành nhất cầu cầu. Chú, nên thiên phú phát động sát xuất thành công cũng không phải là 100 khi mục tiêu đối tượng đối ngươi địch ý càng thấp, hảo cảm càng cao, tiêu cực tình cảm càng thấp, chính diện tình cảm càng cao, nên thiên phú có hiệu lực tỷ lệ càng lớn. Thỉnh hoàn thành phía sau màn nhân vật phản diện con đường ban đầu thiên chương nhân vật phản diện sinh ra đạt tới điều kiện 1, sống sót điều kiện 2, triệt để thanh trừ mục tiêu đối địch 2 điều kiện 3, thành công lừa gạt cảnh sát thảm tao cha mẹ nuôi phản bội ngươi với cái thế giới này triệt để tuyệt vọng, thế là ngươi quyết định giết chết đối phương. Ta ác hạt giống bắt đầu ở trong lòng của ngươi nảy mầm, vào thời khắc này bắt đầu, một cái hoàn toàn mới nhân vật phản diện sắp sinh ra. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ngài đem để cho trên thế giới này tất cả hắc ám cùng gian ác vì ngài gieo họ. Bắt đầu từ nơi này, mở ra ngài ầm ầm sóng dậy nhân vật phản diện chi lộ a, nhìn xem trước mắt cái này chuẩn bị tràn đầy lời kịch, Lương Việt đã bất lực chửi bậy. Đương nhiên hắn cũng không có chửi bậy thời gian, vốn là còn đứng ở một bên đôi nam nữ kia tựa hồ đã kết thúc cuộc nói chuyện. Nam nhân quay người hướng Lương Việt qua tới, nữ nhân thì bộ mặt lung la lung lay đi theo phía sau hắn. Nắng chiều cuối cùng một tia dư quang từ thương khố nửa che cửa sắt chiếu vào. Nam nhân đưa lưng về phía quang, cả khuôn mặt đều hãm trong bóng đêm, một cái tay bên cạnh tại sau lưng, Lương Việt khán đến trong tay hắn xách theo màu đen thiết truy. Lương Việt có chút khẩn trương, hắn đối diện vết dỉ loang lổ cửa sắt, đỏ tươi tà dương như máu sắp bị đường chân trời nuốt hết. Đêm tối cũng nhanh lại tới. Lương Việt tái nhợt bệnh trạng khuôn mặt cũng tại trong ánh nắng chiều bị nhuộm thành huyết sắc. Nam nhân một bước lại một bước tới gần. Lương Việt thâm hít một hơi, ngẩng đầu thẳng tắp đối mặt nam nhân ánh mắt, không tránh không né. Muốn giết ta đúng không? Được a, vậy thì đến thử xem a. Chương 2. Cú đi thích chương 02, cú đi thích nam nhân đi rất chậm, thế nhưng là vô cùng kiên định. Rất rõ ràng hắn đã triệt để quyết định muốn đẩy Lương Việt vào chỗ chết. Hắn đi đến Lương Việt trước mặt, nhìn mình bị trời chiều kéo dài cái bóng, dần dần hướng thanh niên tới gần, cuối cùng triệt để bao phủ lại đối phương. Thanh niên ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn chính mình. Hắn cũng cúi đầu nhìn về phía cái này đã cùng cuộc sống mình hơn một năm người nhà. Màu đen tóc ngắn, màu sáng bạc ánh mắt, không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, bởi vì trường kỳ đi lại không tốt đưa đến phát dục chậm chạp, khiến cho hắn nhìn giống như là một 13-14 tuổi thiếu niên. Tâm trí giống như đứa bé hắn còn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, chỉ là tò mò nhìn nam nhân, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Trên người hắn mặc một bộ mới tinh màu đỏ áo lông, vây quanh màu lam cũ khăn quàng cổ, áo lông ngực bộ bị in gần nhất rất nóng bỏng ạ niềm nhân vật chính nghĩa dung sĩ đây là nam nhân buổi sáng hôm nay đặc biệt mua cho quà tặng sinh nhật cho hắn. Cùng chương này mờ mịt luống cuống khuôn mặt tương đối mà trông, nam nhân đột nhiên có chút dao động, mặc dù thanh niên tại trí lực bên trên có chỗ không trọn vẹn, nhưng cho tới nay đều rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, lúc nào cũng tận lực không cho mình cùng thê tử thêm phiền phức. Hơn nữa tiểu khải cũng rất ưa thích hắn người ca ca này. Dù cho nam nhân cùng thê tử lúc nào cũng đang cực lực kiềm chế, nhưng vẫn là không tự chủ được đối với Lương Việt sinh ra cảm tình. Nếu là tiểu khải không có bệnh liền tốt, kể từ thu dưỡng Lương Việt về sau, nam nhân lại luôn là sẽ nghĩ như vậy. Triệu Khải là con trai ruột của hắn, 2 năm trước bất hạnh mắc phải một loại quái bệnh, nhu cầu cấp bách một khoản tiền lớn dùng giải phẫu, cùng đường mặt lộ hắn cùng thê tử cuối cùng nghĩ tới giết người lừa gạt bảo đảm biện pháp này. Nam nhân trước đó một mực tại công ty bảo hiểm đi làm, đối với phương diện này quá trình hết sức quen thuộc. Liên bang gần nhất mấy năm này một mực tại cùng chủng tộc đánh trận, nổi loạn thời đại cuối cùng sẽ sinh ra đại lượng cô nhi, vì dễ dàng cho trưởng khống mục tiêu, trải qua một phen chọn lựa sau, 2 vợ chồng nhận nuôi tại phương diện trí lực có thiếu sót Lương Việt. Nam nhân rất ấy nấy, hắn thừa nhận mình là cái không bằng heo chó kẻ cặn bã, nhưng mà vì nhi tử, hắn cái gì đều chịu làm. Mà bây giờ, hắn liền muốn cầm đứa bé này mệnh đi đổi con trai mình mệnh. Nam nhân nắm chặt thiết truy trong tay, nhìn chằm chằm Lương Việt, lại không biện pháp hạ quyết tâm trực tiếp hạ thủ. "Tiểu Cang, ba ba chuẩn bị cho ngươi sinh nhật kinh hỉ, chính ở đằng kia, ngươi đi tìm một chút xem đi." Nam nhân chỉ vào Lương Việt sau lưng một đống mục nát vật liệu thép, âm thanh có chút run rẩy. Chỉ cần Lương Việt chuyển thân, nam nhân liền có thể dùng thiết truy cấp tốc chấm dứt hết thảy, sẽ không cho hắn lưu lại quá nhiều sợ hãi cùng đau đớn. Nhưng trước người thanh niên không nhúc đích, cũng không có lộ ra mọi khi loại kia cởi mở nụ cười sáng lạ, ngược lại giống như là phát giác cái gì tựa như, dùng hắn cặp kia đơn thuần mà trong suốt con mắt nhìn qua nam nhân. Nam nhân cảm giác lòng của mình đang run rẩy. Ba ba. Bắt đầu từ lúc nãy vẫn không nói một lời thanh niên cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn có chút thấp, lại tràn đầy cùng niên linh không hợp lệ thơ. Ta là muốn đã chết rồi sao? Một giây sau, nghe được thanh niên cha hỏi trong lòng nam nhân cứng lại, hắn cảm thấy chính mình sắp không thể thở nổi. Làm sao lại? Tiểu Cang ngươi như thế nào hỏi như vậy? Chờ ngươi tìm được lễ vật, ba ba mụ mụ cùng ngươi còn muốn đi trong bệnh viện thăm hỏi đệ đệ không phải sao? Nam nhân mặt lộ vẻ dãy rủa, miễn cưỡng chính mình trả lời Lương Việt, kể một ít bây giờ tại hắn xem ra cực kỳ nực cười lại thật đáng buồn lời nói. Đệ đệ bệnh rất nghiêm trọng sao? Nam nhân không có cách nào nói nữa, hắn thật sự không cách nào lại tiếp tục lừa gạt cái này đáng thương và đơn thuần hài tử. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ động thủ mình còn có lựa chọn khác sao? Không thể lại tiếp tục sai tiếp muốn để hết thể trở lại quỹ đạo mới được. Nam nhân bắt đầu không ngừng cho mình ám chỉ. Trước đây thu dưỡng hắn thời điểm chẳng phải sẽ biết có một ngày như vậy sao? Hắn chỉ là kéo dài nhi tử sinh mệnh công cụ mà thôi, chờ lấy được khoản tiền kia, đem nhi tử trị hết bệnh, chính mình một nhà 3 người lại có thể cầm lại đánh mất hạnh phúc. Nghĩ đến nhi tử, nam nhân lần nữa quyết định. Hắn nhắm mắt lại không nhìn tới trên xe lăn thanh niên, cùng lúc đó nắm chặt thiết truy trong tay, đau dài không bằng đau ngắn, mình không thể do dự nữa. Tiểu Càng, là ba ba có lỗi với ngươi, ba ba sai nhưng mà ngươi cũng biết đệ đệ bị bệnh rất nặng. Thật sự nếu không tiến hành phẫu thuật lời nói có thể liền sống không qua cái này mùa xuân, ba ba chỉ có cái này một đứa con trai, ba ba không cần, không có tiền đồ, không có cách nào gọp đủ giải phẫu phí tổn. Bây giờ chỉ có biện pháp này, ba ba cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là, nhưng là bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu đệ đệ, ngươi liền an tâm đi à, tiếp sau ba ba lại làm Lưu Tố Mã báo đáp ngươi. Cũng không để ý lấy đối phương 4 tuổi trí thông minh có thể hay không nghe hiểu những lời này, nam nhân một mạch nói, giống như là đang phát tiết, lại giống như đang đánh bạo. Hắn giơ lên cao cao thiết truy nhắm ngay Lương Việt đầu. Cái chết sắp đến bóng tối trong nháy mắt đem thanh niên thôn phệ, nhưng thật đến giờ khắc này thời điểm, thanh niên lại bình tĩnh dị thường. Không có nam nhân trong tưởng tượng khàn cả giọng kêu khóc, hoặc là vạn phần hoảng sợ thét lên, hắn chỉ là hướng nam nhân cười cười. Nụ cười rất rực rỡ, lại nổi bật lên thời khắc này nam nhân là như thế xấu xí. Ba ba, ngươi chớ khóc, ta sẽ không trách ngươi, ta nguyện ý cứu đệ đệ. Tại thanh niên lộ vẻ cười trong lời nói, nam nhân ngây ngẩn cả người. Trong tay sắp rơi xuống thiết truy cũng cứng lại ở giữa không trung bên trong, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện chính mình sớm đã lệ rơi đầy mặt. Vẫn đứng tại xe lăn bên cạnh yên lặng rơi lệ nữ nhân cũng cuối cùng nhịn không được, lập tức quỳ rạp xuống đất phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Thanh niên thuần khiết và thiện lương để cho nàng cảm thấy tự ti mặc cảm. Nhìn thấy nữ nhân thất thố, thanh niên rõ ràng có chút không biết làm sao, vội vàng đưa tay vụng về lau sạch lấy nước mắt của nữ nhân. Mụ mụ đừng khóc, ta nguyện ý cứu đệ đệ. Nữ nhân ôm chặt lấy Lương Việt, thật lâu không chịu buông lỏng. Thanh niên coi như thành thục đi nữa, về mặt tâm trí cũng cuối cùng chỉ là một cái hài đồng, đối mặt cái này sinh ly tử biệt thời khắc cũng cuối cùng chảy nước mắt. Nữ nhân gặp thanh niên khóc, lập tức cũng có chút hốt hoảng, đội vàng dùng ống tay áo đi cho nam hải lau lệ. Lương Việt không ngừng rơi lệ, lại nín không phát ra một điểm âm thanh. Nữ nhân nhìn xem hắn bộ dạng này, bộ dáng quá hiểu chuyện, con mắt chua chua. Mụ mụ, ta nếu là chết, đệ đệ thật sự là có thể khỏe đứng lên sao? Hắn nghẹn ngào hướng nữ nhân hỏi. Nữ nhân trong lòng đau xót, nhưng mà một giây sau trước mắt lại nổi lên nhi tử nằm ở trên giường bệnh ngày càng bộ dáng yếu ớt, đành phải nhẫn tâm nói, mụ mụ cùng ngươi cam đoan, đệ đệ nhất định sẽ khá hơn. Nữ nhân rời ánh mắt, không còn dám đi xem trên xe lăn thanh niên. Mụ mụ, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện cuối cùng sao? Ngươi nói đi hài tử. Nữ nhân đưa tay vuốt ve đối phương khuôn mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy đau đớn. Lương Việt trên mặt tràn đầy nước mắt, trong suốt hai mắt chứa đầy nước mắt, ánh mắt có chút do dự cùng né tránh, tựa hồ là đang xoắn xuýt cái gì. Lại qua một hồi lâu, mới thận trọng hỏi, mụ mụ, nếu là ta kiếp sau thật sự đã biến thành ngươi cùng ba ba hài tử, các ngươi có thể giống yêu đệ đệ như thế yêu ta sao? Cuối cùng, vẫn đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói nam nhân cũng không nhịn được, lách cách một tiếng, truy rơi vào trên mặt đất, sau đó lại chuyển tới thật thấp khóc nức nở. Nữ nhân hỏng mất, trải qua thời gian dài một mực kiến thiết tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Nàng lần nữa ôm lấy xương gầy như que tuổi thanh niên, kêu khóc nói, biết. Ta biết, tiểu ca ngươi cứ yên tâm đi thôi. Vô luận là cái gì, mụ mụ đều biết đáp ứng ngươi. Thanh niên tựa ở tại nữ nhân trên vai, nhỏ giọng nước nở. Tiếp đó nhẹ nhàng ở bên thai của nàng nói, cái kia xem như báo đáp, ta có thể thỉnh mụ mụ bây giờ liền sâu đậm, không cách nào tự kiềm chế thích ta sao. Chương 3. Nhân vật phản diện sinh ra chương 3. Nhân vật phản diện sinh ra nữ nhân nghe được Lương Việt lời nói, đột nhiên, hàn ý lạnh lẽo không hiểu từ lòng bàn chân hướng về phía trước tràn ra khắp nơi, giống như một đạo dòng điện, trong nháy mắt cuốn lấy toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da. Vẫn là nữ nhân quen thuộc loại kia có chút trầm thấp tâm điệu, mang theo vài phần cùng cái này thành thủ âm thanh không hợp ngây thơ, thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng vậy mà từ trong nghe được một tia đột ngột tàn nhẫn. Nữ nhân nghĩ suy xét bây giờ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại cũng không có cơ hội nữa. Một giây sau, suy nghĩ của nàng giống như bị gỉ bánh răng, bắt đầu không ngừng tạm ngừng, trong nháy mắt nữ nhân liền đã mất đi ý thức. Trở thành, ngay tại vừa rồi, Lương Việt phát động kỹ năng tiên phú của hắn cụ điệt yêu thương chi tiễn. Kết quả vô cùng thành công, cũng không uổng phí hắn vừa mới hao tổn tâm huyết công phá tâm lý nữ nhân phòng tuyến, tiếp đó nắm lấy thời cơ, tại nàng đối với chính mình ấy nấy và hảo cảm đạt đến đỉnh phong thời khắc, khởi động kỹ năng. Mặc dù lưu cho Lương Việt thời gian rất ngắn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nghĩ ra đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn sức lực. Từ xuyên qua đến thế giới này bắt đầu, trừ bỏ mở đầu ngắn ngủi mê mang, Lương Việt ngay tại cẩn thận quan sát xung quanh mình hết thảy. Sau đó càng là chủ động nói chuyện hướng hai người lấy hữu hiệu tin tức. Kết hợp với nam nhân lời nói cùng huyết sắc chữ viết nhắc nhở, Lương Việt rất nhẹ nhàng liền có thể biết sự tình đại khái đi qua. Một nam một nữ này là một đôi vợ chồng, mà chính mình nhưng là đối phương con nuôi. Đôi vợ chồng này vì kiếm tiền thuốc men cứu vãn bệnh nặng hấp hối con ruột, không tiếc giết chết trí lực có chỗ thiếu sót con nuôi tiến hành chắc chắn lừa gạt. Thực sự là bất hạnh người một nhà á, nhưng Lương Việt cảm thấy thảm nhất là chính mình. Đầu tiên là không hiểu thấu xuyên thành sắp bị truy gõ chết thẳng xui xẻo, tiếp đó còn vì mạng sống bị thuốc ép giả ngu tử bắt thông cảm. Bối đôi vợ chồng này diễn ra sinh ly tử biệt cầu huyết vợ kịch. Trên đời này từ đâu tới vô duyên vô cớ bản thân hy sinh. Húng chi đây là giết người lừa gạt bảo đảm, giả trang cái gì cao cao tại thượng đạo đức vệ đạo sĩ, bất quá là một đôi ích kỷ kẻ cặn bã vợ chồng bản thân lừa gạt thôi. Ta không muốn làm như vậy, ta là có nỗi khổ tâm ta khóc, ta không hạ thủ được, ta khóc hạ thủ, cho nên dù cho ta giết người ta tâm cũng vẫn là hiền lành. Mặc dù Lương Việt cho là mình cũng không phải gì người tốt, nhưng hắn vẫn như cũ xem thường dạng này người. Nhưng Lương Việt cũng chính là bắt được hai vợ chồng loại này bản thân lừa gạt tâm lý, chủ động nên hợp đối phương, vì bọn họ sáng tạo có thể vì mình tội ác giải vây lý do. Mới cuối cùng từng bước một tan rã hai vợ chồng tâm lý phòng tuyến, cuối cùng vì mình kỹ năng thiên phú sáng tạo ra cao nhất có hiệu lực điều kiện. Về phần tại sao hắn chọn nữ nhân xem như mục tiêu, vậy thì là bởi vì tại trong hai người này, tâm lý nữ nhân phòng tuyến rõ ràng so nam nhân càng thêm bạc nhược. Từ tiến vào nhà máy lên nữ nhân liền bắt đầu khóc, cùng nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn nóng nảy nam nhân tạo thành so sánh rõ ràng. Đương nhiên, bây giờ kết quả cũng đã chứng minh Lương Việt lựa chọn không tệ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cụ tịch chi tiễn đúng là nữ nhân này trên thân có hiệu lực. Cụ tịch chi tiễn năng lực không hề nghi ngờ là một cấp bậc, nhưng ở phát động đồng thời sẽ tiêu hao hết tự thân tuyệt đại bộ phận thể lực, đối với cỗ này quanh năm tật bệnh quấn thân cơ thể tới nói, bực này cùng với chó căn áo rách. Lương Việt tình trạng hiện tại rất tệ, đầu liền giống bị gậy sắt vung mạnh rồi một lần, tứ chi run rẩy không ngừng, toàn bộ nhờ tự thân lực ý chí cường đại đang gượng chống. Không nói trước lại hướng nam nhân thi triển thiên phú sát xuất thành công, liền Lương Việt trạng thái bây giờ tới nói, đã không có biện pháp tái sử dụng lần thứ hai củ địch chi tiễn. Nhưng hắn cũng không hốt hoảng, bởi vì đối phó nam nhân này, này liền đã đủ rồi. Nam nhân liền đứng tại Lương Việt phía bên phải, không biết xảy ra chuyện gì hắn vẫn tại chỗ thật thấp khóc sụt sùi. Thừa dịp cái này đứng không, Lương Việt dần dần chuyển động cơ thể, đem lưng của mình mặt đối diện nam nhân, để phòng nam nhân từ hắn bởi vì đau đớn mà mặt nhăn nhó nhìn lên ra cái gì khác thường. Tiếp đó ở trong lòng mặc niệm tỉnh dậy đi. Thế là nguyên bản một mực ôm Lương Việt nữ nhân mở mắt, nàng ánh mắt là trống rỗng, mở mịt bốn phía dao động. Tiếp đó nàng thấy được trong ngực Lương Việt, chợt trống rỗng trong con mắt đột nhiên liền toát ra một chủng loại giống như cuồng nhiệt tình cảm. Sau đó ánh mắt ấy càng ngày càng mãnh liệt, giống như chất lỏng sền sệt, gắt gao dính vào Lương Việt trên thân. Hơn nữa cũng không lâu lắm, nàng cái kia nguyên bản bởi vì lâu dài sinh hoạt áp lực mà gắn đầy tang thương khuôn mặt, bắt đầu cấp tốc biến trẻ tuổi, mấy hơi thở ở giữa, làn da trở nên phảng phất bóc vỏ trứng gà giống như chân mềm, cả khuôn mặt nổi lên không bình thường ửng hồng, một lần nữa đổi thành sức sống thanh xuân. Lương Việt có chút giật mình, không nghĩ tới củ địch chi tiễn chẳng những có thể ảnh hưởng một người trạng thái tinh thần, đồng thời còn có thể đối với cơ thể lên trực tiếp tác dụng. Tuy nói Lương Việt đối với kỹ năng thiên phú của mình cụ thể năng lực hết sức tò mò, nhưng bây giờ không phải xâm nhập suy xét những vấn đề này thời điểm, còn có một cái địch nhân cần giải quyết. Lương Việt không nhìn nữa nữ nhân khuôn mặt, vừa dùng dư quang xác nhận truy rơi trên mặt đất vị trí, một bên nhẹ giọng hướng nữ nhân nói: "Đi thôi, đi đem trên đất truy nhặt lên, tiếp đó nói cho ngươi trợ phù, vì nhi tử, ngươi muốn tự tay kết thúc tội nghiệp này hết thảy, sau đó dùng truy đánh gãy cánh tay trái của ta." Lương Việt mặt không thay đổi nói, lấy một loại bình thản đến phảng phất ăn cơm uống nước ngữ khí mệnh lệnh nữ nhân, giống như tại trong miệng hắn đàm luận cánh tay không phải là của mình. Nữ nhân nghe được Lương Việt lời nói, thế nhưng lại không có lập tức hành động, tiểu mị trên mặt hiện ra giãy giụa. Chuyện gì xảy ra? Lương Việt trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là củ địch chi tiễn xảy ra vấn đề sao? Theo lý thuyết vào giờ phút này nữ nhân hẳn là đối với chính mình nghe lời răm rắp mới lạ. Bất quá cũng may Lương Việt lo lắng là dư thừa, mặc dù có chút kháng cự, nhưng nữ nhân vẫn như cũ đứng lên, dựa theo Lương Việt chỉ thị đối với nam nhân nói những lời kia sau nhặt lên rơi dưới đất thiết truy. Nữ nhân khuôn mặt càng xinh đẹp cũng càng trẻ. Nam nhân không có nhìn nữ nhân, thế nhưng là ngầm cho phép hành vi của nàng, hắn cúi thấp đầu, không nói một lời ngồi chồm hổm ở địa. Nữ nhân xách theo thiết truy đi tới Lương Việt trước mặt, trên mặt dãy rủa càng thêm rõ ràng. Lương Việt ngụy làm sợ bộ dáng không ngừng đi đến co lại. Mấy phen do dự, nữ nhân cuối cùng vẫn không cách nào vi phạm Lương Việt mệnh lệnh, chỉ thấy nàng giơ lên truy, phát ra thê lương thét lên, vèo một tiếng đi qua Lương Việt cánh tay trái ứng thanh mà đoạn. Rắc. Kịch liệt đau nhức từ cánh tay trái chỗ truyền đến, mãnh liệt đau đớn khiến cho Lương Việt ý thức trong nháy mắt đều có chút mơ hồ. Ngay tại lúc này, Lương Việt hai mắt gắt gao tập trung vào cái kia không phòng bị chút nào nam nhân, hắn lúc này đang dùng hai tay gắt gao nắm chặt tóc cái trán chạm đất cuộn thành một đoạn. Sau đó Lương Việt từ trong cắn chặt hàm răng hung tợn phun ra mấy chữ: "Giết hắn." Vốn là còn tại kêu thê lương thảm thiết nữ nhân lập tức có hành động, nàng giống như một cái hung mãnh ác quyển, xách theo thiết truy liền hướng nam nhân bỗng nhiên nào tới. Nàng tốc độ cực nhanh, rõ ràng đã vượt qua nhân loại bình thường trình độ. Lương Việt vốn là còn lo lắng nữ nhân có thể thành công hay không giết chết nam nhân, dù sao giữa nam nữ tồn tại tiên thiên thể lực chênh lệch, nhưng nhìn thấy bây giờ nữ nhân cái này viễn siêu nhân loại dị thường tốc độ, Lương Việt tâm lập tức thì để xuống một nửa. Nam nhân chỉ cảm thấy trước người thổi qua một hồi cuồng phong, tại vạt áo tung bay ở giữa một đạo đen như mực tàn ảnh thẳng tắp hướng hắn đầu mà đến. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn nhìn thấy ngồi trên xe lăn sắc mặt trắng liếu thanh niên đang tại đối với hắn quỷ dị mỉm cười, sau đó nam nhân ánh mắt rơi vào bộ ngực hắn chỗ chính nghĩa dũng sĩ lên. Hắn chết. Ngay tại nam nhân tử vong đồng thời, Lương Việt trước mắt lần nữa nổi lên huyết sắc văn tự. Ban đầu thiên chương nhân vật phản diện sinh ra điều kiện 1, sống sót đã hoàn thành, điều kiện 2, triệt để thanh trừ mục tiêu đối địch 2, còn thừa 1, điều kiện 3, thành công lừa gạt cảnh sát cấp thấp sinh vật nam tính 1 đã bị thành công thanh trừ, để nó chết vì chúng ta vĩ đại nhân vật phản diện sinh ra dâng lên cao nhất hạ lệ a. Nữ nhân giết chết nam nhân, đầu của hắn giống như một cái bị ngã bể dưa hấu, đỏ trắng gắn một chỗ. Lương Việt nhìn lấy một mảnh hỗn độn, thương khô có chút tác tâm. Xét theo thiết truy nàng hướng Lương Việt nhìn sang, khắp khuôn mặt là si mê cùng cuồng nhiệt, sau đó ném đi thiết truy, nằm dạp trên mặt đất, dùng cả tay chân bỏ hướng Lương Việt. Chờ đối phương đến bên chân, Lương Việt mới phát hiện nữ nhân dị thường. Nàng gái kia nguyên bản càng ngày càng trẻ tuổi, khuôn mặt bắt đầu không ngừng nát giữa, thư da chết cùng thịt nhão ở giữa vậy mà dài ra cái này đến cái khác ánh mắt, dầm dạp chẳng chịt chen ở trên cằm, trên trán, giống như một loại nào đó côn trùng mắt ép. Lương Việt lạnh mồ hôi đứa ra, lập tức chuyển động xe lăn lui về phía sau, trong nháy mắt liền cùng nữ nhân kéo dài khoảng cách. Nữ nhân rõ ràng không nghĩ tới Lương Việt sẽ xa lánh chính mình, lập tức cũng sửng sốt ngay tại chỗ. Nhiều sóng vẫn còn tiếp tục, liền ngắn ngủi này mấy giây thời gian, nàng đã sắp nhìn không ra nhân dạng, trên thân không ngừng có xúc tu cùng cốt giáp mọc ra, nhưng cũng không rõ nguyên nhân lập tức hư thối hóa thành một vũng máu. Nàng tựa hồ là đang tiến hành một loại lột xác nào đó, nhưng rất rõ ràng, nàng thất bại. Thông qua củ địch chi tiễn liên hệ, Lương Việt có thể cảm giác được nữ nhân sinh mệnh lực đang theo cơ thể sụp đổ đồng thời kịch liệt tan biến. Rõ ràng tử vong đã gần ngay trước mắt, nhưng nàng lại không có một tơ một hào đối với sợ hãi tử vong, ngược lại sững sờ nhìn xem Lương Việt cánh tay trái. Om om om, một hồi núp nít sau, nữ nhân hướng Lương Việt chậm rãi đưa ra một cây còn sót lại xúc tu, mang theo vô tận thành kính cùng khẩn cầu, thận trọng muốn đụng vào Lương Việt. Cơ thể của Lương Việt nghiêng về phía sau, trên mặt mang chán ghét. Xúc tu cứ như vậy ngừng ở giữa không trung. Thời gian giống như dừng lại, sau đó cái này đoàn khối thịt phát ra thê lương kêu rên cùng kêu thảm, giống như là một cái bị ném bỏ tổn thương hải tử. Ta có tội. Ta. Tổn thương. Ngài. Bần thịu khối thịt đứt quãng phát ra nàng thanh âm sau cùng. Sau đó xúc tu mèo lui về phía sau trở về, mang theo tiếng xé gió xúc tu, tại thân thể triệt để sụp đổ phía trước kết thúc sinh mệnh của mình. Nữ nhân cũng đã chết, toàn bộ thương khố lâm vào yên tĩnh như chết. Lương Việt đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy một hồi ác hàn. Không phải là bởi vì trước mắt cái này máu tanh cảnh tượng đáng sợ, mà là cái tên này tràn đầy màu hồng phấn bong bóng thiên phú, thật sự là có chút quá tà môn. Chẳng thể trách chính mình lần thứ nhất mệnh lệnh nàng thời điểm đối phương không chịu trước tiên hành động, nguyên lai là bởi vì mệnh lệnh này bên trong đã bao hàm thương tổn tới mình nội dung, mới đưa đến đối phương kháng cự. Ban đầu tiên chương nhân vật phản diện sinh ra điều kiện 1, sống sót, đã hoàn thành, điều kiện 2, triệt để thanh trừ mục tiêu đối địch 2, hoàn thành, điều kiện 3, thành công lừa gạt cảnh sát đánh giá, nên cấp thấp giống cái sinh vật không thể chịu đựng ngài chúc phúc, phạm phải khinh nhẫn tội tín đồ lựa chọn bản thân chấm dứt, đây đối với nó tới nói có lẽ là tuyệt nhất kết cục. Lương Việt không còn đi xem trước mắt cái này máu tanh một màn quỷ dị. Kỹ năng này chính xác tà môn, nhưng mà đồng thời cũng cường đại không phải sao? Lương Việt nghĩ muốn tại cái này không biết trong thế giới sinh tồn, liền cần thực lực cường đại chèo chống, chính mình lại có cái gì phải sợ đây này? Chỉ còn dư cái điều kiện cuối cùng. Nhìn mình vặn vẹo tay trái, Lương Việt cười. Sau đó biểu lộ mấy phen biến hóa, cuối cùng dừng lại ở kinh hoàng sợ hai bên trên. Toàn thân trên dưới khí chất lập tức biến đổi, lại lần nữa trở thành một cái thất kinh tàn tật thanh niên. Hắn đầu tiên là phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, tiếp đó lập tức bánh xe phụ trên ghế ngã xuống. Sau đó dùng duy nhất vậy chỉ có thể ra tay hốt hoảng nắm lấy mặt đất hướng ra phía ngoài bỏ đi. Cùng lúc đó la lớn, cứu mạng a. Mụ mụ tại đánh ba ba. Mụ mụ đang khi dễ ba ba. Cứu mạng a. Tốt, bây giờ một cái mắt thấy nhân gian thảm kịch hải tử đáng thương là thời điểm hướng cảnh sát thúc thúc tìm kiếm trợ giúp. Buổi tối 8 giờ đúng, lớn như vậy bên ngoài vòng quảng trường đèn đuốc sáng trưng người đến người đi, mặc dù người lưu lượng đông đảo, nhưng mà từ thuần bạch sắc lót đá cẩm thạch xây mà thành quảng trường lại dị thường sạch sẽ, ngoại trừ một chút lá rụng, không thấy bất luận cái gì rác rưởi dấu vết. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khó được, bởi vì tại lấy bẩn loạn chứ danh bên ngoài hoàn thành, liền xem như toàn bộ thành khu trị an là hài lòng nhất quảng trường, bình thường cũng cùng sạch sẽ cái từ này không hợp. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm, bên ngoài hoàn thành hoàn cảnh quan trị an nhóm vì thông qua cuối năm thì khảo hạch tạm thời ôm chân phật cho những cái kia bên trong hoàn thành tới quan giám khảo viên môn làm bộ dáng. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là tại đầu tuần trước bên trong hoàn thành chúng nghị sẽ bên trên vừa mới thông qua được liên quan tới tưởng vi liên bang vệ sinh công cộng vấn đề dự luật. Tại loại này tình thế phía dưới, theo lý mà nói cũng không có mấy người dám ở gió này trên miệng ngược gió gây án, nhưng không có gì tuyệt đối, mọi thứ đều lúc nào cũng sẽ có như vậy cái ngoài ý muốn. Quảng trường phía tây suối phun bên bờ ao, nhân viên cảnh sát Lý Trạch Giang liền vừa mới bắt một cái tùy trô ném loạn rác rưởi người hiểm nghi phạm tội. Bị bắt là cái có chút hói đầu nam tử trung niên, mặc tắm đến có chút trắng bệnh tiểu cũ đồ bét, khuôn mặt trắng bệnh trắng nếu, bờ môi cùng tay một mực đang không ngừng run rẩy. Kể từ bên trên chu công vệ dự luật ban bố, phá hư vệ sinh công cộng tội chính thức bị đặt vào tử hình đến nay, đây vẫn là hắn lần thứ nhất đụng tới dám ở người lưu lượng đông đảo, tràn đầy theo dõi quảng trường cố tình vi phạm người. Lý Trạch Giang biết người này xong, rất rõ ràng cái này trung niên nam nhân cũng biết. Hiện nay bị tuyên án tử hình không người nào không phải liền hai loại kết cục, hoặc là từ liên bang pháp viện trực tiếp thi hành xử tử, hoặc chính là về sau chuẩn bị binh lính thân phận bị điều động đến trên chiến trường làm đối kháng chủng tộc phá hôi. Hai cái này kết cục kỳ thực không kém nhiều, chỉ có chết phải chết sớm chế khác nhau. Cảnh sát, ta thật không phải là cố ý. Tờ giấy kia là chính mình rơi ra ngoài a. Tha mạng a. Ta còn có người nhà phải nuôi. Trung niên nam nhân kêu khóc bị kéo tiến vào xe cảnh sát. Lý Trạch Giang thần sắc lạnh lùng, tựa hồ đối với loại tràng diện này sớm đã thành thói quen, cầu xin tha thứ cùng kêu khóc bị băng lãnh cửa xe cách trở, hắn khom lưng đem lẻ loi trơ trọi rơi dưới đất viên giấy nhặt tiến vào thùng rác, sau đó mệt mỏi nơi nuối lòng cổ áo. Hôm nay đã là hắn tiếp nhận ngoại phái nhiệm vụ trở lại bên ngoài hoàn thành ngày thứ 3, mặc dù đã đi qua 5 năm, nhưng ở đây vẫn như cũ cùng mình ký ức còn bé bên trong cái kia tràn ngập hỗn loạn thất bại, kẻ phạm tội hoành hành tội ác chi thành không khác nhau chút nào, không có chút nào thay đổi. Giang giác. Bạch quang lấp lóe, theo thường lệ cho đang nuốt ở xó xỉnh run lẩy bẩy nam nhân chụp một tấm hình, Lý Trạch Giang xe chạy quen đường dùng xe tải chấp pháp trên hệ thống báo vụ án này. Cũng không lâu lắm, điện thoại di động của hắn liền vang lên tích điểm gia tăng chấn động nhắc nhở, lập tức mở điện thoại di động lên phủi một mắt. Nhân viên cảnh sát Lý Trạch Giang bắt được ép cấp tội phạm một cái, tích điểm đạt được 3, trước mắt cuối cùng tích điểm vì 98. Tường vi liên bang cảnh đội tổng bộ hệ thống ấm áp nhắc nhở, ngài điểm số đã thấp hơn bên trong hoàn thành nhân viên cảnh sát cuối năm khảo hạch thấp nhất tuyến 150 điểm, nếu như tại 12 nguyệt 31 mấy ngày trước ngài tích điểm vẫn không thể đạt đến này tuyến, hệ thống đem tự động phán định ngài cuối năm khảo hạch thất bại, mất đi bên trong hoàn thành cư trú tư cách, làm ơn nhất định thận trọng đối đãi. Theo diệt màn hình, Lý Trạch Giang chán nản tựa ở trên chỗ ngồi xe, không nói một lời, thẳng đến một bên phụ trách điều khiển xe cảnh sát phụ cảnh lên tiếng hỏi thăm phải chăng đi tới bắt giữ trôi chuyển giao phạm nhân, hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đang chuẩn bị gật đầu ra hiệu, điện thoại chợt lại chấn động lên, nghi ngờ lần nữa mở ra, chỉ thấy một cái màu vàng vụ án phân phát xuất hiện ở màn hình ngay phía trên. Kiểm tra khoảng cách ngải phía tây 20 km chỗ, Tây Giao Long Hâm nhà máy hóa chất phát sinh án mạng, hư hư thực thực 7 chủng người mắc bệnh tâm thần gây án, vụ án dự đoán đẳng cấp C, nhân viên cảnh sát xác nhận đẳng cấp là cấp 2 trở lên, ngài đẳng cấp phù hợp, phải chăng xác nhận hạng này vụ án? C cấp vụ án. Lý Trạch Giang con người đột nhiên co rụt lại, loại này đề cập tới chủng tộc nguy hiểm vụ án, coi như chỉ là tham dự trong đó, liền có 60 điểm nhân thân an toàn đền bù tích điểm, đặt ở bình thường căn bản là phân phát không đến hắn loại này vừa mới thi đậu cấp 2 nhân viên cảnh sát tân thủ trên đầu. Lập tức một loại tuyệt sử phùng sinh một dạng cực lớn kinh hỉ lập tức mãnh liệt tuôn ra, hắn được cứu rồi. Tuổi của hắn khảo hạch cuối cùng được cứu rồi. Không có chút nào cân nhắc bực này vụ án tính nguy hiểm, Lý Trạch Giang nhanh chóng tốc cơ lực xác nhận, chỉ sợ chậm một giây, liền đánh mất cái này cơ hội ngàn năm một thở. Đi Tây Giao Long Hầm nhà máy hóa chất, chói mắt đèn xe vạch phá hắc ám, lập tức hướng về thành khu phía tây bay đi. Chương 4. Người sống sót chương 4, người sống sót bên thai chuyển đến từng trận viên náo bét đều, để cho Lương Việt mơ hồ đầu dần dần rõ ràng, ý thức quay về, nhưng hắn vẫn không có lập tức mở mắt. Cảm thụ được dưới thân mềm mại đệm chăn, chóp mũi còn quanh quẩn một cỗ như có như không nước khử trùng vị, suy nghĩ vận chuyển hơi có vẻ ngưng trệ, nhưng như cũng cấp tốc đối với lập tức tình hình có phán đoán. Chính mình tựa hồ là đang trên giường bệnh của bệnh viện. Xác nhận tình cảnh hiện tại tương đối an toàn, Lương Việt lúc này mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Người cái này vừa buông lỏng, các vị trí cơ thể đau đớn liền nhanh chóng rõ ràng, đặc biệt là đầu kia gãy mất cánh tay, càng là đau đến toàn thân. Nhưng hắn lúc này lại hết lần này tới lần khác đang vừa ngủ, không dám biểu hiện ra nửa điểm dị thường, chỉ có thể không ngừng mà nhẫn lại lấy, đồng thời ở trong lòng điên cuồng chửi bậy cỗ thân thể này suy yếu trình độ, đơn giản có thể nói cùng phế nhân không có khác biệt, chẳng những hai chân không cách nào hành động, liền nói hơn hai câu lời nói đều biết tức ngực khó thở. Cũng không biết chính mình lúc ấy phí hết khí lực lớn đến đâu, mới mạnh mẽ kéo cỗ này nửa tê liệt cơ thể, dùng một cái tay bỏ tới cửa nhà máy. Cái kia phiến nhà máy quá mức vắng vẻ, nếu là chờ tại chỗ các loại người khác phát hiện, hắn đều sớm lạnh thấu. Nội tâm thở dài một hơi, Lương Việt không khỏi đối với tương lai của mình cảm thấy một chút không ổn. Người khác xuyên qua không nói lập tức đại sát tứ phương, nhưng ít ra thân thể là kiện toàn đó à, ai như chính mình, xuyên thành cái hai chân không thể động đậy nhân sĩ tàn tật, ngồi xe lăn thì cũng thôi đi, càng chết là hàng này lại còn là cái thiểu năng trí tuệ. Vừa nghĩ tới sau này chính mình vì che giấu thân phận, không thể không giả ngu giả ngây thơ dáng vẻ, Lương Việt lập tức cảm giác sâu sắc các hàn. Đây là cái gì địa ngục bắt đầu? Hơn nữa mấu chốt hơn là, hàng cái này xuyên qua kèm theo kim thủ chỉ nhìn cũng rất hố, kia cái gì cụ tịt yêu thương chi tiễn càng là thái quá. Tuy nói nó có thể làm cho người khác đối với chính mình nói gì nghe nấy, dư cầu dư lấy. Hướng bề thấp nói, chỉ cần khống chế mấy cái kẻ có tiền, liền có cả một đời phung phí không hết tiền. Hướng bề cao nghĩ, liền xem như quan viên chính phủ, thậm chí quốc gia thủ lĩnh, chỉ cần thỏa mãn kỹ năng phát động điều kiện, vậy thì đều có thể để bản thân sử dụng, đến lúc đó chính mình chỉ cần lại phía sau màn tuyên bố chỉ lệnh, liền có thể triệt để đem toàn thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng trên thực tế kỹ năng này nghiêm trọng khuyết thiếu tính thực dụng, tác dụng phụ quá nghiêm trọng, chẳng những sẽ cho mình cơ thể mang đến thương tổn nghiêm trọng, hơn nữa sẽ để cho bị khống chế một phương nhiêu sóng thành thịt não, bởi vậy tại không biết tác dụng phụ biện pháp giải quyết điều kiện tiên quyết, tùy ý sử dụng không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, còn có thể dẫn tới cảnh sát chú ý, đơn giản chính là một cái cỡ lớn tiền phức chế tạo cơ. Hơn nữa năng lực như vậy mạnh, bước cách cao, đồng thời còn có thể ẩn vào chỗ tối ngoại quả kỹ năng, đơn giản chính là giết người phóng hỏa, kích động nhân tâm, đùa bỡn quyền thế tốt nhất lợi khí. Lại phối hợp cha mẹ mình song vong, thân mắc tàn tật, thật vất vả được thu dưỡng lại bị cha mẹ nuôi dùng để mưu sát lừa gạt bảo đảm bị thảm thân thế. Đây không phải là hiển nhiên nhân vật phản diện mô bản. Nhưng người bình thường ai mẹ nó muốn làm nhân vật phản diện a, dựa vào nhân vật phản diện là hảo, có tiền có quyền, muốn làm gì thì làm, thủ hạ còn có một cặp vì ngươi xem phía trước mã sau tiểu đệ, nhưng không chịu nổi làm nhân vật phản diện mệt mỏi a, chẳng những cần ngươi cả năm 365 ngày không ngừng vì hủy diệt thế giới mục tiêu vĩ đại mưu kế tỉ mỉ, tại từng cỗ thế lực ở giữa bày mưu nghĩ kế lục đục với nhau tiến hành siêu phụ tải trí nhớ hoạt động, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Ai biết chính mình đến tuột cùng là sống đến sau cùng chung cực bút, vẫn là ra sân mấy chương liền bị trừng ác Dương Thiện tiểu đầu bụng. Lương Việt tự nhận là mình là một tục nhân, không có cái gì quá lớn hy vọng, sợ chết là bản năng của hắn, ngại phiền phức là hắn trạng thái bình thường, sao tại hưởng lạc là bản tính của hắn, có thể nằm tuyệt không đứng là hắn lời gian. Đơn giản tới nói, nhân sinh của hắn kế hoạch liền tám chữ, tận hưởng lạc thú trước mắt, sống sót là được. Thế là thừa dịp nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần này lại công phu, Lương Việt lúc này quyết định, chờ mình thành công qua cảnh sát cửa này, cầm tới cha mẹ nuôi kết sù chắc chắn, tìm cái vắng vẻ địa phương nhỏ thay hình đổi dạng, mua mấy gian phòng ở thu tô, đi qua chính mình tha thiết ước mơ nằm ngửa sinh hoạt. Đến nỗi cái gì phía sau màn nhân vật phản diện nhiệm vụ, cùng hắn có nửa xu quan hệ. Vừa nghĩ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp, Lương Việt mơ hồ thân các nơi đau đớn đều không tự chủ được giảm bớt không thiếu. Đến nỗi không lâu sau đó sắp đối mặt hỏi thăm, hắn rất có lòng tin, hơn nữa cánh tay trái gãy xương thương thế cũng chính là vì ứng phó những cái kia tra án nhân viên cảnh sát chuẩn bị. Nói như vậy, chỉ có bị thương người bị hại mới càng giống chân chính người bị hại, so với không dễ dàng nhận ra được tinh thần thương tích, trên thân thể tổn thương lại càng dễ thể hiện ra bản thân thân là người bị hại yếu thế. Huống hồ đối với tự mình động thủ đích xác thực là nguyên thân dưỡng mẫu, hắn chỉ là một cái vô tri ngây thơ, kém chút bị cha mẹ nuôi mưu sát lửa gạt bảo đảm đáng thương hại từ thôi. Đến lúc đó chỉ cần dùng điểm diễn kỹ, liền có thể đem chính mình trang trí thành một cái suýt nữa thảm tao sát hại nhưng như cũng lòng mang mỹ hảo, ngây thơ cho là cha mẹ nuôi dẫn hắn đi nhà máy là vì chúc mừng sinh nhật bất lực người bị hại, từ đó thuận lợi tẩy thoát hiểm nghi. Trừ phi những thứ này nhân viên cảnh sát có thể đoán ra hắn là kèm theo ngoại quại xuyên qua nhân sĩ, cái này dĩ nhiên không có khả năng. Cho nên Lương Việt cảm thấy chính mình thắng chắc, nhưng đối mặt chưa thành định cục chuyện, hắn vẫn như cũ duy trì một phần cảnh giác cùng cẩn thận, dù sao khả năng tính thất bại nhỏ đi nữa cũng không vì linh. Đem phát tán suy nghĩ thu hẹp, nằm phải có một hồi lâu, Lương Việt lúc này mới thầm nghĩ, hoặc gặp chí thân phản bội người đáng thương là thời điểm nên tỉnh dậy rồi. Thế là, tại trong từng trận sắc bén tiếng bét đều, Lương Việt chậm rãi mở mắt. Giữa trưa dương quang từ phiêu cửa sổ chiếu vào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp màu trắng màn cửa, thẳng tắp rơi vào Lương Việt tái nhợt thon gầy trên mặt. Đây là một gian rất rộng rãi phòng bệnh, sạch sẽ, không nhốn bụi trần, ngoài cửa sổ nhưng là một cái tiểu hoa viên, bên trong xanh úng tươi tốt lâm viên thảm thực vật dáng dấp phá lệ tươi tốt, hỗn tạp, nhìn sinh cơ rạng rỡ. Lương Việt trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là sững sờ nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh tươi, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn biết, không cần mình làm cái gì, những cái kia vô cùng cần thiết biết được tình tiết vụ án đầu mỗi người, liền sẽ chủ động xuất hiện. Quả nhiên cũng không lâu lắm, cửa phòng bệnh bên ngoài liền truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, sau đó cót két một tiếng, cửa phòng bị từ từ mở ra. Đi vào là một vị mặc đồng phục màu đen tuổi trẻ nam tử, hắn dáng người thẳng, khuôn mặt nghiêm túc, sau đó hắn đi tới bên giường, chặn Lương Việt có chút đăm đăm ánh mắt, đồng thời tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta gọi Lý Trạch Giang là phụ trách lần này Long Hâm nhà máy hóa chất vụ án nhân viên cảnh sát, vô cùng xin lỗi, ta bây giờ phải hướng ngươi cáo tri, ngươi cha nuôi Lâm Hải Đảo cùng dưỡng mẫu Vương Nhã Lệ tin qua đời, xin nén bi thương." Nghe được cha mẹ nuôi chết đi tin tức, Lương Việt lại không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ chỉ là khốn nhiễu tại ngoài cửa sổ cảnh sát đột nhiên bị ngăn trở, nhíu lại lông mày hơi nghiêng đầu, vòng qua Lý Trạch Giang thân thể che chắn, tiếp tục xem hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thanh niên trước mắt không có chút nào lý tới chính mình ý tứ, nhưng Lý Trạch Giang lại bất vi sở động, vừa tiếp tục nói, mặc dù rất không muốn nhường ngươi ở thời điểm này nhớ tới những thống khổ kia hồi ức, nhưng lần này tình tiết vụ án khẩn cấp, chúng ta nhất thiết phải thông qua ngươi hiểu được đến ngày đó tại trong nhà máy hóa chất đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dù sao ngươi là hiện trường duy nhất người sống sót, cũng là người chứng kiến. Lương Việt vẫn không có nói chuyện, chỉ là tại không gợn sóng chút nào đấy mắt lóe lên một tia hoang mang, tựa hồ không quá có thể hiểu được Lý Trạch Giang lời nói hàng nghĩa, sau đó thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, quay đầu thẳng tắp đối đầu Lý Trạch Giang ánh mắt, không tránh không né mà hỏi, chết là cái gì? Chương 5. Hiểm nghi chương 05, hiểm nghi Lý Trạch Giang biểu tình ngưng trọng, rõ ràng không ngờ tới đối phương sẽ hỏi như vậy, nhưng rất nhanh giống như là nghĩ tới điều gì, lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu, trên mặt mang một chút mất tự nhiên, tiếp đó ngồi xuống, tràn đầy hãy náy cùng giường bên trên gầy yếu tái nhợt thanh niên nói, ngượng ngùng, ta ca ca ngươi tại sao muốn hướng ta xin lỗi? Lương Việt nghi ngờ trên mặt nặng hơn, tiếp tục hướng người trước mắt hỏi. Không có gì, ta không có. Ta không phải là, anh ta chỉ là muốn Lương Việt cái này liên tiếp không dựa theo sáo lộ ra bài trả lời, để cho vị này tự xưng Lý Trạch Giang nhân viên cảnh sát người nhất thời không còn trước đây thong dong, hơi có chút bối rối. Mắt nhìn lấy đối phương tay chân luôn cuốn bộ dáng, Lương Việt một bên duy trì lấy mặt ngoài người vật vô hại, một bên phân tích lên vị này phụ trách hỏi ý nhân viên cảnh sát. Thiếu kinh nghiệm tân thủ, lại rất có đồng tình tâm. Chính mình chỉ là thoáng biểu hiện ra thân là tàn tật nhân sĩ yếu thế, liền có thể để cho hắn yên tâm thái độ khiêm nhường, thậm chí ngồi xuống nói chuyện với mình. Tóm lại so với trước kia trong dự đoán tốt nhất tình huống còn tốt hơn không thiếu. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại tiếp tục ra vẻ không nhịn được bộ dáng, tiếp tục cho đối phương làm áp lực. Ngươi cản đến ta ca ca, ta không biết ngươi. Tràn đầy cảnh giác cùng xa cách mà nói, lập tức liền để cho vị này nhìn phá lệ trẻ tuổi nhân viên cảnh sát càng thêm quất bách, mặc dù rất nhanh liền bị che giấu tiếp, nhưng nhìn ra được rất là miễn cưỡng. Lại muốn nói lại thôi một hồi lâu, cuối cùng mới ấp úng gạt ra một câu. Ta. Kỳ thực là cha mẹ của ngươi để cho ta tới tìm ngươi, bọn hắn gần nhất ra xa nhà, muốn cho ta tới. Hỏi ngươi một ít chuyện. Mặc dù mình bây giờ là cái kẻ ngu không tệ, nhưng vừa mới nói người ta phụ mẫu chết, bây giờ liền tại chỗ phục sinh có phải là không tốt lắm hay không? Lương Việt trong lòng im lặng, nhưng vì để cho trận này hỏi ý có thể tiếp tục nữa, thế là liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chủ động bổ khuyết lên đối phương trong giọng nói thiếu sót. Cho nên nói chết chính là đi xa nhà ý tứ đúng không? Đúng. Không tệ. Mắt thấy Lương Việt cuối cùng có chịu phối hợp chính mình khuynh hướng, Lý Trạch Giang lập tức nắm lấy cơ hội đối với Lương Việt thông minh lanh lợi biểu thị chắc chắn. "Tốt, vậy kế tiếp ca ca ta hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi nếu là biết, liền cùng ta nói, không biết chỉ lắc đầu có hay không hảo." Trong giọng nói của hắn mang theo đội vàng, tựa hồ sợ Lương Việt lại nói ra cái gì để cho hắn ứng phó không kịp lời. Lương Việt cũng nghĩ mau chóng tốc chiến tốc thắng, thế là thuận nước đẩy thuyền gật đầu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cùng Lương Việt nghĩ tượng bên trong một dạng thuận lợi, đối phương hỏi cái gì, hắn liền lấy một cái 4 tuổi nhi đồng góc nhìn tiến hành đáp lại. Thanh lệ câu hạ biểu đạt đối với cha mẹ nuôi thâm hậu tình cảm, cùng với nhìn xem phụ mẫu phát sinh mâu thuẫn lúc bất lực, lo lắng, sợ hãi, đồng thời tại không chú ý ở giữa để lộ ra đối với cha mẹ nuôi muốn giết chết ý đồ của mình. Một bộ này nước chảy mây trôi thao tác xuống tới, bằng vào tự thân xuất thần nhập hóa diễn kỹ, thành công để cho Lý Trạch Giang biểu lộ từ mang theo ấy náy nghiêm túc dần dần chuyển hướng chấn kinh, cuối cùng biến thành sâu đậm thông cảm cùng phẫn nộ. Cũng là ta không tốt, nếu không phải là vì ta chúc mừng sinh nhật, ba ba mụ mụ cũng sẽ không cãi nhau, tiếp đó đi xa nhà cũng là ta không tốt. Trải qua vừa mới dài đến mấy tiếng nói chuyện, Lương Việt tức thời biểu hiện ra đối với Lý Trạch Giang ở một mức độ nào đó tín nhiệm, thời ra vừa mới cảnh giác, liền phản phất lộ ra chân tình giống như nói. Như vậy rất rõ ràng càng thêm xúc động đến đối phương, Lý Trạch Giang đầu tiên là dùng một loại cực kỳ vẻ phức tạp nhìn về phía Lương Việt, muốn nói lại thôi mấy phen, cuối cùng mới thở dài một hơi, lắc đầu, đưa tay chậm rãi tại đầu vai của hắn chụp mấy lần. "Đừng khóc, đây không phải lỗi của ngươi." "Đúng ngươi nói không? Ngươi ngủ mê cả ngày cái gì cũng chưa ăn, ta để cho y tá cho ngươi tiễn đưa một ít thức ăn đi bảo, bánh mì như thế nào? Vẫn là sữa bò." Vừa nói, Lý Trạch Giang một bên đứng dậy đi ra ngoài cửa, tựa hồ đã triệt để loại bỏ Lương Việt hiểm nghi, muốn đem y tá hô đi vào. Nhưng mới bước ra hai bước liền dừng một chút, vỗ đầu một cái giống như là nhớ ra cái gì đó. Nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất tội phạm xác nhận, may mắn nghĩ tới, nếu không thì đội trưởng lại muốn lại nhại ta. Thế là lại trở về bên giường, từ trên áo trong túi lấy ra một tấm hình, xoay chuyển ảnh chụp đem đang đối mặt hướng Lương Việt. Đừng có qua, giữ vững tinh thần đến đây đi, ca ca cùng ngươi chơi một cái trò chơi như thế nào, ta chỉ trên tấm hình này người, ngươi nói là ai, nếu là ngươi cũng có thể đáp đúng, ca ca sẽ đưa ngươi cái lễ vật. Xác nhận Lương Việt cũng không phải là người hiểm nghi, Lý Trạch Giang trên mặt mang theo hiền hòa nụ cười, dù cho đối mặt là Lương Việt dạng này một cái tại người khác trong mắt đồ đần, vẫn như cũ cười chân thành, có thể nhìn ra bản thân hắn bình thường tính cách rất tốt, hơn nữa còn là một rất có tinh thần trọng nghĩa cùng đồng dạng tâm người tốt. Lương Việt nội tâm không dao động chút nào, trên mặt tràn đầy nước mắt nhưng cũng cười theo, nhưng ở dư quang liếc hướng ảnh chụp thời điểm trong lòng đột nhiên căng thẳng. Đây là một tấm không lớn ảnh gia đình, bên trên hết thể có 4 người, 3 nam 1 nữ. Trong đó hai cái Lương Việt nhận biết, chính là tại nhà máy ý đồ sát hại chính mình hai vợ chồng, mà tại hai vợ chồng này phía trước có hai cái đồng thời ngồi trên xe lăn khuôn mặt xa lạ, giống nhau màu đen tóc ngắn, gương mặt thon gầy, chỉ là một cái hơi cao điểm, một cái hơi thấp chút. Bọn họ là ai? Lương Việt đầu phi tốc vận chuyển, hắn liền nói sự tình làm sao lại thuận lợi như vậy, thì ra vấn đề khó khăn lớn nhất ở chỗ này đây. Thân phận của hai người này kỳ thật cũng không khó đoán, tất nhiên sẽ cùng một chỗ chụp ảnh gia đình, vậy cái này hai người dĩ nhiên chính là vợ chồng con ruột Tiểu Khải, cùng với con nuôi Lương Việt. Nếu là Lương Việt nguyên thân tại cái này, vậy khẳng định không nói hai lời liền có thể nhận ra ai là ai, nhưng vấn đề là bây giờ Lương Việt là cái xuyên qua mà đến hàng giả. Hắn thậm chí ngay cả mình bây giờ như thế nào đều không rõ ràng, hai người cũng đều ngồi lên xe lăn, trong lúc nhất thời càng là không cách nào phân biệt đi ra. Lương Việt trái tim kịch liệt nhảy lên, Lý Trạch Giang lại không có cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian, trong chớp mắt, ngón tay liền chỉ hướng trong hình nữ nhân. Mụ mụ. Mặc dù trong lòng hoảng vô cùng, nhưng mà bằng vào lòng cường đại lý tố chất, Lương Việt lập tức bình tĩnh lại, cấp tốc trả lời đối phương đặt câu hỏi, hơn nữa không ngừng nói với mình không thể hoảng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào ảnh chụp, không buông tha bất luận cái gì một tơ một hào chi tiết. Nghe được trả lời, Lý Trạch Giang hài lòng gật đầu một cái. Sau đó ngón tay lại chỉ hướng nữ nhân nam nhân bên cạnh. Ba ba. Nơi nào, manh mối đến cùng ở nơi nào, trong lòng bàn tay không ngừng tấm chảy mồ hôi thủy, bây giờ Lương Việt khẩn trương thần kinh đã kéo căng đến cực hạn. Trên tấm ảnh ngón tay hoạt động, dần dần chỉ hướng trong đó một cái người ngồi trên xe lăn, ở trong mắt Lương Việt giống như thả chậm vô số lần. Đến cùng ở nơi nào? Manh liệt suy nghĩ lan lột, ngoài cửa sổ truyền đến ồn ào ve kêu càng khét thế, ngay tại hô hấp gần như đình trệ nháy mắt, Lương Việt tại trên tấm ảnh phát hiện một thứ. Xe lăn. Chính xác tới nói là xe lăn trình độ cũ mới. Trên tấm ảnh hai người ngồi xe lăn mặc dù kiểu dáng giống nhau, nhưng một chiếc rất mới, một cái khác chiếc lại tương đối mà nói cũ một chút, bánh xe khe hở bên trong dính đầy cho bụi táo bẩn, phổ biến cầm trên tay cũng hơi hơi hiện ra màu trắng mài mòn vết tích. Lại y theo nguyên thân cha mẹ nuôi kết thân nhi tử cùng con nuôi Lương Việt coi trọng trình độ, hai người kia thân phận cũng liền vô cùng sống động ngồi ở cổ xưa trên xe lăn người rất có thể chính là chính mình. Nhưng cái này đáp án thật là chính xác sao? Lương Việt không dám khẳng định, nhưng đã không có thời gian. Chương 6. Qua hải chương 06, qua hải ngoài cửa sổ liệt nhật phá lệ chói mắt, ngón tay hoạt động ngừng. Cuối cùng rơi vào chiếc kia cũ kỹ trên xe lăn. Lương Việt cảm giác thân thể của mình có chút lạnh, cổ họng cũng hơi hơi căng lên. Không có chuyện gì, coi như trả lời sai thì đã có sao, nguyên thân chính là một cái đồ đần ngẫu nhiên nói chút mê sảng không phải không thể bình thường hơn được chuyện sao? Huống chi mình còn có yêu thương chi tiễn xem như cuối cùng dựa dẫm, không có gì phải sợ. Ngắn ngủi nửa giây trần chờ giống như nửa cái thế kỷ dài như vậy, sau đó chậm rãi mở miệng. Đây là ta. Trung quanh hết thảy đều giống như là dừng lại, thẳng đến Lý Trạch Giang trên mặt lần nữa hiện ra ý cười hiền lành, thời gian mới bắt đầu lại độ di động. Lương Việt biết hắn đã đoán đúng. Rất tốt, còn lại cái cuối cùng, lễ vật sẽ là của ngươi. Lý Trạch Giang mạo xưng đầy thiện ý cổ vũ tùy theo mà tới, lại làm cho vừa mới trải qua tử cục Lương Việt cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Lạnh quá, ngoài cửa sổ đốt người liệt nhật kèm theo mùa hè vẹt đều, lại không cách nào mang cho lúc này Lương Việt chút nào nhiệt độ, căng cứng đến mức tận cùng thần kinh một khi buông lỏng, lập tức liền để cho hắn vốn là suy yếu vô cùng cơ thể lung lay sắp đổ đứng lên. Mặc dù là có chút khó khăn chắc trở, nhưng tình hình chỉnh thể phát triển lại ngoài dự liệu thuận lợi. Phụ trách vụ án nhân viên cảnh sát vừa vặn là tân thủ, còn là một cái đồng tình tâm tràn lan người tốt, nửa đường hỏi vấn đề cũng tương đối đơn giản, số đông cũng là liên quan tới vụ án phát sinh ngay lúc đó tường tình, chỉ cần đem chính mình khai ra, tiếp đó đúng sự thật thuật lại một lần ngay lúc đó hiện trường đi qua là được. Ngược lại hiện trường hết thảy đánh nhau vết tích đều biết chứng thực Lương Việt lời nói tính chân thực, đến nỗi những cái kia đi qua có bao nhiêu thái quá, cảnh sát đến cùng có tin hay không, vậy thì không phải là chính mình kẻ ngu này nên quan tâm chuyện. Đợi chút nữa chính mình chỉ cần trả lời xong một vấn đề cuối cùng, liền có thể triệt để tẩy thoát hiểm nghi, tiếp đó thu được kết sủ chắc chắn bồi thường tiền, tại cái thế giới xa lạ này, đi qua ở thế giới trước không cách nào thực hiện tha thiết ước mơ sinh hoạt. Hết thảy đều rất thuận lợi mỹ hảo, thậm chí thuận lợi đến để cho Lương Việt đều sinh ra một loại không quá cảm giác chân thật. Cái cuối cùng, ngón tay tiếp tục di động, chỉ hướng trên tấm ảnh người cuối cùng. Đáp án vô cùng sống động, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng tương lai quang minh gần ngay trước mắt, Lương Việt lại bất ngờ cảm nhận được một chút bất an, có lẽ nói là một loại nào đó không biết tên cảm giác không tốt. Nhưng muốn cụ thể nói ra không hài hòa ở nơi nào, hắn lại không nói ra được. Loại này cảm giác không tốt giống như là để ngang trong lòng một cây gai, để cho hắn lập tức sinh ra chút sốt ruột tới. Thế nào? Mau nói a. Lý Trạch Giang thúc giục, trong khẩu khí mang theo nghi hoặc. Hắn bắt đầu hoài nghi, Lương Việt sốt ruột càng lớn, như thế giới áp lực chỉ có thể nhắm mắt há miệng trả lời, đệ có lẽ là khẩn trương cực độ đưa đến cơ thể phản ứng, Lương Việt bỗng nhiên cảm giác lạnh quá, ngoài cửa sổ hạ thiền, đều thảm gào thét, dày đặc khí lạnh ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, thấm đến xương thủy, cánh tay trái chỗ xương gãy càng đau. Những thứ này ve thật ồn ào, hơn nữa như thế nào lạnh như vậy, rõ ràng là mùa hè. Dựa vào, ý niệm đột nhiên xuất hiện để cho Lương Việt mãnh liệt dừng lại câu chuyện, Trạch Đức cũng tại áp lực dưới bật thốt lên trả lời. Con người đột nhiên có vào, những thứ này có liên quan mùa màng từ ngữ, trong nháy mắt khơi gợi lên đầu óc hắn chỗ sâu một ít ký ức, vừa mới xuyên qua lúc bước bỏ nhà máy, cao vút sắt thép tiểu sơn, cùng với bao trùm ở đó từng tòa trên núi nhỏ tuyết trắng mê mang. Đúng a? Trong nhà xưởng rõ ràng có tuyết động, vậy bây giờ rõ ràng hẳn là mùa đông mới đúng, nhưng vì cái gì ngoài cửa sổ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều cùng giữa hè không khác nhau chút nào? Một loại âm thầm sợ hãi trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Không thích hợp. Việc này có gì đó quái lạ, thế nhưng là lúc này lại là lời đã ra miệng, cái nào lại đến phiên hắn tạm thời đổi ý. Tim đập như trống trầu, có lẽ là ở vào trong nguy cấp theo bản năng, ở xa đầu chuyển động phía trước, Lương Việt miệng liền đã bắt đầu chuyển động. Đệ đệ, đâu? Hắn là ai? Nói xong liền dùng ngón tay hướng trong hình người cuối cùng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng Lý Trạch Giang nhìn lại. Giang giác, có đồ vật gì chợt bể tan cảnh âm thanh vang lên. Lời còn chưa dứt, Lương Việt trong mắt thế giới bỗng nhiên liền đông cứng một lát sau trên mặt mang nụ cười cứng nhắc Lý Trạch Giang cũng theo căn này tràn ngập dương quang trắng loan gian phòng cùng một chỗ, giống như tấm gương giống như từng mảnh vỡ vụn. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới, cơ thể cấp tốc hạ xuống. Sau một khắc, nằm ở trên giường Lương Việt mãnh liệt mà mở mắt. Căn phòng mở tối không có cửa sổ, trên đỉnh treo bóng đèn đang tại ẩm vang rội, lúc sáng lúc tối lập lòe, âm u lạnh lẽo mà ở mức không khí giống như giỏi trong xương leo lên thân thể mỗi cái then chốt, thấm vào, bóng đến Lương Việt hàm răng run không ngừng. Lương Việt cứ như vậy nằm ở âm u lạnh lẽo phát cứng rắn trên giường bệnh, cả người bị mấy cái xiềng xích vững vàng trói lại, không có sạch sẽ gọn gàng phòng bệnh, cũng mất ánh nắng tươi sáng thanh thúy tươi tốt hoa viên, chỉ có cánh tay trái đau càng rõ ràng, thậm chí ngay cả đau đớn đều nhiều hơn như vậy một tia chân thực cảm giác. Đầu choáng váng, ngực kịch liệt đau nhức, ho sặc sủa tùy theo mà đến, kèm theo đại lượng nôn mửa ra máu tươi, rơi tới trên giường, trước ngực. Lương Việt suy nghĩ như điện, đã triệt để tỉnh táo lại hắn trong nháy mắt hiểu rồi vừa mới chính mình trải qua hết thảy. Đáng chết, là chính mình kinh thường. Không nghĩ tới thế giới này vậy mà có thể ở trong mơ tiến hành hỏi ý. Bây giờ nghĩ lại, cho dù là kinh nghiệm thiếu thốn đi nữa nhân viên cảnh sát, vẹn vẹn bởi vì chính mình mấy câu, liền như thế thoải mái mà bị nắm mũi dẫn đi, tại trong hiện thực căn bản chính là không đúng lẽ thường sự tình, nhưng nếu như là đang trong mộng mà nói, cái kia hết thảy liền đều giải thích thông được. Đáng sợ hơn là, nếu như vừa mới chính mình mơ tới không phải bệnh viện, mà là địa phương khác, hoặc thậm chí thế giới cũ, cái kia hẳn là ngay cả tiếp thu hỏi ý tư cách cũng không có, liền sẽ bị trực tiếp phát hiện là cái tên giả mạo. Sống sót sau tai nạn may mắn tự nhiên sinh ra, tùy theo mà đến cũng là bị người lừa nồng đậm ác ý trong lòng Lương Việt cười lạnh, thật ý phun trào quần quật lấy. Dám chơi ta đúng không? Chờ xem, sẽ không quá lâu, nếu là ta có thể sống qua cửa này, rất nhanh ngươi sẽ biết, bị ta loại người này để mắt tới lại là kết cục gì. Huyết dịch đại lượng trôi qua để cho Lương Việt ý thức càng ảm đạm, ngoài cửa chuyển tới cùng trong ngộng không có sai biệt tiếng bước chân, ào ào mở khóa âm thanh sau, tựa hồ có một đám người tràn vào, bọn hắn từng cái lớn tiếng gào thét cái gì. Huyết không ngừng được. Cấp cứu. Mau gọi chủ nhiệm tới. Cái này một số người thật là có ý tứ, chính mình đem người chỉnh nửa chết nửa sống, lại để cho chúng ta cứu đúng không? Xuyệt. Không muốn sống nữa ngươi. Bớt tranh cãi. Nhanh đi lấy huyết tương. Người này chính là một cái tứ cấp công dân A. Cũng không giống có bảo hiểm y tế dáng vẻ, coi như cứu sống phí tổn ai kết. Những cái kia bên trong hoàn thành nhân thượng nhân. Xuyệt. Bớt nói nhảm, nhanh đi lấy. Bên hai âm thanh từ từ đi xa, Lương Việt tại triệt để nhắm mắt phía trước một khắc cuối cùng, cái kia quỷ dị huyết sắc văn tự xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Ban đầu thiên chương nhân vật phản diện sinh ra đã hoàn thành ngươi bẩm sinh tàn nhẫn quyết tuyệt, giảo hoạt kín đáo, nhờ ngươi thành công giết chết cha mẹ nuôi, lừa gạt nắm giữ cao siêu thẩm vấn năng lực chuyên nghiệp nhân viên cảnh sát, mặc dù bởi vì ngươi khinh địch để cho vốn nên càng thêm thuận lợi sự kiện sinh ra một chút khó khăn chắc trở, nhưng đối với thân là nhân vật phản diện ngươi tới nói, coi trời bằng vùng cuồng vọng cũng không ai bị nổi tự tin cũng không phải chuyện. Xấu tin tưởng không cần bao lâu, những cái kia đã từng khinh mạn qua ngươi, trào phúng qua ngươi, bắt nạt qua ngươi, mang đến cho ngươi đau đớn những con chuột đều biết thần phục tại dưới chân của ngươi, đi thôi, đi để cho thế giới này vì ngươi run rẩy à. Điểm tội ác 100 theo điểm tội ác phải không ngừng tích lũy, ngươi có thể trở thành nhiều loại nhân vật phản diện, thu được khác biệt nhân vật phản diện xưng hào, trang bị khác biệt xưng hào có thể đạt được đủ loại năng lực đặc thù, lại khác biệt xưng hào phía dưới, đối với giới quyền ngươi thu phục các loại tội phạm trưởng khống thủ đoạn cùng trưởng khống trình độ sẽ có khác biệt, trước mắt tội ác của ngươi trị giá là 120, đã thu được xưng hào cơ hội lựa chọn một, thỉnh lựa chọn thứ nhất nhân vật phản diện xưng hào, tiếp đó mở ra thuộc về ngươi gian ác chi lộ a, nhếch miệng lên một tia khó mà phát giác quỷ dị mỉm cười, đích đích vang dội dụng cụ không ngừng phát ra cảnh báo. Tại mọi người luống cuống tay chân tiếng ồn ào bên trong, Lương Việt hai mắt nhắm lại, tiếp đó triệt để chìm vào trong bóng tối vô biên. Chương 7. Xương Hào lựa chọn đợi đến Lương Việt lại một lần lúc thanh tỉnh, đã là 2 tuần sau đương nhiên, đây là hắn từ phụ trách chiếu cố hắn nữ y tá nơi đó nghe được. Dù sao cả ngày chờ tại loại này, ngay cả cửa sổ cũng không có trong phòng bệnh không thấy ánh mặt trời, đến mức Lương Việt có đôi khi tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng không biết trôi qua bao lâu, chỉ có thể dựa vào nữ y tá cái này người duy nhất có thể tiếp xúc được, tới vòng vo một chút tìm hiểu liên quan tới thế giới này tin tức. Lần trước bởi vì chính mình lơn là sơ suất mà kém chút lộ tẩy kinh nghiệm, để cho Lương Việt có cực cao lòng cảnh giác, đồng thời cũng làm cho hắn biết thế giới này không giống bình thường chỗ. Sau khi tỉnh lại, hắn đầu tiên là hoa dòng ra thời gian 1 tuần tới xác nhận chính mình là có hay không thoát ly mộng cảnh, trong đoạn thời gian này, vô luận đối mặt ai, hắn đều nắm lấy làm ít sai ít, không làm không tệ nguyên tắc. Cả ngày nằm ở trên giường không nói một lời, vô luận đối mặt ai, hắn đều bày ra một bộ suy yếu vô cùng, bởi vì bị kinh sợ mà cự tuyệt trao đổi thái độ, thẳng đến triệt để xác nhận tự thân đã về tới thực tế, mới bắt đầu giả bộ đáng thương bác thông cảm, từng bước tiêu trừ y tá cảnh giác, để tiến hành tin tức thu thập. Phụ trách chiếu cố Lương Việt y tá gọi là Từ Hiểu Yến, là cái 20 tuổi y tá trẻ tuổi, vừa việc làm không lâu, tính cách ôn nhu, đang đứng ở còn không có tiếp thụ qua xã hội đánh đập ái tâm tràn lan giai đoạn, rất ăn Lương Việt bộ này bất lực người bị hại thiết lập nhân vật. Thế là những ngày này xuống, mặc dù hắn như cũ thân ở căn này ngăn cách với đời trong phòng bệnh, nhưng vẫn như cũ dựa vào phương pháp như vậy thu được không thiếu thế giới này cơ sở thưởng thức. Đây là một cái cùng hòa bình địa cầu hoàn toàn khác biệt thế giới, cũng là một nhân loại bị áp bách đến gần như kéo dài hơi tàn thế giới. Ước chừng 800 năm trước, thế giới này bỗng nhiên xuất hiện một chủng loại trùng dị chủng sinh vật, bọn chúng lấy nhân loại làm thức ăn, sức mạnh to lớn, sức sinh sản cực mạnh, ngắn ngủi mấy chục năm cũng làm nhân loại ta gần như diệt tuyệt. Người may mắn còn sống sót loại thì tại Tưởng Vi Vương tộc tổ tiên dẫn dắt phía dưới, một đường chạy trốn tới bụng sa mạc, đồng thời ở đây phát hiện một mảnh nở đầy một loại nào đó màu đỏ hoa Tưởng Vi cỡ lớn ốc đảo. Có lẽ là nhân loại mệnh không có đến tuyệt lộ, loại này hoa Tưởng Vi lại có khu gia chủng tộc kỳ hiệu, thế là dựa vào biển hoa thoát khỏi chủng tộc người truy sát loại nhóm, liền định cư ở chỗ này xuống, từng bước thành lập nên ba tòa thành trì thật lớn. Theo thứ tự là tối tới gần hoa Tưởng Vi hải, chỗ ngoại vi bên ngoài hoàn thành, đứng hàng trung bộ bên trong hoàn thành, cùng với ở vào trung ương nhất bị tầng tầng bảo vệ bên trong hoàn thành. Lại trải qua mấy trăm năm biến thiên, bị nhốt ở đây nhân loại, tại chủng tộc uy hiếp dưới áp lực thật lớn, dần dần tạo thành trong vòng Tưởng Vi Vương thất quý tộc và chúng nghị sẽ vì thủ lĩnh liên bang quy định. Mà từ cao lớn tường thành ngăn trở ba tòa thành trì, cũng bởi vì sinh tồn ốc đảo ngày càng khô kiệt sinh tồn tài nguyên cùng với tài nguyên phân phối khác biệt, mà diễn hóa trở thành ba cái mỗi phương diện đều tràn đầy sắc bén mâu thuẫn thế giới. Mà Lương Việt bây giờ liền thân ở dạng này một cái loạn trong giặc ngoài, nguy cơ tứ phía thế giới, ở đây cần đê không chỉ là cắn người chủng tộc, càng phải tùy thời chú ý, tại dạng này không có phổ thế đạo đức chỗ ước thúc thế đạo bên trong. Từ trong lòng người dựng dục ra nguyên thủy nhất ác ý khi biết tự thân vị trí thế giới tình huống sau, chỉ là trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, Lương Việt liền rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao hắn nhưng là liền xuyên qua loại sự tình này đều tiếp nhận tốt đẹp người, điểm nho nhỏ này ngoài ý liệu biến hóa, đương nhiên sẽ không lại trong lòng của hắn nhấc lên bao lớn bọn sóng, chỉ có điều lúc trước định ra hoàn mỹ nằm ngửa kế hoạch liền muốn trì hoãn một chút. Mặc dù tận hưởng lạc thú trước mắt sống sót là được là Lương Việt tuyệt không dao động nhân sinh chuẩn tắc, nhưng tất cả những thứ này cũng là xây dựng ở có thể cam đoan tự thân an toàn cùng với không lo ăn uống trên cơ sở, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, cái kia còn cầm nói chuyện gì cái khác. Nếu muốn ở thế giới này đứng bước góc chân, ít nhất phải đến trong rời xa chủng tộc hoàn thành đi, tốt nhất có thể tới bên trong hoàn thành, chỉ có dạng này mới có thể tại trên trình độ lớn nhất cam đoan tự thân nhân sinh an toàn. Hắn cũng không muốn ngày nào đó trong giấc mộng liền không hiểu thấu linh cơ hội, vô luận là bị chủng tộc cắn hết, hoặc là chết bởi bên ngoài hoàn thành những cái kia cùng hung cực các nhập thất tiến cướp, đều không phải là Lương Việt có thể tiếp nhận kết quả. Cho nên trước tiên đem đến bên trong hoàn thành đến liền chuyện đương nhiên trở thành Lương Việt giai đoạn hiện tại hàng đầu mục tiêu. Hắn từ trước đến nay không đánh không chuẩn bị trận chiến, mọi thứ đều thích trước tiên kín đáo chuẩn bị, cẩn thận phân tích tự thân ưu thế thế yếu, lại tiến hành áp dụng. Hiện nay tình trạng của mình, thế yếu không cần sách, chỉ là trên thân thể tàn tật cũng đã là giai đoạn hiện tại không cách nào bù đắp được điểm mà ưu thế tự nhiên cũng rõ ràng, đó chính là chính mình thân là người xuyên việt vốn sẵn có kim thủ chỉ. Nhưng hiệu quả rõ rệt yêu thương chi tiễn tác dụng phụ quá nghiêm trọng, chỉ có thể xem như bảo toàn tính mạng đón sát thủ sử dụng, muốn thông qua nó an toàn ở trong ngắn hạn kiếm lấy số lớn tài phú di cư bên trong hoàn thành, khả năng cơ bản là không. Cứ như vậy, nguyên bản bị hắn ném sau gót vấn đề gì phía sau màn nhân vật phản diện nhiệm vụ, ngược lại trở thành bây giờ lựa chọn tốt nhất. Lương Việt nằm ở trên lạnh lẽo cứng rắn ván giường, nhìn như đang nhìn trần nhà ngẩn người, kỳ thực tâm niệm khẽ động, một nhóm màu máu đỏ văn tự liền dần dần hiện lên trước mắt của hắn. Xin tiến hành nhân vật phản diện xương hào lựa chọn. Để mở ra giai đoạn tiếp theo phía sau màn nhân vật phản diện nhiệm vụ chính tuyến trong đầu vừa hiện ra tiến hành lựa chọn ý niệm, này huyết sắc văn tự giống như cùng tâm thần tương thông, cũng lập tức phát sinh biến hóa. Xét thấy ngươi trước mắt nhiệm vụ chính tuyến vì phía sau màn nhân vật phản diện, lựa chọn xương hào xin tận lực gần sát phía sau màn nhân vật phản diện, để tránh đối với sau này nhiệm vụ chính tuyến tạo thành không cần thiết khốn nhiều căn cứ vào ngươi tại nhân vật phản diện sinh ra thiên chương bên trong biểu hiện, ngươi nhưng tại phía dưới mấy cái nhân vật phản diện xương hào bên trong tuyển chọn thứ nhất đùa bỡn hoang ngôn người hoang ngôn là một môn ngôn ngữ nghệ thuật, ngươi đối với hoang ngôn thuận buồm xuôi gió, lô hỏa thuần thanh vận dụng, kích phát cái danh hiệu này sinh ra, chỉ cần ngươi mở miệng nói dối, vô luận là ai cũng có 5 tỷ lệ vô điều kiện tin tưởng, nhất là đối với lừa đảo, ngươi mỗi tiếng nói cử động có sức hấp dẫn đặc biệt, nhưng cần thiết phải chú ý, một ít ăn cắp người sẽ đối với ngươi sinh ra phá lệ chán ghét thấy rõ trưởng khống giả ngươi đối với chúng quanh hoàn cảnh cùng với lòng người nhỏ bé quan sát, kích phát này danh hiệu sinh ra. Chỉ cần ngươi muốn, liền có thể dò xét đến trong tầm mắt bất luận cái gì vật thể đơn giản tin tức, bởi vì ngươi có một phong cách riêng nhìn rõ năng lực, có lẽ sẽ để cho một ít nhìn trộm, bại lộ đam mê giả đối với ngươi sinh ra cảm giác thân thiết, nhưng một số thời khắc biết được quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, giống như không phải mỗi người đều thích bị người khác nhìn trộm, đặc biệt là đối với những cái kia có dấu bí mật kẻ phạm tội mà nói oán hận mặt nạ mỗi một cái người cao. Nào đều có một khóa yếu ớt nội tâm, ngươi bị người khác lừa oán hận cùng với phẫn nộ, để cho cái danh hiệu này tại trong lửa giận sinh ra, khi ngươi đeo lên trương này mặt nạ thời điểm, đầu não bị phẫn nộ tràn ngập sẽ trở nên không sợ hãi, đồng thời thu được không thể địch nổi lực lượng cường đại. Một chút đầu đả người khác bạo lực kẻ phạm tội có lẽ sẽ cảm thấy ngươi người không tệ, nhưng ở những cái kia đã từng chịu đựng bạo lực ngược đãi tội phạm trong mắt, có thể gặp ngươi chuyển thứ. Nhất chính là muốn đem ngươi tháo thành tám khối giả tạo người ngụy trang ẩn tàng chân thật nhất chính mình, mới có thể biến thành tất cả mọi người đều yêu thích bộ dáng. Ngươi bẩm sinh tinh xảo diễn kỹ, kích phát này hạng danh hiệu sinh ra, chỉ cần ngươi đối với hắn hiểu đủ nhiều, ngươi liền có thể tại trong thời gian nhất định triệt để trở thành hắn, thu được hắn có hết thảy. Nhưng tiếc là giả trùng quy là giả, khi hư ảo bọt biển bể tan cảnh, tu hú chiếm tổ chim khách ngươi là có hay không có thể tiếp nhận chim khách lựa giận đâu. Ánh mắt tại những này văn tự bên trên qua lại đảo qua, Lương Việt nội tâm không ngừng tiến hành đánh giá, đến tuột cùng chọn cái nào mới đúng giờ đây sau phát triển có lợi nhất đây này. Chương 8. Y tá chương 08, y tá lại nghĩ đến một hồi, Lương Việt rất nhanh liền từ xác định mình chọn đại thể phương hướng, thứ nhất chính là muốn cùng chính mình nhiệm vụ chính tuyến phía sau màn nhân vật phản diện hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là phía sau màn nhân vật phản diện, sau này ban bố nhiệm vụ cũng cần phải cùng nhân vật phản diện sinh ra thiên chương giống, cần tự thân đối kháng chính diện tình huống ít, tuyệt đại đa số đều phải trốn ở sau màn chỗ tối thông qua thủ đoạn mưu kế đạt tới mục tiêu. Cứ như vậy oán hận mặt nạ liền đầu tiên bài trừ, dựa theo huyết sắc chữ viết miêu tả, cái danh xưng này có thể tăng thêm tự thân vật lý công kích năng lực, chẳng những cùng phía sau màn con đường không đáp, ngược lại còn có thể sinh ra bị bạo lực ngược đãi qua kẻ phạm tội coi là kẻ thù hiệu quả tiêu cực, đối với cam đoan tự thân an toàn tiền đề cực kỳ bất lợi. Đến nỗi đùa bỡn hoang ngôn người thấy do trưởng khống giả giả tạo người ngụy trang cái này ba cái xưng hào, trên cơ bản cũng đều phù hợp phía sau màn nhân vật phản diện loại kia giấu tại chỗ tối nhạt dạo. Vô luận là hoang ngôn, nhìn rõ, bên trên tăng thêm, thay thế người khác năng lực đặc thù, hoặc là mỗi loại xưng hào đều biết để cho một loại nào đó đặc định tội phạm đối với người có ấn tượng tốt tín nhiệm, những thứ này đều có thể trợ giúp Lương Việt cấp tốc tại cái thế giới xa lạ này đặt chân, đồng thời dung nhập trong đó. Nhưng cùng này tương ứng, nhưng cũng là ngươi thu được những lực lượng này đồng thời, cần thiết trả ra đại giới, đùa bỡn hoang ngôn người sẽ để cho kẻ trộm đối với ngươi sinh ra ác cảm. Giả tạo người ngụy trang cần gánh chịu ngụy trang mất đi hiệu lực sau đến từ bị thay thế giả thân nhân gấp bội lửa giận, nếu như dùng thấy rõ trưởng khống giả tới quan sát tội phạm, lại có thể sẽ thu nhận đối phương chán ghét. Những tác dụng phụ này nếu như phát sinh, cho dù là một lần, đối với giai đoạn hiện tại tay trói gà không chặt chi lực Lương Việt tới nói cũng là chí mạng, cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng. Tâm tư chuyển động, Lương Việt lại nhiều mặt quyền hành rất lâu, cuối cùng mới làm ra quyết định, lựa chọn thấy rõ trưởng khống giả cái danh hiệu này. Bây giờ Lương Việt thân ở dị thế, đối không có kế thừa nguyên chủ trí nhớ hắn tới nói, hết thảy chung quanh cũng là xa lạ, cần một lần nữa đi tìm hiểu, mà thấy rõ trưởng khống giả có thể dò xét chung quanh sự vật tin tức năng lực, vừa vặn có thể giải quyết giai đoạn hiện tại khẩn cấp. Đặc biệt là giai đoạn hiện tại bại lộ tại nhân viên cảnh sát dưới mí mắt đặc thù thời kỳ, chuyện này càng là quan trọng nhất, coi như bây giờ tạm thời đã thoát ly hiểm nghi, nhưng cũng không thể có mảy may buông lỏng. Lại chi chính là cái danh hiệu này tác dụng phụ không giống mặt khác hai cái mạnh như nhau chế sinh ra, mà là chỉ có nhìn trộm đến một ít phù hợp điều kiện đặc biệt tội phạm lúc mới có thể phát sinh, cho nên tương đối an toàn. Quyết định chú ý tâm niệm khẽ động, bể tan cảnh văn tự xương máu tràn ngập, cuối cùng tụ thành một cốt tụ vào thể nội. Sau đó Lương Việt liền quay đầu nhìn về tủ đầu giường ngăn tủ phía trên đang bày một cái dùng xích sắt cố định trụ sắt cái chén, đem tâm thần tập trung, liền có một nhóm đồng dạng huyết sắc văn tự tại trên ly phương hiện lên. Một cái bị xích sắt cố định trụ cái chén trong lòng Lương Việt hiểu rõ, thì ra cái gọi là xem xét tin tức là như thế cái xem xét pháp, thật đúng là đơn giản thô bạo. A tiếp xuống một đoạn thời gian, Lương Việt sử dụng cái này chính mình mới chiếm được năng lực, đem căn này chống trải trong phòng bệnh không nhiều vật tất cả đều nhìn toàn bộ. Nội bộ lên múc chăn mền cũ kỹ trần nhà vách tường loang lổ nghiêm mật khóa lại cửa phòng chất lượng có vấn đề đèn chân không một tấm có dấu bí mật gì xét câu thuốc giường ân. Khi Lương Việt đảo qua dưới người mình trương này thường xuyên cốt két vang dội giường lúc, ánh mắt một trận. Có bí mật câu thuốc giường? Bí mật gì? Lương Việt quả thực không nghĩ tới, chính mình cái này vì quen thuộc năng lực mới tùy tiện xem, lại còn có thể có ý định liệu bên ngoài thu hoạch. Thế là lúc này muốn đứng dậy cẩn thận xem xét, nhưng lại nhớ tới chính mình vẫn còn nghiêm mật giám thị bên trong, đành phải kềm chế nội tâm hiếu kỳ, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, lưu lại chờ sau này lại tính toán sau. Tập lạp tập lạp. Cũng không lâu lắm, cửa phòng đóng chặt chỗ truyền đến một hồi vận động, Lương Việt theo âm thanh nhìn lại. Trong khi bên trên nghiêm mật khóa lại cửa phòng mơ hồ biến hóa thành rộng mở cửa phòng thời điểm, muôn bốt két một tiếng bị đẩy ra. Rộng thoáng trên hành lang ánh mặt trời chiếu vào, thời gian dài không thấy ánh mặt trời Lương Việt phía dưới ý thức hít mắt, xem ra bây giờ đã đến giữa trưa, là nên ăn cơm trưa thời điểm. Không bao lâu, kèm theo đẩy xe âm thanh, đi vào cửa một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ y tá, vừa thấy được trên giường Lương Việt, trên mặt lập tức lộ ra sáng rỡ cười. Nàng đẩy chứa thức ăn và đủ loại bình thuốc xe đẩy đi tới trước giường, dùng vậy nàng đặc hữu thanh âm ôn nhu nói, nên ăn cơm rồi. Nghe đây giống như dỗ tiểu hài một dạng khẩu khí, Lương Việt nội tâm không khỏi dâng lên từng trận khó chịu, nhưng vì mình mạng nhỏ, đành phải cưỡng ép đè xuống dạ dày quần cuộn cảm giác, nhận mệnh tựa như dương lên chính mình cái kia đi qua chú tâm ngụy trang, vừa đúng thuần chân bài nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay như thế nào mới đến nhìn ta a? Nghe được Lương Việt thân cận lời nói, y tá lộ ra càng cao hứng có lẽ là cảm thấy chính mình vừa mới ngựa khí rất là thỏa đáng, thế là không ngừng cố gắng nói, cũng là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ hôm nay vừa vặn đến phiên nghỉ ngơi, nhưng bởi vì rất muốn tiểu càng ngươi, liền đặc biệt cùng đồng sự đổi ban, tiểu càng ngươi có hay không nhớ tỷ tỷ a? Lương Việt, ta cũng nhớ ngươi. Dựa vào, không chịu nổi, thật sự không chịu nổi a. Chuyên nghiệp như Lương Việt, cũng tại như thế hổ làng chi ngôn ra miệng trong nháy mắt cũng thiếu chút không co căng lại, chỉ cảm thấy cả người phảng phất trực tiếp phân thành hai nửa, một nửa là bị xấu hổ cuốn theo linh hồn, một nửa khác nhưng là bị lý trí chi phối thể xác. Tính toán, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, ai bảo người này liền ăn bộ này đâu, làm bộ đáng yêu liền có thể giải quyết chuyện không giống như hết lòng hết sức đấu trí đấu dũng mạnh. Ha ha ha, thực sự là bé ngoan, nay thiên chân khả ái, tỷ tỷ đợi chút nữa cho ngươi được ăn. Lương Việt, mẹ nó, nếu như ta có tội thỉnh trực tiếp trừng phạt ta, mà không phải để cho ta ở đây làm bộ đứa đần. Lấy được Lương Việt đáp lại, nữ y tá vui sướng ngâm nga ca, nàng bước chân nhanh nhẹn đem cơm chưa dọn xong, lại tại trên tủ ở đầu giường sắt trong chén rót tràn đầy một ly trong suốt nước sôi để nguội. Mắt thấy đối phương cuối cùng yên tĩnh xuống, cho là cuối cùng trốn qua một kiếp, Lương Việt đang muốn đưa tay muốn đi tiếp, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không có đem đồ ăn cho hắn ý tứ. Đột nhiên Lương Việt trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn, quả nhiên, một giây sau, vị này nữ y tá liền cầm lên đĩa, từ trong chén múc tràn đầy một muôi nóng hổi đồ ăn, tiếp đó liền hướng Lương Việt miệng đến đây. Cùng lúc đó nàng cái kia trương thủy nhuận môi đỏ hé mở, nói khẽ: "A, Lương Việt, người này gì tình huống?" Mặc dù bình thường là yêu chiếu cố người một điểm, nhưng cũng không có một cái hôm nay loại trình độ này a, phát giác một chút không thích hợp, Lương Việt lúc này cảnh giác, trên mặt biểu lộ không thay đổi, ra vẻ mong đợi nhìn xem trong thìa đồ ăn, lập tức đối với nữ y tá phát động xem xét năng lực. Một cái tên là Từ Hiểu Yến lại có nhẹ bại lộ thuộc tính nhân loại nữ tính Lương Việt, a, khá lắm, chơi lớn như thế đi. Chẳng thể trách để cho ta ở cái thế giới này làm cái gì nhân vật phản diện, cảm tình ở đây nhân quân biến thái khắp nơi tài liệu đúng không? Chương 9. Nhiệm vụ mới chương 09, nhiệm vụ mới. Không đợi Lương Việt có phản ứng, trong thìa đồ ăn liền đưa đến Lương Việt bên miệng. Mau ăn nha, tỷ tỷ hôm nay không biết vì cái gì, đột nhiên cũng rất muốn gặp đến ngươi. Ai nha, ngươi lại nghe không hiểu, ta đây là đang nói cái gì nha? Nữ y tá nói một chút lập tức mặt mũi tràn đầy thẹn thùng quay mặt đi, bắt đầu lẩm bẩm lồ bầu. Mắt thấy Từ Hiểu Yến lúc này cái này rõ ràng đối với hắn sinh ra cực kỳ hương thịnh thú bộ dáng, Lương Việt không khỏi đối với thấy rõ trưởng khống giả cái này nhân vật phản diện danh hiệu cách dùng có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Nói như vậy, chỉ cần là nhân vật nắm giữ nhìn trộm hoặc bại lộ thuộc tính, xương hào sinh ra bị động hiệu quả đều biết để cho đối phương cùng Từ Hiểu Yến yêu như nhau bên trên chính mình sao? Suy tư phút chốc, Lương Việt lúc này phủ định cái này đầy đánh gãy, liền có thể không nhìn hết thể hạn chế phát động yêu thương chi tiễn, đều cần trả giá cơ thể khỏe mạnh cùng tiêu trừ người khác cảnh giác điều kiện tiên quyết, chỉ cần người khác phù hợp một loại thuộc tính nào đó tiền để quá mức đơn giản. Hơn nữa Từ Hiểu Yến trên người bại lộ thuộc tính vẫn là nhẹ cấp bậc, muốn cho nàng cứ như vậy dễ như trở bàn tay thật sâu thích chính mình rõ ràng không có khả năng, nhiều lắm là xem như đối với chính mình có chút hảo cảm mà thôi. Hơn nữa phần này mỏng manh tình cảm bên trong tuyệt đại bộ phận cũng đều đến từ vài ngày trước chính mình giả ngu giả ngây thơ chiếm được đối phương hảo cảm cơ sở phía trên, có lẽ mình bây giờ cỗ thân thể này túi ra tốt cũng đã có thể xem là mấy phần trợ lực. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Lương Việt cũng cảm thấy cảm khái cái gọi là nhân vật phản diện danh hiệu uy lực, có thể để cho một cái tâm trí bình thường trưởng thành, đột phá tự thân lý trí cùng thưởng thức danh giới cuối cùng, đối với chính mình cái này trí lực không trọn vẹn tiểu năng trí tuệ sinh ra tình cảm, coi như phần này yêu ít hơn nữa, trong đó cũng không thiếu Từ Hiểu Yến bản thân liền có một ít đặc thù khuynh hướng nguyên nhân, nhưng nói cho cùng vẫn là vô cùng làm cho người rung động. Đã như thế, người này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Thừa dịp Từ Hiểu Yến còn tại lầm bầm lầu bầu đứng không, Lương Việt mặt không thay đổi trầm tư. Lúc này cái kia quen thuộc huyết hồng sắc văn tự bỗng nhiên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thỉnh hoàn thành phía sau màn nhân vật phản diện con đường nhân vật phản diện quật khởi thiên chương chiêu mộ nhân viên thiên điều kiện 1, thu được 1 vị điểm tội ác vượt qua 50 cường lực thuộc hạ điều kiện 2, thu được 2 vị điểm tội ác vượt qua 10 trung kiên thuộc hạ điều kiện 3, thu được tội ác hoạt động tài chính khởi động 600 vạn liên hợp tệ ngươi nội tâm cất dấu ác ý, cuối cùng tại phản bội cùng tuyệt vọng tầm bổ bên trong khai ra xa hoa tội ác chi hoa, từ giờ trở đi, ngươi đã là một vị hợp cách nhân vật phản diện nhưng chinh phục thế giới đường xá gánh nặng đường xa, mỗi một vị có truy cầu có lý tưởng nhân vật phản diện đều hiểu một cây chẳng chống bước nhà đạo lý cho nên đi thôi. Đi dùng ngươi thân là nhân vật phản diện thực lực cường đại, cùng với không có gì sánh kịp nhân cách bị lực, đi chinh phục những cái kia tự mình du đãng ở trong bóng tối ra nát người, đi lợi dụng bọn hắn, đi điều động bọn hắn, để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện trở thành ngươi nuôi dưỡng trung thành nhất ác quyền, đem hết thể dám can đảm phản đối ngươi, trở ngại ngươi, nhìn thẳng sự cuồng vọng của ngươi chi đồ cắn xé thành mảnh vụn, đi trở thành cái kia giấu ở trọng trọng màn trướng sau đó. Không gì không thể phía sau màn chi vương à, xương máu tiêu tan, khi Lương Việt lần nữa nhìn về phía còn tại vỡ nát tự nói Từ Hiểu Yến thời điểm, tại đỉnh đầu nàng phía trên nguyên bản huyết sắc dòng phía dưới, lại tăng thêm một hàng chữ nhỏ. Ngươi mỗi ngày nắm giữ 3 cơ hội xem xét điểm tội ác chữa bằng máu theo Lương Việt ý niệm tan vào trong cơ thể của Từ Hiểu Yến, tội ác của nàng giá trị cũng ngay sau đó chậm rãi nổi lên. Điểm tội ác 002 ân. Làm sao lại ít như vậy? Nhìn xem cái này thật là ít ỏi điểm tội ác, Lương Việt chân mày cau lại. Vẫn là nói đây chính là thế giới này người bình thường điểm tội ác bình quân trình độ. Lần này có chút phiền phức, Lương Việt vốn cho rằng tại loại này hỗn loạn sụp đổ thế giới bên trong, người bình thường không nói mỗi tội ác tày trời, ít nhất mỗi người cũng phải có 2-3 điểm tội ác a, dù sao mình cái này một cái ban đầu nhiệm vụ cầm 100 điểm. Nhưng bây giờ Từ Hiểu Yến cái này rõ ràng có chút không bình thường khuynh hướng người vậy mà cũng chỉ có 0.02 điểm, cái kia tội ác giá trị đạt đến 10 điểm tội phạm, chính mình sợ không phải trong phải đi những cái kia tử hình khởi bước chương tam chọn, chớ đừng nói chi là 50 điểm vậy khẳng định càng ít. Nghĩ tới đây, Lương Việt không khỏi may mắn tự chọn thấy rõ trưởng khống giả cái danh xưng này, nắm giữ có thể xem xét người khác cơ sở tin tức năng lực, nếu không thì bằng vào cái này mỗi ngày 3 lần dò xét cơ hội, hắn sợ là tìm được chết đều thu thập không đủ thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện ứng cử viên. Mặc dù có thể dùng thấy rõ trưởng khống giả sớm tiến hành sàng lọc, nhưng cũng không phải giống như con ruồi không đầu tựa như khắp nơi loạn chuyển toàn bằng vận khí tìm kiếm, huống chi hắn bây giờ đi lại không tốt, vụ quáng mở rộng tìm kiếm phạm vi cũng không quá thực tế. Tốt nhất có thể đến những cái kia giam giữ tù phạm trong ngục giam đi, nhưng nghĩ lại ngục giam cái nào lại là tốt như vậy ra bảo, coi như chọn lựa đến thích hợp thuộc hạ cũng ra không được. Lại càng nghĩ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ngược lại thật sự là cho Lương Việt nghĩ ra một cái phương pháp, đó chính là đi mở một nhà thám tử văn phòng, dạng này chẳng những có thể quang minh chính đại thu được người bình thường không cách nào tiếp xúc được vụ án tin tức, cũng có thể hữu hiệu che giấu mình chân thực thân phận, lại đi giống một cái chân chính thám tử như thế từng bước một đi phá án, cuối cùng tìm được hung thủ, chỉ có điều chính mình mục đích cuối cùng nhất không phải trừng ác. Dương Thiện thôi, mà còn chờ thám tử văn phòng có chút danh tiếng, liền sẽ có vô số có liên quan kẻ phạm tội vụ án tự động tìm tới cửa, trong đó chắc chắn không thiếu những cái kia cùng hung cực các đồ. Cứ như vậy chẳng những tìm kiếm thuộc hạ nhiệm vụ giải quyết, ngay cả gom góp vấn đề tiền bạc không phải cũng tiện thể nên nhận nhi giải sao? Đơn giản chính là một mũi tên hạ hai chim, kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ tiếc mặc dù hy vọng rất tốt đẹp, nhưng cái này cũng không hề là một cái kế hoạch hoàn mỹ có thể lập tức thực hiện. Bất quá đối với Lương Việt tới nói có một chút là tương thông, đó chính là chỉ cần mình có biện pháp thu được liên quan tới đang lẩn trốn tội phạm tin tức, cho dù là một đầu, liền có thể không còn bị động như thế, mà là nắm giữ quyền chủ động, thành công thu phục một cái có thể thay thế mình đứng ra làm việc thuộc hạ. Nhưng đến tận cùng muốn từ nơi nào nhận được những thứ này cơ mật tin tức đâu? Có lẽ trước tiên có thể nghĩ biện pháp để cho Từ Hiểu Yến sưu tập một chút có liên quan phương diện này báo cáo tin tức. Vân vân, nói đến đây chút có liên quan đang lẩn trốn tội phạm tình báo cơ mật, những cái kia nhân viên cảnh sát không phải liền là chuyên nghiệp làm cái này sao? Hơn nữa Lương Việt nhớ kỹ hôm trước Từ Hiểu Yến mới nói qua, mấy ngày gần đây nhất đều biết thỉnh thoảng có nhân viên cảnh sát tới hỏi thăm chính mình người bị hại này tình huống, bình thường không có cơ hội vô cớ tiếp xúc cái này một số người, mà bây giờ chính là tốt nhất cơ hội a bất quá, cái này tiếp xúc ứng cử viên đương nhiên sẽ không là Lương Việt chính mình, mà là Lương Việt chuyển đầu nhìn về phía Từ Hiểu Yến, thời khắc này nàng tựa hồ phát hiện chính mình đối với Lương Việt cái này thiểu năng trí tuệ nhân sĩ điểm này không thể tưởng tượng nổi hảo cảm, đang đỏ bừng cả khuôn mặt hoài nghi nhân sinh. Tiểu Tiếu trên mặt hiện ra màu hồng đỏ ửng, tóc đen nhánh bị câu buộc ở trong màu trắng mũ, chỉ ở thái dương lịch ngậm bình lên ra mấy sợi, không cần phải nói, tin tưởng chỉ cần là cái thẩm mỹ người bình thường, đều sẽ cảm giác cho nàng dáng dấp không tệ. Lục lọi lấy cái cằm, Lương Việt híp mắt đánh giá nàng một hồi, khóe miệng đột nhiên liền khơi gợi lên một tia nụ cười nghiền ngẫm, tiếp đó đột nhiên lên tiếng nói, "Tỷ tỷ, ta đói." Nghe được Lương Việt cái này mang theo một tia thanh âm bị khuất, này mới khiến đắm chìm tại trong thế giới của mình không cách nào tự kiềm chế Từ Hiểu Yến như ở trong mộng mới tỉnh giống như mà lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lương Việt trong ánh mắt tràn đầy luống cuống cùng bối rối. Một màn này tự nhiên cũng đã rơi vào Lương Việt trong mắt, nhưng hắn vẫn phảng phất cái gì cũng không thấy một dạng, tiếp tục ủy khuất nói, "Cơm đều lạnh tỉ tỉ, ta thật đói, chờ ăn xong cơm ngươi nói cho ta một chút nhân viên cảnh sát thúc thúc đánh bại người xấu cố sự có hay không hảo?" Từ Hiểu Yến biểu lộ sững sờ, kinh ngạc nhìn qua Lương Việt cái kia mặc dù tái nhợt nhưng như cũ gò má đẹp trai. Bên trên huyết sắc thiếu hụt thậm chí cho cái này thon gầy thanh niên tăng lên một điểm dễ bể đáng thương khí chất. Lại thêm loại kia 4-5 tuổi hài đồng đặc hữu, nửa mang theo ủy khuất cùng nũng nịu khẩu khí, trong nháy mắt liền để mặt của nàng nuốt lên, dấu ở sâu trong nội tâm kỳ quái nào đó thuộc tính dục dịch, nguyên bản hơi hấp lại lý trí cũng trong nháy mắt bị thiêu đến hồi phi yên diệt. Nàng không biết mình thế nào, chỉ cảm thấy miệng của mình giống như không hề bị chính mình khống chế, cuối cùng lắp ba lắp bắp hỏi phun ra hai chữ: "Hảo, tốt a." Duy trì lấy biểu tình trên mặt, Lương Việt nứt ra tâm bắt đầu dần dần mất cảm giác. Dựa vào lão tử chính là vì điểm này phá tình báo đánh bạc, làm gì à? Không phải liền là làm ra vẻ làm bộ đáng yêu bán đứng nhan sắc sao? Ta chỉ làm thì thế nào, lại nói mất mặt là nguyên chủ cái này đồ đần, cùng ta loại này thần cao 1m8, bắp thịt cả người hít đất 200 kg mánh nam có quan hệ gì sao? Dựa vào chương 10, tới chơi bên ngoài vòng tin nhanh đưa tin, cảnh sát vào hôm nay rạng sáng tại Nam Bộ thành khu nào đó trong tiểu điểm phát hiện một bộ bị độ cao tách rời nam thi, theo báo cáo người chết Trương Mộ vì Nam thành khu nào đó trường học học sinh, trước khi chết từng cùng cha mẹ phát sinh mâu thuẫn sau rời nhà, mất liên lạc đã có 2 tuần. Căn cứ vào nhất tuyến nhân viên cảnh sát để lộ ra tin tức, vụ án lần này hư hư thực thực gần đây tại Nam thành khu danh tiếng vang xa A cấp tội phạm truy nã, môi đỏ sát thủ làm. Cũ kỹ radio bên trong truyền ra phóng viên cố ý thông báo âm thanh, Từ Hiểu Yến đang ngồi ở radio phía trước tập trung tinh thần nghe đài lấy mỗi đêm 6 giờ 30 đúng giờ truyền ra ngoại thành tin nhanh. Sau lưng truyền đến cốt cách tiếng mở cửa, là đêm nay cùng Từ Hiểu Yến cùng nhau trực ca đêm đồng sự kiểm tra phòng trở về. A, không nên A Hiểu Yến, ngươi hôm nay như thế nào đống nhiên nghe lên ngoại thành tin nhanh tới? Ngươi bình thường không phải nói ghét nhất những thứ này nghiêm túc khắc bản chủ đề sao? Thả ra trong tay đổ đầy điều trị khí giới khay, Chu Lệ Hiếu Kỳ tiến tới góc mặt, một cái liền khoác lên Từ Hiểu Yến cổ, cả người liền dựa vào đi lên. Nha, Lệ tỷ ngươi trước tiên đừng làm rộn, ta xem những thứ này hữu dụng. Có ích lợi gì? A, ta đã biết, ngươi nhìn những này là bởi vì muốn cùng chủ nhiệm trường có đề tài chung nhau đúng hay không? Đem khuôn mặt gần sát Từ Hiểu Yến lỗ tai, Chu Lệ tiếp lấy thần thần bí bí nói. Chớ nói nhảm, ta cùng chủ nhiệm không có gì. Vừa nghe mình khuê mật tốt nhắc tới chủ nhiệm trường, nguyên bản đem lực chú ý toàn bộ phóng tới trên tin tức Từ Hiểu Yến lập tức gấp, tiểu thiếu khắp khuôn mặt là xấu hổ chi sắc. Đừng nóng giận đi, ta liền chỉ đùa một chút, lại nói chúng ta toàn viện đều biết chủ nhiệm trường tại theo đuổi ngươi, ngươi có cái gì ngượng ngùng? Chu Lệ không nghĩ tới ngày bình thường tính khí vô cùng tốt, cơ hồ chưa từng cùng người nổi lên va chạm Từ Hiểu Yến vậy mà thật tức giận, cái này khiến từ trước đến nay cho rằng đối phương dễ khi dễ nàng cũng có lấy lại tâm tình, lúc này âm dương quái khí trả lời một câu. Quả nhiên bất kỳ nhiên, Chu Lệ bên này thoáng một cương ngạnh, Từ Hiểu Yến bên kia lập tức liền mềm nhũn tiếp, nàng chính là như vậy một người. Chu Lệ có chút đắc ý, nghĩ thầm coi như điều kiện gia đình hảo thì thế nào, bây giờ còn chưa phải là phải xem sắc mặt của mình, thật không biết chủ nhiệm trương đến cùng thích nàng nơi nào, còn cố ý tới nhờ cậy chính mình hỗ trợ truy cầu cái này quả hờ mềm. Trong lòng chua chua, Chu Lệ ngôn từ càng khắc bạc mấy phần. Không phải ta nói ngươi Hiểu Yến, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ à, cũng nên cân nhắc phương diện này chuyện, nhân gia chủ nhiệm trương có cái gì không tốt, dáng dấp đẹp trai, vóc người đẹp. Người trong nhà cũng đều là thực sự tam cấp công dân, đều có đáng tin cậy việc làm, cũng chính là niên linh hơi lớn một điểm, nhưng từ ở bề ngoài một chút cũng nhìn không ra, ngươi là không biết chúng ta trong nội viện có bao nhiêu tiểu cô nương vụng trộm thầm mến chủ nhiệm, ngươi làm sao lại không biết chân quý đâu. Chu Lệ Bắn Liên thanh tựa như nói, Từ Hiểu Yến khuôn mặt đỏ bừng lên, lại nhất thời không biết nên nói cái gì phản bác đối phương, nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng mới nôn một câu đi ra. Chủ nhiệm Trương không có gì không tốt, thế nhưng là hắn không phải người ta thích, ta không thích hắn. Không phải người yêu thích. Tựa hồ bắt được cái gì điểm mấu chốt, Chu Lệ lập tức dừng lại câu chuyện, lúc này hồ nghi hỏi. Từ Hiểu Yến mặt càng đỏ hơn, giống như một quả quả táo chín, nàng đứng tại chỗ cũng không dám nhìn Chu Lệ, trong đầu đột nhiên nổi lên lờ mờ trong phòng bệnh cái kia cần người chăm sóc gầy yếu thân ảnh. Vậy ngươi là đã có người mình thích? Từ Hiểu Yến cái này tựa như ngầm thừa nhận im lặng, lập tức để cho rất thích bắt quái Chu Lệ vì đó rung một cái, ngay sau đó vội vàng hỏi, "Tốt, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành hảo tỉ muội, có người yêu thích ngươi vậy mà không nói cho ta, mau nói người nọ là ai, chờ đã, không phải là Vương Hải Xuyên tên kia à, ta liền nói hắn gần nhất như thế nào luôn thần thần bí bí, cảm tình là tại cùng ngươi yêu đương à?" "Không phải hắn." Từ Hiểu Yến vội vàng lắc đầu phủ nhận, mắt thấy Chu Lệ cái này hỏi không ra đáp án liền không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng, đành phải ngẩng đầu nhìn bốn phía, tiếp đó tới gần đối phương, hạ giọng nhỏ giọng nói, "Kỳ thực ta cũng không biết ta loại cảm giác này có tính không ưa thích, chính là trong lòng luôn nhớ hắn, hắn thích ăn đồ vật sẽ cố ý đi học, hắn thứ cảm thấy hứng thú ta cũng sẽ có ý đi tìm hiểu. Cái này còn không phải là ưa thích." "Hiểu Yến, ngươi tuyệt đối là thích người ta, chẳng thể trách chủ nhiệm Trương đuổi ngươi lâu như vậy ngươi cũng không có đáp ứng, nguyên lai là đã sớm tâm hữu sở chúc, mau nói là ai." Khoa Trương mà làm ra vẻ âm thanh vang dội toàn bộ phòng trực ban, Từ Hiểu Yến còn đến không kịp ngăn cản, liền bị vừa bạn đẩy cửa vào người nghe xong vừa vặn. Trong lúc nhất thời hiện trường lặng ngắt như tờ, hơn nữa càng hít thở không thông là, người tiến vào đúng lúc là vừa mới hai người chủ đề bên trong nói tới Trương Nhan Phong chủ nhiệm Trương, bây giờ tại ngoại thành trung tâm bệnh viện bệnh buộc phát nặng khoa đảm nhiệm chức chủ nhiệm, xem như Từ Hiểu Yến cùng Chu Lệ hai người người lãnh đạo trực tiếp. Thật lung túng, Từ Hiểu Yến không dám nhìn tới chủ nhiệm Trương khuôn mặt, hai con mắt nhìn chòng chọc vào sàn nhà, hận không thể tại chỗ chui vào. Chu Lệ bên này cũng tốt không có bao nhiêu, nhưng đến cùng không phải Từ Hiểu Yến dạng này người ra mặt mỏng, chỉ là dừng lại mấy giây, liền mặt dạng mày dày coi như vô sự phát sinh đồng dạng, cười hướng đứng ở cửa chủ nhiệm Trương chào hỏi. Chủ nhiệm Trương cũng thần sắc giống vậy như thường khẽ gật đầu lấy đó đáp lại. "Chu hộ sĩ, cục cảnh sát bên kia người đến, muốn đi nhìn 306 số phòng bệnh nhân, người đi tiếp đãi một chút đi." Thanh âm của hắn rất lạnh, nhưng không phải cố tình làm, mà là cả người mang theo một loại bẩm sinh lạnh ý, cuối cùng sẽ cho người ta người lạ chớ tới gần cảm giác. Có lẽ là muốn mau sớm thoát đi cái này hít thở không thông không khí, lại có lẽ là nghe được 306 hào phòng bệnh tên, tiểu càng như vậy sợ sinh, nếu là không có mình tại chàng đi gặp xa lạ nhân viên cảnh sát, vậy hắn nên có nhiều sợ ai trong lồng ngực dâng lên vô hạn ấm áp cùng dũng khí. Không đợi Chu Lệ đáp lại, Từ Hiểu Yến lập tức lớn tiếng nói, để ta đi chủ nhiệm, Lệ tỷ mới kiểm tra phòng trở về, bây giờ hẳn là mệt mỏi. Nàng lấy dũng khí nhìn thẳng chủ nhiệm Trương ánh mắt, mặc dù vẫn có chút khiếp đảm, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự bất lực đó đáng thương, người lại chính mình còn đang chờ nàng, nàng liền có chút sức mạnh. Chủ nhiệm Trương trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, dường như là lần thứ nhất nhìn thấy Từ Hiểu Yến biểu hiện ra dạng này kiên định cùng cường thế, bất quá điểm ấy kinh ngạc rất nhanh liền biến mất tiếp, không nói thêm gì, chỉ là cười với nàng cười. "Đi thôi." Từ Hiểu Yến như chút được gánh nặng, chạy như bay giống như cấp tốc từ trong phòng trực ban bỏ ra, cũng không quay đầu lại hướng về bệnh viện lầu 3 phòng khách bước nhanh tới. Bên ngoài hoàn thành trung tâm bệnh viện lịch sử lâu đời, ban sơ có thể truy tố đến hơn 800 năm trước, vị thứ nhất Tưởng Vi đại công tước lúc tại vị, trung tâm bệnh viện liền đã tồn tại. Bất quá khi đó còn không có bên trong trung ngoại tam thành phân chia, toàn bộ Tưởng Vi liên bang duy nhất bệnh viện liền xây ở đây, thẳng đến liên bang lịch 332 năm, đời thứ tư Tưởng Vi đại công tước thôi động tam thành phân ly thiết lập, nơi này đủ loại tiên tiến thiết bị cùng bác sĩ mới bị phân ra ngoài. Thời gian lại qua mấy trăm năm, mặc dù điều trị trình độ cùng kỹ thuật vẫn như cũ dừng lại ở mấy trăm năm trước trình độ, nhưng đứng lặng ở chỗ này kiến trúc lại bởi vì thời gian ăn mòn mà cũ kỹ, thưa, trải qua mấy chục lần trùng tu. Lần trước cỡ lớn sửa chữa lại đã là tại 70 năm trước khi đó Từ Yến còn chưa xuất sinh, cho tới hôm nay, bệnh viện kiến trúc bức tường đã nghiêm trọng lạc hậu, mạch điện dùng thủy cũng thường xuyên ra trục trặc, theo lý thuyết cần phải lại đến tân trang. Nhưng những năm này liên bang đối với bên ngoài hoàn thành ngân sách tài chính từng năm giảm bớt, lại thêm 3 năm trước đây đất cày đoạt lại chiến đại bại, khiến mấy chục vạn thanh tráng niên chết bởi trùng tu miệng, khiến cho vốn là khan hiếm tài chính càng là giật gấu vá bay, căn bản là không có tiền dư tới giúp đỡ bệnh viện chủ kiến, chỉ có thể tạm thời duy trì nguyên dạng. Vòng qua loang lộ cầu thang hướng về phía trước, Từ Hiểu Yến rất nhanh là đến lầu 3, ở vào cuối hành lang phòng tiếp khách chuyển ra yếu ớt ánh sáng. Sửa sang y phục của mình, đi đến nửa khép trước cửa, đưa tay gõ gõ, tiếp đó đẩy cửa vào. Căn này phủ lên màu đỏ thảm lông dê rộng rãi trong phòng, đứng hai người, một vị người mặc màu đen cảnh đội chế phục, thân hình cao lớn thẳng tắp, một cái khác thì mặc ủi bóng đến thể đắt đỏ đồ vét, dưới nách kẹp một cái màu đen cặp công văn, trên sống mũi có mắt kính, lộ ra hào hòa phong nhã. Mặc đồng phục nhân viên cảnh sát Từ Hiểu Yến nhận biết, chính là mấy tuần này một mực phụ trách lương việt vụ án cảnh sát, tên là Lý Trạch Giang. Mà đổi thành một vị nàng liền không nhận ra. Tiến lên cùng Lý Trạch Giang đơn giản lên tiếng chào, liền trực tiếp dẫn hai người hướng về hành lang một đầu khác 306 phòng bệnh mà đi. Chương 11. Di sản ba người xuyên qua hẹp dài hành lang, rất nhanh liền đã đến bị gắt gao khóa lại 306 hào trước phòng bệnh. Từ Hiểu Yến chuẩn bị mở cửa, nhưng khi nàng cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa chuẩn bị vận động thời điểm lại do dự phút chốc, có chút bất an hướng sau lưng Lý Trạch Giang hỏi, "Lý cảnh quan, các ngươi lần này tới tìm tiểu càng là có cái gì chuyện trọng yếu sao?" Lý Trạch Giang là người, nhưng rất nhanh liền cảm thấy hiểu rõ, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng từ hắn mỗi lần tới bệnh viện thông lệ hỏi thăm thời điểm có thể nhìn ra được, vị này từ hộ sĩ đối lần này Long Hâm nhà máy hóa chất vụ án người sống sót rất để bụng. Kỳ thực cũng không có gì đại sự, ta lần này tới chủ yếu nhất là vì hủy bỏ hắn tình tiết vụ án tạm thời giám thị, mặt khác, chính là vị luật sư này tiên sinh cần cùng hắn thương nghị một chút có liên quan hắn cha mẹ nuôi tài sản kế thừa sự nghi. Vị kia nguyên bản không nói một lời đồ vét nam tử cũng tại lúc này tức thời lên tiếng tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta gọi Cao Thụy, là Lương Việt tiên sinh cha nuôi Lâm Hải Đảo tiên sinh ủy thác đại diện luật sư." Hắn thanh âm ôn hòa, nghe khắc chế hữu lễ, rất có học thức. Nghe đến đây, Từ Hiểu Yến hơi kinh ngạc, tiến tới nhíu mày. Tài sản kế thừa? Thế nhưng là các ngươi cũng biết tiểu Càng bây giờ là cái gì tình huống, hắn căn bản là không có cách nào tự mình xử lý những chuyện này. Không biết ngài là Lương tiên sinh Cao Thụy gặp vị này cho mình dẫn đường nữ y tá bộ thái độ này, không khỏi rất nghi hoặc, hắn cũng không nhớ kỹ Lâm Hải Đảo vị này con nuôi còn có những thân nhân khác à, thế là liền thử dò xét hỏi một câu. Từ Hiểu Yến lập tức nghẹn lời, lúc này mới chợt hiểu chính mình dường như là có chút vượt biên giới, đúng à, nàng cũng không phải là tiểu Càng ai, đây là nhân gia nhà mình việc tư, lại nơi nào đến phiên chính mình nhúng tay. Nhưng lý trí mặc dù tại dạng này nói cho nàng, nhưng Từ Hiểu Yến nhưng như cũng không yên lòng, nàng lo lắng Lương Việt lại bởi vì trí lực bên trên thiếu hụt chịu đến bất công đãi ngộ. Ta là phụ trách chiếu cố tiểu Càng y tá Từ Hiểu Yến, ta chỉ là lo lắng tiểu Càng hắn bởi vì không hiểu chuyện, sẽ cho ngài trong công tác tạo thành không cần thiết không nhiều, bằng không như vậy đi, ta cùng ngài đi vào chung, có ta cái này quen thuộc người ở đây, ta nghĩ tiểu Càng hắn cũng sẽ phối hợp không ít. Cao Thụy vô cùng có kiên nhẫn nghe xong Từ Hiểu Yến lời nói, đẩy mắt kính một cái đỡ, biểu tình như cũng là ôn hòa lộ vẻ cười, lại là không chút do dự cự tuyệt đề nghị của nàng. Xin lỗi Từ tiểu thư, tất nhiên ngài không phải Lương tiên sinh thân thuộc, cái kia di sản chưa cắt sự nghi ta chỉ có thể cùng hắn đơn độc đàm luận, đây là Lâm Hải Đảo tiên sinh nguyện vọng, xin ngài lý giải. Không nhanh không chậm nói xong, Cao Thụy hơi hơi đưa tay, ra hiệu Từ Hiểu Yến mở cửa ra. Mặc dù Từ Hiểu Yến trong lòng là mọi loại không muốn, nhưng cũng biết chính mình không có đạo lý, liên tục do dự cuối cùng cũng chỉ có thể đem cửa phòng mở ra tới. Cao Thụy chiêu Từ Hiểu Yến gật đầu biểu thị lòng biết ơn, tiếp đó nghiêng người tiến nhập trong đó khép cửa phòng lại. Từ Hiểu Yến ánh mắt bị ngăn cản, trong lòng lo nghĩ càng thêm hơn mấy phần, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tại cửa ra vào đi qua đi lại. Loại này đã sớm lập qua di chúc phân chia tài sản, không có đại vấn đề, chỉ là như thường lệ đi cái quá trình mà thôi. Từ Hiểu Yến loại kia đã nhanh yếu giật xuất lai lo nghĩ để cho Lý Trạch Giang kinh ngạc, trước đó vị này từ hộ sĩ đối với Lương Việt có quan tâm đến loại trình độ này sao? Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn mở lời an ủi đối phương vài câu. Có thật không? Lâm Hải Đào di sản người thừa kế bây giờ chỉ có hắn cùng đệ đệ của hắn hai người, hơn nữa theo ta được biết cha nuôi của hắn tại khi còn sống mua qua mấy phần khoản tiền lớn chắc chắn, không có gì ngoài ý muốn hẳn là đủ hắn nửa đời sau hoa. Nghe được cửa ra vào truyền đến mở khóa vang động, cái này khiến ở vào ngủ nông ngủ trạng thái Lương Việt lập tức liền thanh tỉnh lại. Bây giờ không phải là Từ Hiểu Yến đi vào kiểm tra phòng thời gian, hơn nữa thời gian mở cửa cũng quá dài. Trong lòng Lương Việt âm thầm suy nghĩ, lập tức cảnh giác. Quả nhiên, không lâu lắm liền từ cửa đi vào một người mặc đồ vét nam tử xa lạ, sáng lên đèn cảm ứng chiếu vào trên người của đối phương, để cho Lương Việt nhìn đến hắn cái kia trương văn chất lịch sự gương mặt. Đã lâu không gặp tiểu Càng, ngươi còn nhận được ta không? Không nghĩ tới đối phương mới mở miệng, lại chính là một bộ nhận biết mình bộ dáng. Nam nhân cười, đem biên giới mài mòn cũng rất sạch sẽ cặp công văn đặt ở đầu giường, thuận thế ngồi ở bên giường. Lương Việt đáy lòng hơi trầm xuống, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua đối phương, đồng thời cũng tại trong lúc lơ đãng quan sát đến cái đột nhiên xuất hiện mục đích không rõ người xa lạ. Hắn không biết nguyên chủ ngày bình thường cùng quen thuộc người là thế nào chung đụng, bây giờ tốt nhất ứng đối phương pháp chính là không ứng đối, tiếp đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này có thể cùng Từ Hiểu Yến như thế không biết nguyên thân người khác biệt, đối với thân cận quen thuộc người tới nói, dù là hắn hiện lộ ra một chút xíu không đúng, cũng rất có thể bị phát giác ra được. Hơn nữa hắn bây giờ còn ở vào giám sát thời kỳ, một khi có chút sơ hở, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục được sâu. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nam nhân không có biểu hiện ra kinh ngạc chút nào, tiếp đó lại nói, ngươi vẫn là cùng lúc trước một dạng không quá thích nói chuyện, nhớ không được cũng không quan hệ, ngươi có thể gọi ta Cao Thúc Thúc, trong khoảng thời gian này tự mình một người chờ tại cái này, có cái gì điếu, mong muốn liền cùng Thúc Thúc nói. Lương Việt mặc dù vẫn như cũ cảnh giác, chỉ là tại thời cơ thích hợp toát ra mấy phần có thể thấy được buông lỏng. Cao Thụy nụ cười trên mặt sâu hơn, hào hoa phong nhã bên trong mang tới mấy phần hiền lành nho nhã, liền như là bình dị gần gũi trưởng bối, ôn hòa ôn lương. Được rồi, kỳ thực Thúc Thúc lần này tới đâu là bởi vì ba của ngươi có việc muốn cho ngươi hỗ trợ, nhưng hắn bởi vì việc làm quá bận rộn, cho nên chỉ có thể để cho Thúc Thúc ta tới, ngươi có thể ngoan ngoãn làm đến sao? Lương Việt ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra xem xét âm thầm, hắn nhìn đối phương xe nhẹ đường quen lừa gạt bộ dáng của mình, đi qua hiển nhiên là không ít cùng mình chung đụng. Bất quá cũng may theo hắn nói tới, nguyên thân ngày bình thường hẳn là cũng thuộc về kiệm lời ít nói loại hình, cái này không thể nghi ngờ giảm mạnh chính mình bại lộ xác suất. Vừa nhắc tới chăn nuôi, Lương Việt trên người để phòng rõ ràng tiêu trừ, lại trên dưới nhìn Cao Thụy vài lần, tựa hồ là đang suy xét hắn đến cùng là ai, sau đó tựa như muốn lên cái gì, cuối cùng nhỏ giọng nói, tốt đa Cao Thúc Thúc. Hảo hài tử, đợi chút nữa chờ Thúc Thúc niệm xong cố sự, ngươi liền trả lời biết nhớ kỹ sao? Nói xong Cao Thụy tiện không tiếp tục nhìn Lương Việt, từ trong túi công văn lấy ra một phần kín gió văn kiện cùng với một chi máy ghi âm. Ngay trước mặt Lương Việt mở ra túi văn kiện, lấy ra trong đó phong tồn di chúc sau đẻ xuống ghi âm khóa, tiếp đó cũng không để ý Lương Việt nghe không nghe được hiểu, tự mình đọc. Lương Việt cái hiểu cái không gật đầu một cái, kỳ thực nghiêm túc nghe. Vừa mới bắt đầu còn tốt, hắn đọc cũng là liên quan tới di sản kế thừa công thức hóa nội dung, đại khái trình bày một chút cha mẹ nuôi danh hạ bất động sản, tài sản. Linh Linh phái toái niệm rất lâu, Lương Việt sơ bộ ở trong lòng đánh giá một chút, có lẽ là vì cho con ruột chữa bệnh xài hết gia sản, những thứ này di sản tổng cộng cộng lại thiếu cũng không có bao nhiêu, lại giảm đi cần hoàn lại tư nhân cùng ngân hàng nợ nần, thậm chí còn thiếu không thiếu, tóm lại, di sản cơ bản vì số âm. Bất quá Lương Việt cũng không quan tâm di sản nhiều ít, cũng không quan tâm, hắn để ý là huyết sắc trong văn tự nâng lên cái kia hai phần kết sổ chắc chắn, chỉ cần có số tiền này, không thể nghi ngờ có thể để cho Lương Việt sơ kỳ phát triển thông dòng không thiếu. Cao Thụy tốc độ không tính chậm, rất nhanh hắn liền niệm đến Lương Việt coi trọng nhất bộ phận. Nếu như phát sinh không thể đoán trước ngoài ý muốn, ta tại bản thạch công ty bảo hiểm bị ta, thê tử của ta Vương Nhã Lệ con nuôi Lương Việt mua 3 phần nhân sinh ngoài ý muốn tổn thương chắc chắn, đều từ con trai ruột của ta Lâm Khải cùng kế thừa. Đọc được cái này, nguyên bản đang tại chứng trạng đàng hoàng đọc di chúc Cao Thụy, đột nhiên liền phốc một tiếng bật cười, nét mặt ôn hòa vỡ tan theo, một bên cười còn một bên nhìn xem Lương Việt lắc đầu nói, nhìn không ra à, từ trước đến nay đàng hoàng người hiền lành Lâm Hải đảo vậy mà không có lưu một phân tiền cho ngươi, thậm chí ngay cả ngươi phần kia chắc chắn người được lợi ích cũng là con trai ruột của hắn, ha 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 ha, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài à, thực sự là vô tình. Theo lý thuyết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bởi vì không cách nào thanh toán tiền chữa trị mà được mời ra bệnh viện, cuối cùng lưu lạc đầu đường bị đói, Lương Việt tiên sinh. Ha 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 ha. Cao Thụy vô tình giễu cợt tại trong phòng bệnh quanh quẩn, không sót một chữ tan mất Lương Việt trong lỗ tai. Chương 12. Dục vọng Cao Thụy đứng lên, phủi phủi đổ vết bên trên cho bụi, cư cao Lâm Hạ nhìn vẻ mặt mở mịt thanh niên. Mặt nạ bị xé đi, trên mặt của hắn cũng lại không có hào hoa phong nhã nho nhã, còn lại chỉ có tràn ngập ác ý giễu cợt. Hắn liền nói lúc đó Lâm Hải Đào vừa mua chắc chắn không bao lâu liền đến tìm chính mình công chứng di chúc, hiện tại xem ra trận này ngoài ý muốn sợ không phải đều là Lâm Hải Đào vợ chồng cố ý hành động, muốn mang con nuôi tự sát lừa gạt bảo đảm, hảo cho nhi tử chữa bệnh a. Bởi như vậy, bọn hắn lúc đó sở dĩ đột nhiên đi cô nhi viện nhận nuôi một cái trí lực có chỗ thiếu sót cô nhi, làm không tốt cũng là có mưu đồ khác. Thật hung ác à, đối với chính mình cũng hạ thủ được, đây chính là từ huyết thống bên trong đản sinh ra yêu sao? Cao Thụy không hiểu nhiều, bất quá đây hết thảy đều không liên quan đến mình, hắn chỉ là một cái luật sư, chỉ cần phụ trách chính mình phần bên trong di sản chia cắt liền tốt, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, những chuyện khác không về hắn quản, hắn cũng không muốn quản. Đem trên tủ ở đầu giường máy ghi âm đóng lại, tiếp đó cầm lấy kim loại phẩm chất thân bút dùng sức gõ gõ Lương Việt đầu. Đồ đần, ngươi cũng nhanh phải chết biết không? Ngươi cùng ngươi người đệ đệ kia một dạng, bất quá hắn là chết bệnh ngươi là chết đói chật chật, cho dù là cho ngươi như vậy một chút xíu tiền, ngươi mới có thể sống sót. Thực sự là đáng tiếc a, Lâm Hải Đào làm cho nhi tử định hướng điều trị tư cách, chờ chắc chắn chuyển tới hắn chứng trên mặt, ngay lập tức sẽ bị bệnh viện đóng băng dùng làm tiền chữa bệnh, bất quá coi như nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, bệnh của hắn không chữa khỏi, liền rất nhiều bên trong hoàn thành bên trong người được loại kia quái bệnh, cũng đều không có thuốc chữa. Biết rõ chỉ là để cho nhi tử kéo dài hơi tàn cũng muốn cứu hắn, có thể cứu ngươi lại tàn nhẫn cho ngươi đi chết, ngươi thật đúng là đáng thương a, đến chết cũng sẽ không có người thích ngươi. Cao Thụy tùy ý giễu cợt, muốn từ trên mặt của đối phương nhìn thấy đau đớn cùng tuyệt vọng, nhưng tiếc là chính là, từ đầu đến cuối Lương Việt đều bảo trì một bộ mờ mịt hoang mang bộ dáng, không có chút nào bởi vì hắn hà khắc ngôn ngữ mà động dung. Nhìn đối phương bất vi sở động dáng vẻ, Cao Thụy liền phảng phất một quyền đánh vào trên đông, đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa. Nghe lời một chút quỷ nghèo đồ đần, thật chán đùng đùng lại tiện tay cho Lương Việt đầu hai cái, lúc này mới lại mở ra máy ghi âm chứng trạc đảng hoàn động, liền phảng phất vừa mới hết thảy hoàn toàn chưa từng xảy ra, đeo lên mặt nạ, vẫn như cũng là ngày xưa cái kia nho nhã lễ độ luật sư. Thế nhưng là hắn không biết là lúc hắn không chú ý, vị này ngu dại thanh niên chợt lộ ra quỷ dị khiếp người mỉm cười, lại ghi chép qua một lần di chúc tuyên đọc ghi âm. Lương Việt dựa theo hắn ý tứ biểu thị ra chắc chắn trả lời, Cao Thụy lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, cùng lúc đó ngoài miệng vẫn không quên hạ khắc vài câu. Hoàn thành việc làm nhiệm vụ, hắn cũng không có lý do ở lại chỗ này nữa cùng cái này ngu ngốc chung sống một phòng. Đi đồ đần, ta phải đi, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi còn có thể sống được, gặp lại. Nói xong sửa sang hắn cái kia thân đắt giá đồ bét, quay người liền muốn đi, cũng không có đi mấy bước, từ vừa rồi vẫn trầm mặc không nói Lương Việt chợt lên tiếng gọi hắn lại. Cao thúc thúc. Cao Thụy nghi ngờ quay đầu, lại chỉ gặp Lương Việt chỉ vào hắn từ đồ vét nơi dưới và áo lộ ra áo lót, ngây thơ nói, thúc thúc y phục của ngươi phá, mụ mụ nói quần áo phá liền không thể xuyên qua, phải bứt bỏ mới được. Vội vàng túi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy tự mình rửa phải trắng bệnh áo lót vậy mà không biết lúc nào lọt đi ra. Cao Thụy lập tức cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng đem tràn ngập giá rẻ cảm giác và áo cho thỏa đáng lấp trở về, tiếp đó lập tức trở về nhớ tới chính mình hôm nay dọc theo con đường này gặp phải bằng hữu, đồng sự, khách hàng luôn hành cử chỉ cùng với biểu lộ có hay không bất kỳ chỗ khác thường. Sợ mình một chút bí mật nhỏ bị bọn hắn thấy được. Đợi cho xác nhận tựa hồ không cùng ngày xưa khác biệt dị thường sau đó, một cô bị người bạch trần vừa vặn nổi giận xông lên đầu, dưới sự phẫn nộ, hắn mới bước tiến lên một cái níu lấy Lương Việt quần áo, nắm chặt nắm đấm liền muốn nghĩ phát tiết một phen, nhưng lại nghĩ tới đây bên trong là tại bệnh viện, cửa ra vào còn có hai người trông coi, nắm đấm mấy phen căng trùng, cuối cùng là dùng sức đẩy đối phương ra. Lương Việt cả người trực tiếp đụng phải cứng rắn trên chỗ dựa lưng, phát ra phanh tiếng vang, hắn giống như là bị giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, cả người co rúm ở góc giường. Cao Thụy lạnh rên một tiếng, ghét bỏ nhìn một chút vừa mới bắt được Lương Việt tay trái, đang muốn rời đi, nhưng ai biết cái kia đã bị dọa đến toàn thân run run thanh niên rốt cuộc lại gọi hắn lại. Thúc thúc, ta, ba ba có cùng ngươi nói cái gì thời điểm tới đón ta không? Thanh âm không lớn của hắn, bên trong tràn đầy sợ hãi cùng cẩn thận. Cao Thụy cười lạnh, nguyên bản là bị cưỡng ép đè nén xuống phẫn nộ bỗng nhiên đã tìm được đột phá khẩu, lập tức hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, gan động nói, ngươi còn nghĩ về nhà sao? Đừng có nằm động. Vô luận là ngươi cha mẹ ruột vẫn là cha mẹ nuôi, cũng đã chết. Chết biết không? Ngươi bây giờ chính là một cái không ai muốn hại tử, ngươi chính là cái kẻ ngu, phế vật, chỉ làm liên lụy người khác. Lời ác độc một câu tiếp lấy một câu thốt ra, Cao Thụy bây giờ có thể quá chờ mong trông thấy đối phương sợ đến khóc ròng ròng dáng vẻ. Nhưng Lương Việt biểu hiện lại một lần ngoài dự liệu của hắn, chỉ là nhìn có chút thất vọng, ảo não một giọng nói, đúng, ta đều suýt nữa quên mất, ba ba cũng đã chết, vậy được rồi. Vậy ta có thể đi trước nhà thúc thúc bên trong chơi mấy ngày sao? Ở đây quá đen, còn lúc nào cũng để cho ta một người đợi, ta rất sợ. Thanh niên như không có chuyện gì xảy ra nói, trên mặt ngây thơ không có chút nào đối với tử vong nhận biết cùng e ngại, chỉ là giống một cái bỗng nhiên biết được không thể đi công viên trò chơi mà thất vọng hải tử, tại ảm đạm ánh đèn chiếu rọi lộ ra phá lệ quỷ dị. Cao Thụy triệt để ngây ngẩn cả người, thanh niên trong lời nói loại kia vô tri vô giác tàn nhẫn, vậy mà ẩn ẩn để cho hắn có một loại cảm giác da đầu tê dại, tiếp đó vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, đối phương bất quá là một cái hai chân tàn phế đồ đần thôi, chính mình đến tuột cùng đang sợ cái gì? Nực cười, đi nhà ta, cái này sao có thể van ngươi thúc thúc, liền để ta đi nhà ngươi chơi à, ta rất hữu dụng, ta sẽ quét dọn gian phòng, lau bàn, đúng, ta còn có thể bổ quần áo đâu, ta đem phá hỏng quần áo toàn bộ đều sửa chữa tốt, thúc thúc ngươi về sau cũng không cần mặc quần áo rách rồi. Thanh niên vừa nói, một bên ngây thơ mà cười cười. Gặp đáng giận này đồ đần lại nhắc tới nỗi đau của mình, Cao Thụy lần nữa lên cơn giận dữ, thở hổn hển lớn tiếng cả giận nói, đúng, điều kiện của ta là không sánh được những cái kia gia cảnh hậu đãi đồng sự, nhưng cái này lại như thế nào, cái này cũng chỉ là tạm thời, bằng ta Cao Thụy bản sự, cuối cùng sẽ có một ngày muốn đem đến bên trong hoàn thành đi, rời xa cái này đáng chết thâm sơn cùng cốc, đi qua loại kia thượng đẳng nhân sinh hoạt. Bây giờ không có tiền thì thế nào, ta không dựa vào phụ mẫu như cũ có thể xông ra thuận theo thiên địa, không cần giống một ít người, cho dù có tiền đó cũng là phụ mẫu tiền mua mạng đương nhiên. Trong đầu hình như có linh quang chợt hiện, Cao Thụy đột nhiên ngừng câu chuyện, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Tràn ngập lửa giận hai mắt đỏ ngầu cũng dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Hắn dừng một chút, sau đó chần chờ lại đem Lâm Hải đảo gì chúc lấy ra. Ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh liền dừng lại ở đều từ con trai ruột của ta Lâm Khải cùng kế thừa trên câu nói này. Trên sống mùi ánh mắt chết xạ ra quỷ dị hào quang, Cao Thụy cặp kia hẹp dài ánh mắt híp lại, sau đó lại liếc hướng về phía trên giường đang cười rực rỡ Lương Việt. Hắn cái gì cũng không biết, chỉ là cười ngây ngô, dùng một loại ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn về phía mình. Có thể chứ Cao thúc thúc, ta có thể đi nhà người chơi sao? Có két. Đóng lại thật lâu cửa phòng cuối cùng mở ra. Kiên nhẫn vốn là sắp đến cực hạn từ Hiểu Yến, gặp một lần Cao Thụy thân ảnh, liền lập tức nên đón tiếp lấy. Như thế nào Cao luật sư, Di Sản Ách? Tiểu Càng còn tốt chứ? Ngài không cần tị húy, Từ tiểu thư, cái này không có gì không thể nói, ai, thực sự là đáng thương, Lương Việt tiên sinh hắn được bệnh như vậy, người còn tốt như vậy. Thực sự là tạo hóa treo ngươi, ta cùng Lâm Hải Đảo tiên sinh là nhiều năm bạn cũ, hắn là người tốt, trước kia liên quân chiến bại, hắn không để ý gia đình khó khăn. Dứt khoát kiên quyết nhận nuôi thân là chiến tranh trẻ mồ côi Lương Việt tiên sinh, ngày bình thường đối đãi Lương Việt tiên sinh cũng rất tốt, thậm chí ngay cả con trai ruột của mình đều phải xếp tại phía sau, chỉ có điều bây giờ Cao Thụy lại khôi phục hắn cái kia hào hoa phong nhã dáng vẻ, mặt làm phiền muộn đối với Tử Hiểu Yến cảm thán nói. Tuy nhiên làm sao? Hắn kiến thức nửa với lời nói để cho Tử Hiểu Yến gấp gáp, vội vàng truy vấn. Chỉ có điều ta thực sự không nghĩ tới, Lâm tiên sinh vậy mà lại từ bỏ chính mình còn nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt con ruột, ngược lại đem chính mình sở hữu tài sản cùng với chắc chắn bồi thường tiền, đều để lại cho hắn con nuôi Lương Việt tiên sinh. Chương 13. Tiếp cận quá tốt rồi. Ách. Ý tứ của ta đó là dạng này còn tốt, ít nhất tiểu càng hắn sau này có thể an ổn sinh sống. Từ Hiểu Yến vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời kinh hô ra tiếng, nhưng rất nhanh liền ý thức đến không thích hợp, lại mạnh mẽ biện giải cho mình hai câu. Cùng lúc đó, mừng rỡ trong lòng lại dần dần phát giác có cái gì không đúng, nàng đây là thế nào? Tiểu càng nặng bệnh đệ đệ còn nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, nàng lại có thể như thế không cố kỵ chút nào nhảy cẫng hoan hô, chính mình từ đó đến giờ không phải là người như thế a, là ta quá quan tâm tiểu vượt qua sao? Cùng gần như hỉ hình vu sắc Từ Hiểu Yến so sánh, Lý Trạch Giang phản ứng liền bình thường rất nhiều, ngoại trừ hơi có thâm ý nhìn Cao Thụy một mắt bên ngoài không có quá nhiều phản ứng. Di sản kế thừa vấn đề đã giải quyết hoàn tất, Lý Trạch Giang liền theo Từ Hiểu Yến cùng nhau đi bệnh viện tổng bộ chỗ, đang hót trương đắp lên giải cấm trong văn kiện một khắc này, liền mang ý nghĩa Lương Việt không còn cần ở tại giám hộ trong phòng bệnh, có thể tự do xuất nhập. Cảm ơn ngươi, Lý cảnh quan. Đứng tại tổng bộ chỗ cửa ra vào, Từ Hiểu Yến gọi lại đang muốn quay người rời đi Lý Trạch Giang chân thành lên tiếng nói cảm ơn. Không có gì tốt tại đây chỉ là công việc của ta thôi. Bất quá ta vẫn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, tiểu càng ít nhất còn phải tại 306 nghỉ ngơi 2 tuần lễ, lúc trước ta cũng gặp qua không thiếu tới bệnh viện phá án nhân viên cảnh sát, nhưng nói như thế nào đây, ngươi hiệu suất làm việc nhanh hơn bọn họ nhiều, cũng không có loại kia thái độ cao cao tại thượng. Nghe được Từ Hiểu Yến đột nhiên tán dương chính mình như vậy, Lý Trạch Giang hơi có chút kinh ngạc. Cho nên ta nghĩ nếu như Lý cảnh quan ngươi thuận tiện mà nói, có thể nói cho ta biết hay không số điện thoại của ngươi. Lý Trạch Giang rõ ràng không nghĩ tới vị này y tá xinh đẹp tiểu thư sẽ như vậy đột nhiên hướng mình yêu cầu số điện thoại. Hắn lúc trước học tập liên bang trường cảnh sát nam nữ tỷ lệ khoa trương đến thái quá, có thể nói liền xem như trong trường học chó lang thang cũng là con trai căn bản là không có nói yêu thương điều kiện. Mà từ tốt nghiệp trường cảnh sát sau, hắn là bởi vì ưu dị thành tích được phá cách phân phối đến trong hoàn thành, đồng thời cũng dẫn đến thu được bên trong hoàn thành quyền cư ngụ, tiếp đó bị thành đống vụ án bao phủ, cũng bận quá không có thời gian để cân nhắc vấn đề này. Có thể nói cho tới bây giờ, hắn vẫn là cái ngay cả nữ hài tử tay cũng không có dắt qua độc thân cậu. Lý Trạch Giang khuôn mặt có chút hồng, hắn kỳ thực đối với vị này từ hộ sĩ còn rất có hảo cảm, người xinh đẹp không nói, nói chuyện còn ôn nhu, rất biết chiếu cố người khác cảm thụ, từ nàng đối với có trí lực chướng ngại nhân sĩ thái độ thì nhìn phải ra, nàng là một cái hiền lành cô nương tốt. Nhưng mình bây giờ thật có thể tiếp nhận hảo ý của đối phương sao? Chính thức tiến vào cảnh đội công tác trong 2 năm qua, hắn một mực vùi đầu gian khổ làm ra, muốn làm ra một chút chiến công, đem còn tại bên ngoài hoàn thành mẫu thân cũng tiếp vào bên cạnh, chỉ tiếc không như mong muốn, có một số việc cũng không phải chỉ bằng một bầu nhiệt huyết liền có thể làm được, đợi đến hắn dùng bài học kinh nghiệm xương máu minh bạch đạo lý này thời điểm, đã chậm. Cấp bách ở trước mắt cuối năm khảo hạch, giống như một cái tùy thời treo ở đỉnh đầu hắn lợi kiếm, để cho hắn kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Vốn cho rằng lần này may mắn phân phối đến C cấp vụ án có thể làm cho chính mình vượt qua cảnh khó, nhưng ai nào nghĩ hiện trường duy nhất người sống sót vậy mà không phải bảy chùm người mắc bệnh tâm thần, kết luận này chẳng những lập tức liền để vụ án bình xét cấp bậc từ C trực tiếp rất xuống E, chính mình thậm chí còn lấy lại 5 cái tích điểm tại xin mộng cơ sử dụng tư cách bên trên. Đây đối với tích điểm vốn là thiếu thốn Lý Trạch Giang tới nói không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách, vốn là khó mà đạt tới tuyến hợp lệ càng là xa xa khó đợi, căn bản là không có dư thừa tâm tình đi hưởng thụ mỹ hảo tình yêu. Nhưng nhìn xem trước mắt Từ Hiểu Yến tựa hồ có chút ngượng ngùng khuôn mặt, có lẽ là bởi vì thân là nam nhân lòng hư binh, hay là cái gì khác, hắn lại không nhẫn tâm được trực tiếp cự tuyệt đối phương. Lý Trạch Giang không có trả lời ngay, Từ Hiểu Yến bên này ngược lại là trước tiên hoảng loạn. Ngươi là không tiện sao Lý cảnh quan, thực sự là xin lỗi, là ta đường đột. Không phải. Lý Trạch Giang lập tức mở miệng giảng giải. Ta không có không tiện, ý của ta là. Tốt ta, đây là mã số của ta. Nói xong, tay hắn vội vàng chân loạn từ trong túi lấy ra lời ghi chép cùng bút chỉ, viết lên số điện thoại của mình, tiếp đó kéo xuống đưa cho đối phương. Từ Hiểu Yến tiếp nhận lời ghi chép, chợt ồ lên một tiếng. Lý cảnh quan, ngươi là từ trong hoàn thành tới sao? Cái số này nhìn xem không giống như là bên ngoài vòng thông tin công ty mua bán. Lý Trạch Giang làm cười gãi đầu một cái, không biết nên làm sao mở miệng, chẳng lẽ còn cùng nhân ra nói là nhưng rất nhanh liền không phải sao. Bất quá cũng may Từ Hiểu Yến tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, rất nhanh đã nói lên những lời khác để, cái này không thể nghi ngờ để cho Lý Trạch Giang lớn lớn thở dài một hơi, xem như bạn nam độc thân cậu, nói thật hắn chính xác không hiểu rõ lắm nên như thế nào cùng nữ sinh nói chuyện phiếm. Nhưng ngay tại hắn vắt hết óc muốn nghĩ ra đề tài hòa dịu lúng túng thời điểm, Từ Hiểu Yến lại chủ động nói đến hắn không khí quen thuộc sự tình. Lý cảnh quan, ngươi biết gần nhất trên tin tức nói môi đỏ sát thủ sao? Môi đỏ sát thủ? Lý Trạch Giang đương nhiên biết, hơn nữa không chỉ biết, vụ án này vẫn là gần nhất bên ngoài hoàn thành mỗi cục cảnh sát đang tại trọng điểm điều tra bản án, một cái chân chính bảy chủng người mắc bệnh tâm thần gây án bản án, vụ án đẳng cấp cao tới B nghe nói cái kia môi đỏ sát thủ thủ pháp giết người 10 phần tàn nhẫn, hắn sẽ đem mỗi một cái người bị hại độ cao tách rời thành rất nhiều bộ phận, hôm nay ngoại thành tin nhanh báo cáo người chết, bệnh viện của chúng ta người đều rất sợ, và nhất hắn tới bệnh viện chúng ta chọn lựa mục tiêu vậy phải làm thế nào? Cho nên Lý cảnh quan, ngươi có biết hay không cái kia vụ án phát sinh khách sạn là ở nơi nào không? Sẽ không ở bệnh viện chúng ta phụ cận a? Nghe trước mặt xinh đẹp nữ nhân sợ hãi khẽ run lời nói, Lý Trạch Giang nguyên vốn có chút mập mờ thấp thỏm tâm bỗng nhiên liền khôi phục tỉnh táo, thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng nghiêm trọng, lông mày dần dần nhăn lại. Xin lỗi từ hộ sĩ, ta không biết. A, Trạch sông ngươi không biết sao? Vậy ngươi có thể giúp ta hỏi một chút sao? Ngươi cuối tuần này có thời gian, ta nghĩ chúng ta có thể hẹn ở trung ương quảng trường phụ cận cái kia tiệm sách Từ tiểu thư. Lý Trạch Giang âm thanh băng lãnh, khuôn mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có vừa mới tâm động ngượng ngùng bộ dáng. Đây đều là cơ mật, ta là không thể nào tiết lộ cho bất luận người nào, bất quá ta có một cái vấn đề muốn Từ tiểu thư ngài trả lời một chút. Ta không cho rằng ngài sẽ là một cái thất lễ như vậy đường một người, như vậy, xin hỏi là có người để cho ngài hỏi ta sao? Chính vào đêm khuya bệnh viện hành lang lặng ngắt như tờ, Lý Trạch Giang nhìn thấy Từ Hiểu Yến biểu lộ xuất hiện phút chốc cứng ngắc, có vấn đề. Thân là nhân viên cảnh sát đặc thù trực giác để cho hắn cảm thấy một loại nào đó không thích hợp, đang muốn lại tiếp tục truy vấn. Lại nhìn thấy Từ Hiểu Yến trên mặt đỗng nhiên nổi lên một chủng loại giống như ủy khuất lúng túng, tiếp đó mắt thấy chớp động hai cái, khóc lên. Không có Lý Trạch Giang trong tưởng tượng kinh hoàng giảng giải giải vây nói sang chuyện khác, mà là cứ như vậy đứng trước mặt của hắn im lặng chảy nước mắt. Trong lúc nhất thời, Lý Trạch Giang lập tức chân tay luống cuống, bởi vì đối với cùng khác phái ở chung kinh nghiệm cơ hồ là linh hắn tới nói, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, đặc biệt là đối mặt dạng này một cái đối với chính mình tựa hồ có không đồng dạng hảo cảm khác phái. Lý cảnh quan thật xin lỗi, là ta đường đột, kỳ thực môi đỏ sát thủ chuyện ta căn bản cũng không muốn biết, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Cuối tuần có rảnh hay không mà thôi, nhờ ngươi hiểu lầm thật xin lỗi. Ta kỳ thực đặc biệt chán ghét những thứ này tàn nhẫn máu tanh sự tình, nhưng ta nghĩ có thể ngươi sẽ thích, cho nên cố ý nghe tin nhanh không nghĩ tới là ta sai rồi, thật xin lỗi. Nói xong, Từ Hiểu Yến không đợi Lý Trạch Giang có phản ứng, liền bộ mặt quay người chạy xa, chỉ để lại Lý Trạch Giang một người ngây ngẩn đứng tại chỗ, không biết làm sao. Phòng vệ sinh vòi nước bị mở ra, dầm dầm dòng nước cọ rửa xi măng xây thành bồn rửa tay mặt, bọt nước văng khắp nơi, pha tạp ở bức mặt tường mọc đầy loang lổ rêu xanh. Từ Hiểu Yến đang đứng tại bồn rửa tay phía trước, hai tay run rẩy nâng một bụng nước hướng về trên mặt của mình rồi đi. Kém chút, chỉ thiếu chút nữa, nàng liền muốn lộ hãm, nhưng cũng còn tốt, chờ cùng cái kia Lý cảnh quan đáp lên quan hệ, chính mình liền có thể biết càng nhiều cảnh sát thúc thúc chào người xấu cố sự, tiếp đó giảng cho Tiểu Càng nghe. Cứ như vậy, Tiểu Càng hắn cũng sẽ càng thêm ỷ lại ta thích ta đi. Nghĩ đến trong lòng để ý người, Từ Hiểu Yến cũng không tự chủ nổi lên một loại nào đó say mê nụ cười, nàng dương mắt nhìn về phía trong gương chính mình, đỏ thắm môi, sáng rỡ mắt, da thịt trắng nõn. đưa tay tinh tế vớt lên chính mình mỹ lệ khuôn mặt, nàng cho tới bây giờ không có phát hiện nguyên lai mình là xinh đẹp như vậy, tiểu càng hắn sẽ cảm thấy ta xinh đẹp không? Ánh mắt mê ly, mãnh liệt dòng nước lan tràn, chậm rãi từ trong bồn rửa tay tràn ra, rơi trên mặt đất. Tí tách. Từ Hiểu Yến bỗng nhiên đột nhiên mở to hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Chính mình đây là thế nào? Không thích hợp, thật sự có cái gì rất không đúng. Ta tại sao muốn cùng Lý Cảnh Quan nói như thế mập mờ không rõ lời nói? Ta vì cái gì không thể nói lời nói thật? Vì cái gì? Ta tại sao muốn nói dối? Vô số nghi vấn xông lên đầu, không cách nào trưởng khống chính mình cực lớn sợ bao phủ lại nàng. Thân là nhân viên y tế, nàng biết mình bây giờ dường như là bệnh, hai tay niết chặt nắm tóc, cơ thể dần dần tê liệt ngã xuống trượt xuống tại trên băng lãnh sàn nhà cứng rắn. Lý trí của nàng nói cho nàng, bây giờ hẳn là đi lên lầu tâm lý phòng khám, đi cùng Trịnh lao sư nói một chút, nhưng ở linh hồn chỗ sâu lại có một thanh âm khác không ngừng mà tái diễn, đây không phải nàng chân chính muốn đi làm chuyện. Ta chân chính chuyện muốn làm. Đầu óc của nàng hỗn loạn tương mừng, rớt xuống đất kiểu cũ ấn phím điện thoại phát ra ông ông chấn động, trên màn hình bắn ra một đầu số xa lạ tin tức. Hôm nay thật rất xin lỗi, ta cái này chu cuối tuần vừa vặn thay phiên nghỉ ngơi, có lẽ chúng ta có thể đi ra gặp bên trên một mặt, ta muốn tự mình hướng ngài xin lỗi, mặc dù không thể đàm luận môi đỏ sát thủ sự tình, nhưng ta nghĩ có thể nói chuyện ta trước đó gặp qua khác vụ án, đương nhiên, nếu như ngài cũng cảm thấy hứng thú. Từ Hiểu Yến đầu ông tác hưởng, đầu này rõ ràng đến từ Lý Trạch Giang tin nhắn, để cho nàng càng thêm đau đớn, nàng lừa gạt một cái người vô tội. Nhưng rất nhanh, loại kia không biết đến từ nơi nào may mắn cùng vui sướng liền tách ra đau đớn, loại này phảng phất hoàn thành sứ mệnh một dạng ảo giác, để cho nàng lâm vào một loại nào đó tuyệt vời ảo giác. Thẳng đến trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh cái nào đó thân ảnh. Sau một khắc, nàng phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, chật vật không chịu nổi chiều 306 hào phòng bệnh đi đến. Chương 14. Nưu đoạt Cao Thụy ra trung ương bệnh viện, vừa vặn ngồi lên ba hào lộ tuyến cuối cùng một tốp xe buýt. Xem như xuyên qua bên ngoài hoàn thành toàn bộ Bắc Bộ thành khu chủ yếu xe buýt con đường, cho dù là tại đêm khuya, trên xe cũng vẫn như cũ chen đầy về một hành khách. Bọn hắn từng cái âu phục dày ra, đầy người mỏi mệt, hoặc đứng hoặc ngồi, trên cơ bản cũng là tăng ca đến đêm khuya mới từ công ty về nhà bật lĩnh. Mặc dù Bắc Bộ thành khu xem như bên ngoài hoàn thành phồn hoa nhất, chỉ ăn là hài lòng nhất khu vực, có thể cư ngụ ở nơi này chỗ người ít nhất cũng là bên ngoài hoàn thành bên trong thu vào khá cao trung sản giai cấp, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn như cũ mua không nổi một chiếc thuộc về bọn hắn chính mình ô tô. Bên ngoài hoàn thành chế tạo sản nghiệp tương đối cấp thấp, cũng không có tương tự với sinh sản ô tô nhà máy, bởi vậy hết thệ cung cầu chỉ có thể dựa vào hướng bên trong hoàn thành nhập khẩu. Quốc đảo có hạn không gian sinh tồn tạo thành tài nguyên khoáng sản cùng với nhiên liệu khan hiếm, ô tô giá cả tự nhiên cũng liền nước lên thì được lên, lại thêm cao vượt thành quan thuế, ô tô tự nhiên là trở thành đáng mặt xa xỉ sản phẩm. Có thể mua một chiếc xe hơi, cho dù là hai tay ba tay hơn nữa có thể phụng dưỡng mỗi tháng lượng dầu tiêu hao tiêu phí người, bên ngoài hoàn thành cái này cằn cỗi địa phương hỗn loạn, đơn giản chính là vạn người không được một. Xuyên thấu qua chật hẹp giữa đám người khe hở, nhìn ngoài cửa sổ quảng trường trung tâm phụ cận ngẫu nhiên lao vùng bụt mà trải qua ô tô, Cao Thụy trong lòng không khỏi dâng lên vô hạn mơ màng. Rất nhanh, ta cũng sẽ có một chiếc. Kềm chế dục dịch dục vọng, hắn tự tay từ trong túi công văn lấy ra chi kia máy đi ầm, kim loại chế thành sắc ngoài tản ra đặc thù ánh sáng lộng lẫy. Dẫn tới đứng ở chung quanh hắn người liên tiếp ghé mắt, ở đây, loại này mang theo lấy một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm điện tử là hiếm có đồ chơi, cùng ô tô mở dạng, không phải thông thường trung sản giai cấp mua được. Cao Thụy trong lòng âm thầm đắc ý, không khỏi đem máy ghi âm bày tại càng thêm nổi bật chỗ. Cái này dĩ nhiên không phải chính hắn mà là thuộc về luật sở tài sản chung, chính mình chỉ có được xin sử dụng tư cách, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thừa cơ ở trước mặt mọi người hiện lộ rõ ràng giá trị của mình. Hắn chính là ưa thích loại này trở thành người khác tiêu điểm, chúng tinh phụng nguyện cảm giác. Điều khiển máy ghi âm ấn phím, đem hôm nay ghi lại thứ hai đến ngược cái ghi âm văn kiện đồng thời xóa bỏ, hắn tâm lập tức lại ổn định không thiếu, đối với chính mình kế hoạch tiếp theo cũng nhiều hơn ra thêm vài phần chắc chắn. Cũng may mà Lâm Hải Đào chỗ dạng, lập xuống di chúc cùng với thu dưỡng lương việc chuyện này trừ mình ra cũng không để cho người thứ ba biết được, cái này không thể nghi ngờ giảm mạnh mình tại trong đó động tay chân độ khó. Thực sự là may mắn a, Cao Thụy trên mặt lộ ra nụ cười vui thích, chỉ cần từ lương việc kế thừa tất cả di sản, chính mình lại lấy Lâm Hải Đào bạn cũ danh nghĩa thu dưỡng thằng ngốc kia, cái kia tất cả tiền chẳng phải cũng là chính mình. Dòng giá 600 vạn đồng liên bang, Lâm Hải Đào thật đúng là chịu dốc hết bốn liếng a, hắn nhớ kỹ bản thạch công ty đối với tam cấp công dân trở xuống nhân sinh ngoại ý muốn bảo hiểm hạn mức cao nhất, chính là mỗi người bồi thường 300 vạn. Theo lý thuyết Lâm Hải Đào duy nhất một lần lấy ra 60 vạn tài chính tới mua chắc chắn, một cái bên ngoài hoàn thành trung sản gia đình tích góp cả đời cũng chỉ có vậy. Nghĩ tới đây, Cao Thụy không khỏi chân thành cảm tạ lên Lâm Hải Đào tới, cảm tạ hắn tân tân khổ khổ cả một đời vì chính mình kiếm phần này kết sủ di sản. Rất nhanh hắn cũng không cần lại cùng những bình dân này cùng một chỗ chen xe buýt, hắn có thể dùng những số tiền kia tại thành Bắc khu cao cấp cư xá mua một gian nhà trọ, liền chính hắn một người ở, tiền còn lại lại đi Long Đức nhập khẩu công ty trở lại khán đài xe, tốt nhất là cùng cái kia họ Lý cảnh sát cùng tiểu xa xá không ba loại hình. Mặc dù mua không nổi hắn xe mới như thế, nhưng mua một cái ba tay hoặc bốn tay hẳn là miễn cưỡng có thể. Trong đầu hiện ra hôm nay đối phương trong xe rộng rãi thoải mái dễ chịu bố trí, Cao Thụy không khỏi tâm trí hướng về, nhưng cùng lúc đó lại sinh ra một chút chua xót đố kỵ. Bên trong hoàn thành người tới cũng không có gì không tầm thường, một ngày nào đó hắn cũng giống vậy có thể tới nơi nào đây, thậm chí là đến bên trong hoàn thành. Hoàn toàn đem khoản này bồi thường khoản người thừa kế lương Việt quên hết đi, tại trong Cao Thụy miên man bất định, chậm chạp chạy xe buýt cuối cùng đạt tới hắn lần này hành trình chỗ cần đến. Tường Vi từ thiện bệnh viện đến trạm hành khách xin mau sớm xuống xe. Cao Thụy chật trội xuống xe, Trong cái này chỗ từ này hoàn thành bỏ vốn kiến tạo 30 tầng cao đứng thẳng bệnh viện, ở trung quanh mảnh này thấp bé trong khu nhà lộ ra phá lệ sáng rõ nổi bật. Đây là toàn bộ bên ngoài hoàn thành kỹ thuật y liệu phát triển nhất bệnh viện, nắm giữ đến từ bên trong hoàn thành tiên tiến thiết bị cùng kỹ thuật, mặc dù trong tên mang theo từ thiện hai chữ, nhưng kỳ thực cùng từ thiện hoàn toàn dựng không bên trên quan hệ, cùng chịu chúng là bình dân phổ thông cũ kỹ trung ương bệnh viện khác biệt, đây là đủ loại các đạt quan quý nhân xem bệnh nơi trốn. Cao Thụy trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng ước mơ, cùng lúc đó thầm mắng trong lòng Lâm Hải Đạo, đều luân lạc tới tự sát lửa gạt bảo đảm còn muốn cho con của mình ở đây sao hào hoa bệnh viện, đơn giản đúng là đáng đời. Tiến vào rộng rãi sạch sẽ, phủ kín trắng loang gạch sứ đại sảnh, bên trong rời rạc phân bố mấy cái bệnh nhân hoặc gia thuộc, mặc dù mặc tùy ý nhưng không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu trang phục, đã như thế ngược lại lộ ra mặc chính thức Cao Thụy có chút tật lực. Đè xuống hơi mất tự nhiên, cùng chào đón nhân viên công tác chứng minh ý đồ đến, Cao Thụy liền đi theo tiến vào thang máy, đi tới ở vào 13 tầng phòng bệnh. Nhưng khi nhìn thấy rất lâu không thấy Lâm Khải đồng thời, Cao Thụy cũng rất là ngoài ý muốn. Bởi vì không có trong tưởng tượng của hắn nằm ở tràn đầy giám hộ dụng cụ phòng chăm sóc đặc biệt bên trong suy yếu bệnh nhân, có chỉ là một vị nửa tựa ở trên giường bệnh, mặc sạch sẽ, đang cùng bên giường các bạn học vui cười nói chuyện với nhau thiếu niên. Trên mặt của hắn mang theo cười giàu có tinh thần phấn chấn, đầy đặn gương mặt hoàn toàn nhìn không ra hắn là một cái tin đồn bên trong nằm trên giường đã lâu bệnh nặng người, duy nhất có chút bệnh khí chính là hắn hơi có vẻ trắng bệnh sắc mặt, có thể nhìn ra được hắn một mực bị chiếu cố rất tốt. Trong nháy mắt, Cao Thụy theo bản năng nghĩ tới cái kia lờ mờ ở bức trong gian phòng, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà trở nên gầy trơ cả xương thanh niên, cùng trước mắt người này so ra, càng giống là cái kia bệnh sắp chết người đáng thương. Lâm đồng học, ngươi nhất định muốn kiên cường à, chống nổi lần giải phẫu này ngươi liền có thể trở về trường học cùng chúng ta cùng nhau đi học. Đúng thế Khải Cùng, cha ta đầu tuần từ trong hoàn thành cho ta mang về một đài máy chơi game, chờ ngươi tốt huynh đệ chúng ta mấy cái sẽ cùng nhau chơi. Một đám đang đứng ở thời kỳ trưởng thành thiếu niên lao nhau a nói, để cho nguyên bản trong trẻo lạnh lùng phòng bệnh đều nhiều hơn ra thêm vài phần sinh khí. Được rồi đại gia, chúng ta cái này phía dưới tự học buổi tối đến xem Khải Cùng là vì cổ vũ hắn không phải tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi, tất cả mọi người hơi yên tĩnh chút ta. Nói chuyện chính là một người dáng dấp ngọt ngào nữ sinh, da thịt trắng đoán, con mắt to mà mượt mà, một đầu màu nâu nhạt hơi cuộn phát bị hiện ra lộng lấy màu lam dây cột tóc buộc ở sau, cả người tràn đầy mỹ hảo khí tức thanh xuân. Nàng vừa nói, trong mọi người trong nháy mắt phát ra ồn ào lên âm thanh. Ôi ôi ôi, chúng ta Hứa Chiêu Huyền đại tiểu thư đau lòng. Đáng giận, đây chính là yêu hôi chua vị sao? Trêu chọc để cho Hứa Chiêu Huyền trái tim cuồng loạn. Theo bản năng liếc hướng về phía còn nằm ở trên giường bệnh Lâm Khải Cùng, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Nhưng Lâm Khải Cùng lại thần sắc như thường, chỉ là ôn thanh nói, "Ta không sao hướng đẹp, đại gia đến xem ta rất vui vẻ, tuyệt không cảm thấy âm ý." Hứa Chiêu Huyền trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, đang muốn lại nói cái gì, chợt nghe được cửa ra vào truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Ánh mắt của mọi người tụ tập nhìn lại, chỉ thấy từ cửa đi vào một vị Âu phục dày da nam nhân. Chương 15. Tin giữ Cao Thụy thúc thúc. Lâm Khải Cùng ở tại nhìn về phía cửa ra vào đồng thời trong nháy mắt liền nhận ra Cao Thụy. Cái kia tại hắn trong ấn tượng từ trước đến nay đối với chính mình rất tốt, lúc nào cũng mang theo một bộ mặt mày vui vẻ cao thúc thúc. Nhưng khi hắn vừa định cao hứng nói cái gì lúc, lại đột nhiên bị Cao Thụy trên mặt cực kỳ trầm trọng biểu lộ làm cho sợ hết hồn. Khải Cùng, thúc thúc có việc muốn cùng ngươi nói, có thể để ngươi bằng hữu đi ra ngoài trước một chút không? Vây chung quanh các bạn học rất nhanh cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập cái chủng loại kia nghiêm túc không khí, thế là nhao nhao thức thời đứng dậy cáo từ. Khải Cùng, vậy chúng ta đi trước, ngươi nhất định muốn dưỡng tốt cơ thể a. Rộn ràng đồng học nối đuôi nhau mà ra. Rất nhanh sạch sẽ gọn gàng trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có hai người. Chuyện gì Cao thúc thúc? Cao Thụy đột nhiên đến thăm cùng với thái độ nghiêm túc để cho bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì cả Lâm Khải Cùng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trầm mặc phút chốc, Cao Thụy giống như là tại nội tâm xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng mới dùng thanh âm trầm thấp nói, "Cha mẹ ngươi chuyện, ngươi biết sao?" Lâm Khải Cùng nghi ngờ hơn cha mẹ hắn hai tuần phía trước nói với hắn muốn đi bên trong hoàn thành đi công tác một tháng, để cho hắn chiếu cố thật tốt chính mình. Mặc dù hai tuần lễ này một mực cũng không cho mình gọi điện thoại, nhưng trước kia cha mẹ đi công tác cũng không phải không có dạng này không cách nào cùng mình liên hệ tình huống, thế là hắn cũng không có để ý nhiều. Này làm sao mới hai tuần lễ, Cao Thúc Thúc liền bỗng nhiên đến thăm, còn hỏi tự mình biết không biết ba mẹ chuyện. Chẳng lẽ, cha mẹ xảy ra điều gì ngoài ý muốn bị thương hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Khải Cùng lúc này gấp gáp rồi, vội vàng lo lắng hướng Cao Thủy hỏi, không biết ta, cha mẹ ta bọn hắn là xảy ra chuyện gì sao? Là bị thương sao? Vết thương có nặng hay không? Nhưng đối mặt chính mình liên tiếp vội vàng hỏi thăm, đứng ở trước mặt hắn gang tấc chi cách Cao Thụy thúc thúc nhưng như cũng không nói một lời. Tại cái này trầm mặc bầu không khí bên trong, trong lòng của hắn đột nhiên liền dâng lên một cái ý tưởng đáng sợ. Khải Cùng, đợi chút nữa ngươi đừng kích động, kỳ thực cha mẹ ngươi tại hai tuần phía trước gặp bất hạnh ngoài ý muốn, đã qua đời. Trong chốc lát, nghe được cái này một tin dữ Lâm Khải Cùng não hải trống rỗng, cực lớn tin tức xung kích để cho hắn trong lúc nhất thời không thể tin được đây là sự thực. Chỉ có thể miệng mở rộng, giống như một đầu sắp khô khốc cá chết, ngực kịch liệt phập phồng, gần như sắp không thở nổi. Nhưng Cao Thụy lại không có cho hắn hòa hoan thời gian, lại lần nữa dùng hắn cái kia bi thương mà trầm trọng ngữ điệu tiếp tục nói, cục cảnh sát bên kia đã kết án, bọn hắn ngày đó không biết nguyên nhân gì đi tây giao nhà máy hóa chất, tiếp đó ở nơi đó mụ mụ ngươi nàng bất hạnh nhận lấy bảy chủng người mắc bệnh tâm thần lưu lại săn mồi từ trường lây nhiễm. Nàng phát điên, dùng thiết truy giết chết ba ba của ngươi, còn đem ca ca của ngươi đánh thành trọng thương, bây giờ còn ở tại trung ương trong bệnh viện. Nghe nói lúc đó hiện trường đầy đất huyết, ba ba của ngươi bị thiết truy đập bể đầu người, vung đến đầy đất, mụ mụ ngươi cũng không khá hơn chút nào, chờ đến lúc nhân viên cảnh sát đến, cũng đã không thành hình người. Lâm Khải cùng nghe được bên thai sắc bén bù bù, thô trọng hô hấp giống như lao cắt, không ngừng quét lấy trái tim, giọt lớn nước mắt không bị khống chế từ trong mắt tuôn ra. "Đừng, đừng nói nữa." Lâm Khải cùng bắt được tóc của mình, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, cắn chặt răng đứt quãng phun ra mấy chữ, tiếp đó phát ra tiếng gào tuyệt vọng. "Ta bảo ngươi đừng nói nữa." Mất đi trí thân tuyệt vọng cùng đau đớn, này mới đúng mà. Cao Thụy nhếch miệng lên vui thích cười, đây mới là hắn mong muốn phản ứng mới đúng. Quả nhiên Lương Việt thằng ngốc kia chính là một cái khác loại, xem đi, chỉ cần là nắm giữ bình thường cảm xúc nhân loại, đều có thể bị chính mình dễ dàng kích động, lâm vào vô biên trong thống khổ. Làm sao lại thờ ơ? Trong đầu lần nữa hiện ra Lương Việt cái kia trương đáng giận cười khúc khích khuôn mặt, bây giờ rõ ràng hẳn là hưởng thụ vui thích thời khắc, nhưng lại chẳng biết tại sao, Cao Thụy cảm thấy không hiểu bực bội. Cưỡng ép đem lực chú ý quay lại đến đã gần như sụp đổ Lâm Khải cùng trên thân, tâm tình của hắn lại tốt hơn một chút. Đau đớn à, khó chịu à, tốt nhất trực tiếp đi chết mới đúng, chỉ có dạng này các ngươi một nhà mới có thể ở dưới lòng đất một lần nữa đoàn tụ. Yên tâm đi, đợi đến thời điểm ta nhận nuôi ngươi thằng ngốc kia ca ca, cầm tới cái kia 600 vạn đồng liên bang, sẽ cho thêm các ngươi một nhà đốt chút tiền giấy. Ngươi còn không biết sao, trong 2 năm qua, vì thanh toán ngươi cái kia tiếp cận thiên văn sổ tự tiền chữa trị, trong nhà ngươi thậm chí đã đến trình độ sơn cùng thủy thận, ngươi cho rằng ngươi kế tiếp còn có thể tiếp tục giải phẫu sao? Chớ nhìn ta như vậy, ta cũng không có nói dối, có lẽ bọn hắn cũng không có đối với ngươi đề cập qua phương diện kinh tế tình trạng, nhưng cha mẹ ngươi lúc đó chính xác đã đến ngay cả cơm đều phải không ăn nổi trình độ. Cho nên bọn hắn tại sao muốn đi vứt bỏ nhà máy? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đoán có thể là bức bách tại sinh kế, muốn đi vụng trộm nhặt chút sắt vụn đổi tiền, kết quả nhưng bất hạnh tao ngộ ngoài ý muốn, ngươi cho rằng đây hết thảy cũng là ai tạo thành? Là ngươi A Khải cùng, là ngươi từng bước một kéo sụp đổ nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình, ngươi mới là cái kia so hung thủ ghê tởm hơn kẻ cầm đầu a. Cao Thụy mặt không thay đổi nói, cuối cùng, Lâm Khải cùng triệt để hỏng mất, hắn giống như bị điện tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giấy rủa phát ra đau đớn kêu rên. Chớ nói nữa, ba ngươi, bỏ qua cho ta đi a. Như thế tê tâm liệt phế khẩn cầu nhưng lại không để cho Cao Thụy ngừng, ngược lại tiếp tục từng bước ép sát. Bất quá ngươi cũng không cần quá tự trách, bởi vì ba mẹ của ngươi yêu nhất cũng chưa hẳn là ngươi à, coi như ngươi còn nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện, một ngày sau tiền thuốc men còn không có tin tức, ba ba của ngươi cũng có thể dùng bọn hắn còn sót lại 500 đồng tiền cho ngươi ca ca mua quà sinh nhật. Xem ra, so với ngươi cái mạng này không lâu rồi ma bệnh, cha mẹ ngươi vẫn là càng năng lượng tình yêu sống càng lâu, làm bạn bọn hắn thời gian dài hơn người à, dù là người kia là cái trí lực có chỗ thiếu sót đồ đần. Hắn sủi lơ quỳ rạp dưới đất, Cao Thụy âm thanh giống như đến từ địa ngục ma âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từ mỗi một cái xó xỉnh vô cùng bất nhập chui vào trong lỗ tai của hắn, mỗi một chữ đều giống như dao nhọn, sâu đậm đâm vào linh hồn của mình trong máu thịt. Mắt thấy Lâm Khải cùng ý thức đã sắp triệt để đánh mất, Cao Thụy trên mặt lần nữa lộ ra cao minh sinh ý cười. Sau đó lấy ra máy đi âm, đè chốt mở xuống, thừa dịp đối phương tinh thần phòng tuyến đã phá bại thời điểm, tuyên đọc lên Lâm Hải đảo di chúc. Đại bộ phận nội dung còn nguyên, chỉ là tại di chúc cuối cùng, lặng yên không tiếng động sẽ kế thừa người sửa đổi vì Lương Việt. Ngài đồng ý trên di chúc tài sản phân phối sao? Lâm Khải cùng tiên sinh, không cách nào lại phân biệt đối phương nói là cái gì. Lâm Khải cùng bây giờ nguyện vọng duy nhất chỉ là muốn cho cái này không ngừng bức bách thanh âm của mình tiêu thất, ngừng. Ngươi xác nhận trên di chúc nội dung sao? Cao Thụy âm thanh lần nữa cất cao vài lần gần như cửa trách. Ta xác nhận. Ta đã xác nhận. Đừng nói nữa. Á á á. Đè xuống máy ghi âm ngừng khóa, lấy được ghi âm lưu trình hắn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đối với hắn mà nói, bây giờ cái này đã lâm vào trong tuyệt vọng thiếu niên đã không có bất kỳ giá trị. Kỳ thực hắn biết, kế hoạch của mình cũng không hoàn mỹ, thậm chí có chút vội vàng, chỉ cần có tâm người nghiêm túc kiểm tra di chúc, liền có thể tra ra vấn đề tới. Nhưng cái này lại như thế nào đây? Chỉ cần thân là phiền phức ngọn nguồn Lâm Khải cùng một chết, tất cả hai họa ngầm cùng với vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Bên ngoài hoàn thành mỗi ngày đều sẽ có đến không hết người chết oan chết uổng, nưu sát, ngoài ý muốn, a cướp, trộm cắp, mệnh chết người, nhiều đến thậm chí ngay cả chính phủ liên bang đều không cách nào từng cái đi thống kê, ai lại sẽ để ý một cái vốn là bệnh nguy kịch người chết sống đâu. Huống hồ muốn một cái người chết, cũng không nhất định phải động thủ giết người mới được. A đem máy ghi âm cất kỹ, Cao Thụy vui vẻ ngâm nga ca. Cuối cùng thương hại liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất đau đến không muốn sống Lâm Khải cùng, tiếp đó cũng không quay đầu lại đi ra phòng bệnh, chỉ để lại đối phương một người tại tuyệt vọng sụp đổ bên trong giấy rủa. Tiếng khóc dần dần chỉ, bên hai nhiều lần quanh quẩn Cao Thụy nói qua mỗi một câu nói. Là lỗi của ta sao? Cha! Mẹ! Các ngươi đang trách ta sao? Vẫn là nói. Các ngươi người yêu nhất căn bản cũng không phải là ta. Tự lẩm bẩm ở giữa, lúc trước người một nhà ở chung với nhau vô số mỹ hảo ký ức hiện lên ở trước mắt, lại nhao nhao phá toái thành bụi phấn, dần dần trong mắt của hắn nổi lên một chủng loại giống như tử vong hôi bại. Tầng cao nhất gió thật to, thổi đến Lâm Khải rộng bằng nhau lớn đồng phục bệnh nhân bay phất phới. Cương phong treo qua gương mặt, hong gió nước mắt trên mặt, chỉ còn lại có bình tĩnh mất cảm giác. Một tước vượt qua không cao rào chắn, không chút do dự, thân thể của hắn hướng phía trước nghiêng một chút, liền hướng dưới thân bóng tối vô biên đánh tới. Chương 16. Linh hồn ảnh chụp hôm nay thời tiết phá lệ tươi đẹp, nằm ở mới đổi trong phòng bệnh, mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Lương Việt, tại huyết sắc chữ viết nhắc nhở phía dưới nên đón một ngày tốt đẹp vô cùng. Thỉnh hoàn thành phía sau màn nhân vật phản diện con đường nhân vật phản diện quật khởi thiên chương chiêu mộ nhân viên thiên điều kiện 1, thu được 1 vị điểm tội ác vượt qua 50 cường lực thuộc hạ điều kiện 2, thu được 2 vị điểm tội ác vượt qua 10 trung kiên thuộc hạ điều kiện 3, thu được tội ác hoạt động tài chính khởi động 600 vạn liên hợp tệ, đã hoàn thành, điểm tội ác 1 không kích động nhân tâm là một kiện nhất là có lời mua bán, chân chính phía sau màn nhân vật. Phản diện, không cần bất luận cái gì dư thừa thủ đoạn, chỉ cần một chút trong lời nói dụ hoặc, liền có thể để cho một chút người ngu xuẩn trở thành trong tay ngươi lưỡi dao, tự thân lại không hề hay biết bây giờ kết sủ di sản tới tay, cụ thể ngạch số không biết, nhưng tất nhiên nhiệm vụ điều kiện 3 đã biểu hiện hoàn thành, ít nhất chắc chắn cũng sẽ không thấp hơn 600 vạn số này. Hơn nữa còn có nhiều 10 điểm điểm tội ác, mặc dù bây giờ còn không biết những nhiệm vụ này sau khi hoàn thành cho điểm tội ác ban thưởng có thể đem ra làm cái gì, nhưng vẫn như cũng không trở ngại Lương Việt hảo tâm tình. Không lo lắng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại. Không nghĩ tới tên ngu xuẩn kia hạ thủ vẫn rất nhanh đi. Vốn cho rằng còn phải đợi mấy ngày nữa, lại không nghĩ rằng lúc này mới ngủ một giấc công phu, vậy mà liền đều thay mình giải quyết tốt. Nên nói hắn là đầu óc mê tiền quá mức gấp gáp rồi đâu, vẫn là chán sống vội vã đi chịu chết đâu. Lương Việt buồn bực ngán ngẩm niết miệng, một tay gối lên dưới đầu, thư thư phục phục đổi một tư thế, thưởng thụ lấy khó được dương quang tắm rửa. Mặc dù hắn cũng không thể chắc chắn Cao Thụy dùng chính là phương pháp gì, nhưng suy nghĩ một chút cũng biết, muốn để cho chính mình con nuôi vượt qua thân tử kế thừa di sản khổng lồ, có thể sử dụng thủ đoạn đơn giản chính là hai loại, thứ nhất giả tạo di chúc, thứ hai chính là trực tiếp giải quyết cùng mình cạnh tranh di sản người. Chỉ dùng một buổi tối, có thể tưởng tượng được, dùng giả tạo di chúc loại này chiến tuyến dài, dễ dàng để lộ thủ đoạn tỷ lệ không lớn, mà là càng có thể sử dụng thủ đoạn nào đó, trực tiếp để cho cỗ thân thể này tiện nghi đệ lĩnh cơ hội. Bất quá vô luận chân tướng sự tình đến tột cùng như thế nào, đối với Lương Việt tới nói cũng là sao cũng được chuyện, bởi vì hắn không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả. Bây giờ sự thật chính là, kết quả rất tốt, quá trình thuận lợi đến thậm chí đều có chút nhàm chán trình độ. Bởi vì Cao Thụy người này thật sự là quá mức nông cạn dễ hiểu. Lương Việt vốn là am hiểu quan sát người bên ngoài dễ dàng coi nhẹ chi tiết, mà khi lấy được thấy rõ trưởng khống giả xương hào sau, năng lực này cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Từ Cao Thụy tiến vào 306 phòng bệnh, Lương Việt liền bén nhạy dị thường phát giác trên người này cảm giác không tốt. Trên người hắn mặc đắt đỏ đồ vét, để cho hắn thoạt nhìn như là một vị đến từ gia đình giàu có, giáo dưỡng rất tốt thân sĩ, nhưng cùng mặt ngoài thân phận tương phản là một ít bị hắn tận lực cẩn tàng quái dị cử chỉ, tỉ như quá để ý chính mình cái kia thân đồ vét, đối với chính mình mỗi một cái tứ chi động tác đều cẩn thận tiến hành khống chế, lộ ra phá lệ câu nệ. Vừa mới bắt đầu Lương Việt cũng cảm thấy kỳ quái, thẳng đến hắn trông thấy đối phương trong lúc vô tình từ âu phục khe hở bên trong để lộ ra cũ kỹ áo lót, mới chợt hiểu ra, thì ra hắn thời thời khắc khắc chỉnh lý đồ vét nguyên nhân, lại là bởi vì bộ âu phục này kỳ thực cũng không vừa người, muốn thông qua khắc chế tự thân động tác biến độ, có ý định che lấp bên trong keo kiệt thôi. Thế là Lương Việt liền lợi dụng điểm ấy. Hắn tham tài, chính mình liền lấy tài dụ chi, dùng ngu dại dáng vẻ cùng với kết sủ di sản làm mồi nhử dẫn hắn vào bẫy. Hắn tự ti hư bình, chính mình liền thừa dịp bất ngờ kéo ra áo sơ mi, để cho hắn thẹn quá hóa giận mất lý trí, càng sâu sâu trong nội tâm hắn tự ti cùng với đối với kim tiền khát vọng. Lại thêm nửa đường đối nó sử dụng điểm tội ác xem xét, biểu hiện tội ác của hắn trị giá là 2.3, xa xa cao hơn thiên hướng thiện lương thủ tự từ hiểu yến, Lương Việt liền như vậy kết luận, dạng này một cái tham tài đạo đức giả, nội tâm bao hàm ác ý người, tại tiền tài to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt, thủ vững bản tâm khả năng gần như linh. Cũng may sau cùng sự thật chứng minh, Lương Việt suy đoán đến không tệ. Hắn cái gì cũng không dùng trả giá, chỉ dựa vào vài câu dẫn ra nội tâm dục vọng mà nói, cũng rất thuận lợi đem Cao Thụy đã biến thành người đứng đầu bên trong kiếm, một cái có thể tận tâm tận lực giúp mình thu được quyền kế thừa lợi kiếm. Nghĩ tới đây, Lương Việt không khỏi lần nữa khắc sâu nhận thức được chính mình sau này nhiệm vụ gian khổ. Liền một cái gian ác giá trị chỉ có 2 điểm người, liền đều có thể không chút do dự vì dưới lợi ích tay giết người, mặc dù trong đó đúng là có chính mình có ý định dẫn dụ thành phần tại. Thế nhưng chút điểm tội ác vượt qua 10 điểm, thậm chí 50 điểm nhiệm vụ mục tiêu, nên có nhiều cùng hung cực các a, mình tới thời điểm còn có thể như ngày hôm nay vậy nhẹ nhõm ứng đối sao? Trong lúc nhất thời Lương Việt không cách nào phải ra đáp án, vẫn là chờ chính mình thật sự gặp gỡ những người này thời điểm rồi nói sau. Khẽ thở dài một cái, đem trong đầu phân tạp ý niệm xua tan, liền nghĩ tới Cao Thụy cái kia tự cho là đúng ngu xuẩn. Lâm Khải cũng đã chết, Lâm Hải Đào người thừa kế duy nhất cũng liền chỉ còn lại chính mình, cái này tạm thời trương dụng kiếm cũng không có tác dụng gì, nhưng Lương Việt từ trước đến nay không thích lãng phí, tại tiện hắn đi chết phía trước, trước tiên phế vật lợi dụng một phen mới đúng loại phế vật này lớn nhất tôn trọng ai trong bụng truyền đến từng trận cảm giác đói bụng, lại một lần nữa đem Lương Việt thu suy nghĩ lại thực tế. Cũng nên đến cơm trưa thời gian a. Lại nói kể từ tối hôm qua cho hắn trong đêm đổi một gian mới phòng bệnh sau, Từ Hiểu Yến liền sẽ không có tới gặp qua Lương Việt, thậm chí ngay cả điểm tâm cũng là người khác mang tặng. Cái này có thể cùng nàng mấy ngày nay giành giật từng giây muốn cùng chính mình dính chung một chỗ bộ dáng không hợp thái chẳng lẽ? Danh hiệu tăng thêm là có thời hạn. Nghĩ tới đây loại khả năng, Lương Việt ánh mắt không khỏi âm thầm, nhưng không đợi hắn nghĩ lại, cửa phòng bệnh liền bị người từ bên ngoài mở ra. Người tới chính là biến mất sáng sớm Từ Hiểu Yến. Thời khắc này nàng cũng không có mặc bình thường màu trắng đồng phục y tá, ngược lại đổi một đầu màu hồng trường khoản váy liền áo, trên môi bôi son môi, vẽ lông mày vẽ mắt, bỏ đi nguyên bản ôn nhu nén lòng mà nhìn, ngược lại nhiều hơn một loại kinh diễm đẹp. Chuyện gì xảy ra? Phát giác dị thường Lương Việt dương mắt cùng nàng đối mặt, nhưng từ trong mắt của nàng phát hiện còn hơn nhiều những ngày qua mừng rỡ, ngượng ngùng, ỉ lại, còn có phía trước chưa bao giờ có, một ít kiềm chế tại cấp độ càng sâu đổ bẩn. Lương Việt chỉ cảm thấy loại ánh mắt này hết sức quen thuộc, hắn giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Chần chờ phút chốc, cẩn thận hồi tưởng, Lương Việt lúc này mới đột nhiên giật mình, loại này ánh mắt vô hình, không phải liền là nguyên thân dưỡng mẫu Vương Nhã Lệ tại bị cụ Tịt yêu thương chi tiễn đánh trúng sau, nhìn về phía ánh mắt của mình sao? Bay tán loạn huyết đủ, dầm dạp chẳng chịt ánh mắt, còn có đống kia ngoạ ngoại khối thịt. Trong đầu lần nữa hiện ra cùng ngày loại kia đáng sợ mà quỷ dị chẳng cảnh, không khỏi để cho Lương Việt khắp cả người phát lạnh. Đến cùng là vì cái gì đâu? Nhìn cái này tương tự triệu chứng, chẳng lẽ cùng hắn phía sau màn nhân vật phản diện kỹ năng cụ Tịt yêu thương chi tiễn có chỗ liên quan sao? Tâm niệm khẽ động, Lương Việt lúc này điều ra yêu thương chi tiễn miêu tả, tại nguyên bản miêu tả phía dưới không biết lúc nào, lại tăng thêm một chút ngoài định mức nội dung tới. Lây nhiễm lở vờ một bởi vì điểm tội ác đạt đến 100, người yêu thương chi tiễn xảy ra một loại nào đó không biết biến hóa, nó sẽ khiến cho ngươi chúng quanh sinh ra một loại không nhìn thấy từ trường, để cho tiến vào nên từ trường bên trong, phù hợp ngươi trang bị nhân vật phản diện xương hào thuộc tính tội phạm, có tỷ lệ đối với ngươi sinh ra tình cảm nhưng không phát ruột thể tiến hóa, nên tỷ lệ khác phái lớn hơn cùng giới, kém thông minh sinh vật lớn hơn IQ cao sinh vật trước mắt lở vờ một lây có. Hiệu lực sát suất là 5 thì ra là thế. Trong lòng Lương Việt hiểu rõ, hắn liền nói vẹn vẹn bằng vào thấy rõ trưởng khống giả danh hiệu bị động hiệu quả, làm sao lại có thể so với yêu thương chi tiễn kỳ hiệu, sở dĩ tại trên thân tử hiệu yến hữu dụng như thế, rất có thể cũng là bởi vì nàng vừa bạn phù hợp nhiều phương diện yêu cầu, từ đó sinh ra điệp ra hiệu ứng, cho nên mới tại vẹn vẹn có 5 có hiệu lực sát suất phía dưới chúng chiêu. Khá lắm, tử hiệu yến người này nhìn thật cơ chi a, không nghĩ tới trí thông minh đã vậy còn quá thấp. Nếu là sớm biết như vậy liền không dẫn dụ nàng đi cùng cái kia nhân viên cảnh sát tìm hiểu tình báo, đừng đến lúc đó tình báo không có tìm hiểu đi ra, ngược lại còn bại lộ sự tồn tại của mình, vậy liền được không bù mất. Lương Việt đối với mình qua loa hơi có chút ảo não đồng thời, không biết là chạm đến cái gì cơ chế, từ hiểu đến phía trên xuất hiện lần nữa văn tự. Tên là tình cảm giã thú đã triệt để thôn vệ cái này chỉ nhân loại giống cái linh hồn, ngươi đã triệt để trưởng không lấy nàng, trở thành nàng từ cơ thể đến về linh hồn chủ nhân, mặc dù nàng rất nhỏ yếu, vô dụng, khiết đảm, toàn thân cao thấp chỉ có bộ kia mỹ lệ túi da miễn cưỡng tính là điểm tốt, nhưng đây đúng là ngươi lấy được thứ nhất nguyện ý đối với ngươi dâng ra hết thảy tín đồ, vì cái gì không tiêu hao 20 điểm điểm tội ác, rút ra linh hồn của nàng hội chế thành một tấm hình, ghi chép lại tuyệt vời này trong nháy mắt đâu, ân, linh hồn ảnh chụp. Đây cũng là cái quỷ gì? Chương 17. Chìa khóa giống như cảm ứng được Lương Việt ý niệm, văn tự lần nữa phát sinh biến hóa. Linh hồn ảnh chụp duy nhất thuộc về phía sau màn nhân vật phản diện đạo cụ đặc thù, trọng trọng màn che sau thần bí tồn tại cường đại, có thể đem mỗi người linh hồn đùa bỡn trong lòng bàn tay, đem những cái kia thể hiệu chung với ngươi linh hồn của con người cất vào một tấm hình bên trong, liền có thể nhường ngươi trong khoảng thời gian ngắn thể nghiệm người khác nhân sinh. Nói như vậy, nếu như hắn đem từ hiệu yến linh hồn chế tác thành ảnh chụp, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thay thế từ hiệu yến, lấy nàng thân phận hành động. Lương Việt không chắc chắn lắm, nhưng nếu như linh hồn ảnh chụp hiệu quả đúng như văn tự chỗ miêu tả đồng dạng, chính mình hành động nhận hạn chế vấn đề liền có thể nhận được hữu hiệu giải quyết. Hắn bây giờ còn chưa có thể tin hữu lực thuộc hạ, có rất nhiều chuyện không thích hợp giao cho từ hiệu yến đi làm, chỉ có chính mình tự mình đi làm mới ổn thỏa nhất. Cũng tỉ như giấu ở 306 trong phòng bệnh bí mật kia. Nghĩ đến đây, Lương Việt lúc này quyết định chế tác linh hồn ảnh chụp. Làm ra quyết định ngay mắt, đứng ở cửa tràn đầy thẹn thùng từ hiệu yến, biểu lộ cứng đờ, tựa hồ phát giác có một loại nào đó lực lượng vô danh đang tại xâm lấn thân thể của mình. Thất kinh ở giữa, nàng vô ý thức liền nghĩ phản kháng, lại chợt phát giác không hiểu trong sức mạnh cái kia ti quen thuộc cảm giác thân thiết, lại nhìn về phía trên giường mà không thay đổi nhìn chăm chú lên nàng thanh niên, nguyên bản kiên cố ý chí phòng tuyến cũng theo đó sụp đổ. Đại lượng huyết sắc xương mù từ trong thân thể của nàng tiêu tán mà ra, ở không trung hội tụ thành một đạo diện mục mơ hồ nữ nhân hư ảnh, cùng một tấm trống không ảnh chụp. Đạo hư ảnh này vừa xuất hiện, liền thất kinh giãy giụa thét lên, nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng một giây sau liền bị một cỗ cự lực hút vào đồng dạng từ xương máu hình thành trống không trong tấm hình, hồng quang chớp động, cuối cùng một tấm thật mỏng ảnh chụp phiêu lạc đến Lương Việt trong tay. Túi đầu nhìn lại, phát hiện cái này lại còn là một tấm sẽ động ảnh chụp, trên tấm ảnh Từ Hiểu Yến đang ngồi ở một mặt kính trang điểm phía trước, một chút trải tóc, động tác cứng ngắc, biểu lộ mờ mịt mất cảm giác. Mà đánh mất linh hồn thân thể cũng tại một giây sau, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Không phải là chết ta. Lương Việt nhíu mày, nếu là Từ Hiểu Yến cứ như vậy chết ở chỗ này, chính mình cũng không tốt thoát thân. A vén chăn lên, phí sức đem chính mình rời đến bên giường trên xe lăn, Lương Việt chuyển lấy xe lăn đi tới Từ Hiểu Yến trước mặt, đưa tay thăm dò đối phương hơi thở. Phát hiện còn có khí tại, lại kiểm tra mạch đập tim đập, cũng đều hết thảy bình thường, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Bắt đầu nghiên cứu ảnh chụp cụ thể cách dùng, ngoại trừ người bên trong sẽ động, còn lại từ ở bề ngoài đến xem, đây chính là một tấm lại so với bình thường còn bình thường hơn ảnh chụp. Thử thăm dò duỗi ra ngón tay chọc chọc đang tại trải đầu tiểu nhân, đột nhiên một cỗ cường đại hấp lực từ đầu ngón tay truyền đến, mắt tối sầm lại, chờ Lương Việt ý thức lại độ lúc trở lại, hắn phát hiện mình tựa hồ đi tới Từ Hiểu Yến cỗ kia vô chủ trong thân thể. Lương Việt không có đoán sai, thì ra cái gọi là thể nghiệm người khác nhân sinh, chính là có thể lấy phương thức như vậy tạm thời điều khiển thân thể của đối phương. Từ dưới đất bò dậy, hoạt động một chút cơ thể, ngoại trừ trước ngực thêm ra cái kia hai đoàn đồ vật có chút nặng, không có bất kỳ cái gì không thích đứng chỗ. Theo động tác của hắn, tầm mắt trái phía trên bắt đầu xuất hiện một chuỗi theo thời gian không ngừng giảm bớt con số. Lương Việt ngờ tới, đây chính là mình còn có thể đủ dùng cỗ thân thể này còn thừa thời gian. 86.400 mỗi qua một giây liền ở đây trên cơ sở thiếu một, như thế mà tính Lương Việt còn có dòng giá 24 giờ tự do hành động. Sửa sang trên thân bởi vì ngã xuống mà dính vào cho bụi, Lương Việt đem chính mình sủi lơ tại trên xe lăn cơ thể dọn về trên giường, lúc này mới mấy bước lộ khoảng cách, đem hắn cho mệt đến ngất ngư. Xem ra mặc dù trong thân thể linh hồn xảy ra thay đổi, nhưng cơ thể khắp mọi mặt năng lực vẫn như cũ như cũ. Đắp chăn, đem thân thể của mình ngụy trang thành đang tại ngủ say bộ dáng. Mắt nhìn đi pha tạp đồng hồ treo trên vách tường, Lương Việt liền đem treo ở trước ngực mình hàng hiệu hai xuống, sờ lên váy bên cạnh, trong túi có một bộ kiểu cũ điện thoại nắp gập, còn có một số tiền lẻ, thế là quay người đi ra cửa phòng, ở trên hành lang chờ đợi. Quả nhiên cũng không lâu lắm, sáng sớm cho hắn đưa cơm vị kia y tá liền hướng bên này đến đây. Lương Việt hồi tưởng một chút Từ Hiểu Yến bình thường cùng người bên ngoài trao đổi biểu lộ thần thái, tiếp đó khẽ động bộ mặt bắp thịt, làm ra cùng với cơ hồ hoàn toàn giống nhau bộ dáng, toàn thân trên dưới khí chất cũng theo đó đột nhiên biến đổi, cười nên đón tiếp lấy. Ai từ hộ sĩ, ngươi hôm qua không phải cơ thể không thoải mái xin phép nghỉ về nhà sao? Mắt nhìn đối phương trước ngực viết ba lầu y tá trưởng hàng hiệu, Lương Việt hơi hơi ho hai tiếng, tiếp lấy có chút áo nào nói, Trương tỷ, ta không sao, chính là tối hôm qua lạnh, trở về ngủ một giấc đã tốt lắm rồi. Lời còn chưa dứt, nàng gái kia khuôn mặt xinh đẹp trên mặt đống nhiên liền toát ra một chút ngượng nghịu, tới gần họ Trương y tá, nhỏ giọng nói, kỳ thực ta cũng không gạt ngươi Trương tỷ, có thể cũng là đêm qua trở về được gấp gáp, buổi sáng hôm nay đứng lên phát hiện được ta hàng hiệu không thấy, cho nên nhanh chóng trở về tìm xem, kết quả tìm khắp nơi cũng không thấy đến, liền nghĩ hỏi một chút Trương tỷ ngươi có nhìn thấy hay không. Cái gì? Ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy nha, đây nếu là bị chủ nhiệm tra được, nhưng là muốn chụp hai cái tiền lương tháng. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, mới cố ý tại bực này ngài mắt thấy cái này buổi tối luân phiên thời điểm liền muốn kiểm tra, ta cái này trái lo phải nghĩ hẳn là tối hôm qua rơi vào 306 cho nên ngài nhìn Trương tỷ, ngài có thể hay không dàn xếp một chút, để cho ta đi vào tìm xem hàng hiệu, ta bảo đảm, chỉ cần tìm được ta lập tức liền đi ra. Họ Trương y tá nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khổ sở. Hiểu đến à, không phải ta không giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng biết 306 cái kia mấy gian phòng cũng là cảnh đội bên kia dùng để giam giữ tù phạm dùng bình thường đều lên khóa không thể đi vào, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lương Việt liền đem trong túi tất cả tiền lẻ đều một mạch nhét vào trong tay đối phương, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn lần nữa chịu cầu nói, Trương tỷ ngài hay giúp giúp ta à, hai tháng tiền lương không ít, gần nhất giá hàng lại trướng đến nhanh, ngài nếu là không chịu giúp ta đều muốn không có tiền ăn cơm đi. Trên mặt của đối phương vẫn là một bộ biểu tình khổ sở, tiếp tục chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt cái này một vi phạm quy định tình cầu, bụng trộm lại nghiêng người đưa cho Lương Việt một cái chìa khóa. Hai người ánh mắt giao hội ngầm hiểu lẫn nhau. Trương tỷ, vậy ngài trước hết đi ăn cơm a, ta giúp ngài tiện đưa cái này cơm canh. Họ Trương y tá nhìn Lương Việt như thế có nhãn lực gặp, cũng là hài lòng gật đầu một cái, liền đem cơm giao cho Lương Việt, chính mình khẩn cản mạn cản trở về phòng trực ban ăn cơm đi. Bưng phát cứng rắn màn thầu cùng với dưa muối trở về phòng, Lương Việt lập tức lại khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng. Lấy ra từ hiểu yến điện thoại, ngồi ở bên giường vừa ăn cơm vừa lật nhìn lại. Có lẽ là bởi vì bên ngoài hoàn thành quá rất lại phía sau, này đài sinh sắn máy móc tuy nói là gọi điện thoại, nhưng công năng lại cực kỳ có hạn. Chỉ có gọi điện thoại cùng với thu phát tin nhắn hai loại công năng. Đối với đời trước Lương Việt loại sản phẩm điện tử này trọng độ thành viên người bệnh, không có máy tính mạng lưới, không có smartphone thời gian đơn giản cùng ngồi tù không có khác nhau. Nhìn xem trên tay này đài rất lại phía sau điện thoại, Lương Việt không khỏi lần nữa kiên định di cư bên trong hoàn thành ý nghĩ. Mở ra tin tức danh sách, một cái hết sức bắt mắt tên lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của Lương Việt. Lý Trạch Giang cảnh sát. Lý Trạch Giang. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra trong mộng cảnh bị tia thẩm vấn chính mình nhân viên cảnh sát dáng vẻ. Không nghĩ tới từ hiểu hiến đáp lên quan hệ nhân viên cảnh sát lại là hắn. Ăn một miếng đi trong tay còn sót lại màn đầu, Lương Việt nheo mắt lại, không khỏi cười lạnh nói, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à. Chương 18. Tin ấn mở quy tắc này tin tức, xem xong bên trong nội dung, Lương Việt không khỏi rơi vào trầm tư. Môi đỏ sát thủ. Xem ra hẳn là từ hiểu yến siêu tập được tội phạm truy nã tin báo, nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà lại trực tiếp hướng thân là nhân viên cảnh sát Lý Trạch Giang hỏi thăm, phải nói thật sự không hổ chí là có thể phát động 5 lây nhiễm tỷ lệ trí thông minh sao. Vẫn là không đủ nhân viên dùng gây họa à, lần nữa nhận thức được chiêu mộ nhân viên khẩn cấp tính. Lương Việt âm thầm liền đem môi đỏ sát thủ cái tên này cho ghi tạc trong lòng. Cái tin này thời gian gửi tại tối hôm qua, nhưng không biết nguyên nhân gì, Từ Hiểu Yến cũng không có trả lời. Nghĩ nghĩ, Lương Việt liền lấy Từ Hiểu Yến giọng điệu, thử thăm dò phát cái tin tức đi qua, không nghĩ tới đối phương vậy mà lập tức trở lại, đồng thời trong câu chữ vẫn đang biểu đạt xin lỗi. Nhìn đối phương bộ thái độ này, Lương Việt càng hiếu kỳ hơn hai người bọn họ tại tối hôm qua đến tột cùng phát sinh qua cái gì, mới khiến cho Từ Hiểu Yến tại không bại lộ chính mình tồn tại tình huống phía dưới, nắm giữ quyền chủ động. Lương Việt tiếp tục hồi phục, lại cùng đối phương ngươi tới ta đi hàn huyên hơn một phút đồng hồ, cuối cùng mới thỏa thuận thứ bảy này, cũng chính là hậu tiên bên ngoài vòng quảng trường tiệm sách chạm mặt chuyện. Bên này tình báo chuyện đã có tin tức, trong mâm thô giáp khó khăn nuốt cơm trưa cũng ăn được không sai biệt lắm, Lương Việt liền đi trước bệnh viện nhà ăn trà bắt đũa, thừa dịp giữa trưa nghỉ trưa, không có bao nhiêu người đi ra đi lại thời gian đã tới lầu 3306 hào cửa phòng bệnh phía trước. Dùng chìa khóa mở cửa phòng, cấp tốc tiến vào bên trong, không có cửa sổ gian phòng vẫn như cũ bóng tối và ẩm ướt, tất cả dụng cụ đều đặt tại Lương Việt trong trí nhớ vị trí không có biến động. Thận trọng đi tới bên giường, đồng thời phát động thấy rõ trưởng công giả. Một tấm có dấu bí mật gì xét câu thúc giường miêu tả văn tự cũng không phát sinh biến hóa, chứng minh cái kia bí mật không muốn người biết còn ở nơi này. Thế là Lương Việt liền từ cuối giường bắt đầu tinh tế tìm đòi, không bông tham một tơ một hào chỗ khả nghi. Rất nhanh, Lương Việt liền từ câu thúc giường chân giường khoảng không ống thép bên trong, phát hiện một phong bị xoa nhăn nhúng tin, đem hắn mở ra xem xét, phát hiện cái này lại là một vị đã từng ở tại 306 phòng bệnh bệnh nhân lưu lại. Gây nên cái tiếp theo tại 306 phòng bệnh nhìn thấy phong thư này hỗn đản, ngươi tốt, ta biết có thể ở tại căn này trong phòng bệnh, hơn nữa phát hiện ta lưu lại phong thơ ngươi nhất định không phải người tốt lành gì, đương nhiên ta cũng không phải. Ta là hỗn đản, là ác ôn, là du đãng ở trong bóng tối không ngừng giết hại tội ác người, ta lấy đi sinh mệnh người khác làm vui, ta thích bị máu tươi cùng kêu rên tắm rửa nhân sinh, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là ưa thích điều này người, thế là tại bị những thứ này đáng chết cấm xử từ phía trước, ta quyết định tặng cho ngươi một phần lễ vật, một phần có thể thông hướng thế giới này không biết mặt khác lễ vật. Nhưng ở tiếp nhận phần lễ vật này phía trước, ngươi cần trước tiên xem kỹ ngươi một chút chính mình, sẽ hay không là giống như ta ma chết sớm. Nếu như ngươi không có cách nào tránh thoát cấm súng, liền thỉnh đem phong thư này trả về, đương nhiên, ngươi cũng có thể không còn làm, thậm chí trở thành phản đồ, giao nó cho chính phủ liên bang chó săn. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm, bởi vì ngươi phải biết, có đôi khi chết cũng không phải trên đời vật đáng sợ nhất, sống không bằng chết mới là. Đừng làm chuyện điên rồ, bằng hữu của ta, nhưng nếu như ngươi có thể rời đi ở đây, vậy thì xin mang lên phong thư này à, mang lên nó, tiếp đó đi một chỗ, để cho nơi đó chủ nhân xem phong thư này, ngươi liền có thể kế thừa ta ở nơi đó hết thảy, chịu tải lý niệm của ta, phát triển ý chí của ta, để cho tội ác giải đến tưởng vi liên bang mỗi một góc. Nhưng bằng hữu của ta, ngươi cần minh bạch, trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí, ta cũng không phải là hời hợt hạng người vô danh, cho nên ta hy vọng thân là người kế nhiệm của ta ngươi, cũng không phải bình thường không có gì là người, ít nhất cũng phải bên trên vừa lên những cái kia cấm A cấp bảng truy nã đơn mới được. Mặc dù đại đa số cấm đều rất ngu xuẩn, nhỏ yếu, không chịu nổi một kích, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn đối với chúng ta mấy người này đẳng cấp đánh giá rất tinh chuẩn, cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể đáng nói chỗ, cho nên bây giờ liền đi làm ra chút thành tích a, khi ngươi trở thành A cấp bảng truy nã đơn vị trí trước 10 khách quen lúc, chính là nên đi nơi đó thời điểm. Nhưng ở không có đạt đến yêu cầu của ta phía trước, nghe ta, tuyệt đối đừng đến đó mù lắc lư, cái chỗ kia cũng không an toàn, không cẩn thận ngươi cũng rất có thể sẽ bị ta mặt khác vài bằng hữu bằng, tiếp đó đưa đi thành tây trại chăn nuôi cho heo ăn, cuối cùng biến thành một đống chán ghét vật bài tiết. Đương nhiên, bằng vào những thứ này đơn bạc ngôn ngữ, rất có thể còn chưa đủ đả động ngươi, cho nên ta cũng cần lấy ra chút thành ý, hướng ngươi lộ ra một chút có liên quan ta bản nhân tin tức. Nếu như ngươi thường xuyên chiếu cố liên bang dưới mặt đất cái kia hắc ám thế giới hỗn loạn mà nói, vậy ngươi nhất định nghe nói qua một cái tên, một cái để cho tất cả tôn sùng máu tươi tội ác người đều su chi nhược vụ tên, thả câu câu lạc bộ. Như thế nào, hù dọa sao? Ha ha ha, ta liền biết ngươi bị giật mình, bất quá chớ khẩn trương, cái này kỳ thực không có gì, bất quá là chúng ta mấy cái quen biết bằng hữu, cùng một chỗ khai sáng vui vừa câu lạc bộ thôi. Nếu là ngươi chưa từng nghe qua, ách, cái kia cũng không quan hệ nhiều lắm, chỉ có điều xem ra tại trong cuộc sống sau này người cần trả giá càng nhiều cố gắng, bởi vì liền thả câu câu lạc bộ đại danh đều không nghe qua ngươi, rất có thể còn là một cái bừa bãi vô danh tiểu tốt. Tốt ta, ta hy vọng ngươi không phải. Nhiều như dừng nói nhiều như vậy, cũng nên là thời điểm nên nói cho ngươi chỗ đó vị trí a đúng, ta nghĩ nghĩ, nếu như ngươi thật là một cái phế vật mà nói, hay là trực tiếp đi chết tương đối thích hợp, cho nên kế tiếp nếu như ngươi có thể sống sót, lại nói cho ngươi không muộn. Nhìn thấy câu này, đã sớm chuẩn bị Lương Việt lại là tuyệt không hoảng. Bởi vì sớm tại tìm được giấy viết thư thời điểm, cẩn thận hắn liền đã tra xét phong thư này văn tự tin tức. Một cái ngụy trang làm giấy viết thư trong suốt nhuyễn trùng không chọn vẹn đấu thể bởi vậy tại dị biến phát sinh trong nháy mắt, lúc này dùng sức hất lên, liền đem trong tay giấy viết thư ném ra thật xa. Nhìn nhẹ nhàng giấy viết thư rất xuống đất, lại phát ra bẹp âm thanh, lan lộn nhuyễn động mấy lần, liền từ giấy viết thư đã biến thành một cái thấy không rõ hình dáng, về mặt thể dính vật chất. Cái này đoàn thể dính sinh vật tựa hồ mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, xì xì vài tiếng, khói trắng lượn lờ, liền đem mặt sản xi măng cho ăn mòn ra loang lổ vết tích. Lương Việt cấp tốc lui lại muốn cùng cái này chỉ cái gọi là trong suốt nhuyễn trùng kéo dài khoảng cách, nhưng cái này nhìn như tốc độ di chuyển chậm rãi sinh vật, kỳ thực lại nhanh vô cùng, mấy hơi thở, liền bắn lên, xông thẳng Lương Việt mặt mà đến. Trong điện quang hỏa thạch, Lương Việt trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt tử vong giác quan thứ 6, không chút do dự, hắn một tay chỉ hướng trên không đoàn kia phân tán rộng ra chất lỏng. Sau một khắc, cụ tịt yêu thương chi tiễn trong nháy mắt phát động. Vốn là cũng đã làm xong như lần trước tụ trọng thương chuẩn bị, nhưng kỳ quái là, cùng tại lần trước tại nhà máy hóa chất dùng phát động kinh nghiệm khác biệt, lần này mượn nhờ từ hiểu yến thân thể sử dụng yêu thương chi tiễn, nhưng lại không cảm thấy có bất kỳ khó chịu. Yêu thương chi tiễn hiệu quả mặc dù cường hãn, nhưng Lương Việt không thể xác định là không có thể tại loại này quỷ dị sinh vật trên thân có hiệu quả, có thể theo như lý thuyết chỉ cần đối phương là vật sống, hẳn là có thể đưa đến sơ qua ngăn trở tác dụng mới đúng. Phát động hoàn tất, Lương Việt lúc này quay người liền nghĩ chạy, cùng lúc đó ẩn nhượng đã lâu cứu mạng cũng tùy thời chuẩn bị hô ra miệng, dù sao hắn cũng không muốn bứt bỏ từ hiểu yến cái này giai đoạn hiện tại duy nhất có thể sử dụng khôi lỗi. Nhưng còn chưa chờ hắn bước ra một bước, chỉ nghe xoạch một tiếng, đoàn kia trong suốt thể dính vật liền đống nhiên từ giữa không trung rơi xuống, nện ở trên sàn nhà, ngay sau đó liền không có bất kỳ động tĩnh nào. Chương 19. Cứu giúp bước chân dừng lại, Lương Việt quay đầu cảnh giác nhìn lấy trên đất đoàn kia không nhúc nhích vật chất. Trong hành lang chỉ từ trong khe cửa thấu đi vào, hình thành một đầu tia sáng, đem bên trong nhà hắc ám tính cả cái này chỉ sinh vật kỳ quái một phân thành hai. Lại qua một hồi, Lương Việt mắt thấy trong bóng tối như cũng không có động tĩnh, liền cẩn thận lần nữa tra xét trong suốt đoàn hình dáng vật tin tức. Một cái gặp một loại nào đó sức mạnh không biết tên trọng thương, đang phát sinh một chút không biết biến hóa trong suốt nhuyễn trùng ấu thể tàn phiến, trong ngủ mê, theo tin tức biểu hiện, Lương Việt nguyên bản nỗi lòng lo lắng lúc này mới hoàn toàn buông lòng xuống, lên kiểm tra trước lên cái này chỉ gọi làm trong suốt nhuyễn trùng sinh vật kỳ quái tới. Thử thăm dò dùng chân đá đá, chỉ có mềm hồ hồ xúc cảm, tựa hồ theo ngủ say, nó nguyên bản cực mạnh ăn mòn năng lực cũng đã biến mất. Tất nhiên loại sinh vật này tên là trong suốt nhuyễn trùng, vậy liệu rằng cùng thế giới này chủng tộc có liên quan, hoặc có lẽ là nó chính là cái gọi là chủng tộc. Hơn nữa gia hỏa này trên thân còn có lá thư này bên trong trọng yếu nhất tin tức, chính mình muốn thế nào mới có thể cầm tới đâu. Lương Việt nhăn lấy lông mày ngồi xổm trên mặt đất, trong đầu hiện ra rất nhiều nghi vấn, trong lúc nhất thời lại không cách nào nhận được giải đáp, chỉ có thể lần nữa đứng dậy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem đã là một mảnh hỗn độn phòng bệnh. Không nghĩ tới chính mình nhất thời hiếu kỳ lại còn náo động lên bực này chiến trận chẳng diện, may mắn căn này đặc chế 306 hào phòng bệnh cách âm không tệ, nếu không thì sớm đã có người nghe động tĩnh đến đây, bây giờ làm như thế nào kết thúc đâu. Thở dài, Lương Việt đầu tiên là đem trên mặt đất ngã trái ngã phải cái bàn ngăn tủ cho từng cái quý vị, lại từ bệnh viện gian tạp vật tìm cái xẻng sắt, đem trên mặt đất bị ăn mòn vết tích phá hư, ngụy trang thành bị một loại nào đó nghiến răng loại động vật gặm cắn qua dáng vẻ. cuối cùng đi phòng vệ sinh, dựa vào tin tức dò xét, nhẹ nhõm bắt được 2-3 con trốn ở xó xỉnh bên trong to mọc chuột, lại đem những thứ này chi chi la hoàng chuột đem thả tiến vào 306 trong phòng bệnh. Nhìn xem chuột thật nhanh chạy vào gầm giường, Lương Việt lúc này mới lại độ đem lực chú ý quay lại đến trong suốt nhuyễn trùng bên trên. Đây chính là cái đại phiền phải à, nhưng vì đầu kia tình báo trọng yếu, Lương Việt vẫn thật là không thể xong hết mọi chuyện trực tiếp đem nó cho xử lý. Hơn nữa dựa theo văn tự tin tức nói tới, nó bây giờ bởi vì chịu đến yêu thương chi tiến ảnh hưởng, đang phát sinh một loại nào đó ngoài ý liệu biến hóa. Lương Việt cũng tò mò, chính mình bảo mệnh át chủ bài dùng tại trên loại này không phải người sinh vật, cuối cùng đến cùng sẽ là một kết quả gì, chẳng lẽ cũng sẽ để cho cái này đống con sen một dạng đồ vật thích chính mình. Trong lòng một hồi ác hàn, Lương Việt lập tức cắt đứt chính mình trong đầu một ít tưởng tượng. Mắt thấy thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, thế là Lương Việt lại cấp tốc từ gian tạp vật tìm một cái thùng, vạn phần ghét bỏ dùng chân, đem cái này đoàn sền sệt đồ vật đá đi vào, sau đó đem cái này chồng vật đáng ghét cho giấu ở nằm viện sau lầu bên cạnh trong bùn hoa. Hết thể xử lý thỏa đáng, hắn lúc này mới quay trở về chính mình mới đổi phòng bệnh. Nhưng lúc này mới vừa vào cửa, Lương Việt chợt liền ngửi thấy một cỗ cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm, trong lòng cuộn loạn, vội vàng đi tới bên giường. Chỉ thấy yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh gầy yếu thanh niên, lúc này trong miệng mũi đang không ngừng trào ra ngoài cốt cốt máu tươi, chói mắt tinh hồng chất lỏng thấm ướt ga giường, từ góc chăn không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Thảo, mắt thấy chính mình cái này sắp đánh giấm chẳng cảnh, Lương Việt nhất thời nhịn không được lúc này liền sổ một câu nói tụ. Hắn liền nói như thế nào lần này sử dụng cái này hố tra kim thủ chỉ như thế nào một điểm tác dụng phụ cũng không có, cảm tình không phải là không có, là trực tiếp gấp bội phản hồi đến trên thân thể của mình đúng không? Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn đắc chí cho là phát hiện tạp bột phương pháp, kết quả bây giờ sẽ tới đây ra. Mặc dù trong lòng điên cuồng chửi bậy lấy, nhưng Lương Việt động tác lại là không chậm, một tay nhấn đầu giường khẩn cấp kêu gọi cái nút, một cái tay khác lúc này liền tóm lấy thanh niên ngực, dùng sức cho hắn nhấc lên, chỉ sợ những cái kia mảnh liệt máu tươi bị hút vào đường hô hấp bên trong tạo thành ngạt thở. Rất nhanh, cửa ra vào liền truyền đến tiếng bước chân nhốn nháo. Môn bịch một tiếng bị mở ra, tiến vào y tá Chu Lệ thấy cảnh tượng này, lập tức hét lên một tiếng, sau đó lắp bắp hô, đây là thế? Thế nào? Thế nào? Muốn chết người ngươi mẹ nó nhìn không ra a. Lương Việt khẽ miệng hơi hơi co rút hai cái, tiếp đó quyết định nhanh chóng hô lớn, 306 người bệnh nhân kia thương thế tái phát. Nhanh đi gọi chủ nhiệm tới. Mặc dù không biết chủ nhiệm là ai, nhưng hắn nhớ kỹ chính mình lần trước tiếp nhận trong ngộng thẩm vấn sau tỉnh lại, miệng phun máu tươi thời điểm, những bác sĩ kia kêu chính là cái này. Tất nhiên có thể cứu chính mình một lần, cái kia lần thứ hai hẳn là cũng không có vấn đề. A nói thật Lương Việt trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều quá. Nghe được Lương Việt gầm thét, cửa ra vào Chu Lệ rồi mới từ trong kinh hoàng lấy lại tinh thần. Ta cái này liền đi. Tiếp đó đầu cũng sẽ không chạy ra ngoài. Nhường một chút, nhanh nhường một chút. Cấp cứu. Kèm theo y dụng xe đẩy rầm rầm âm thanh, một đám người mặc đồ trắng đại phu liền ương ương tràn vào phòng bệnh. Cầm đầu là một vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên bác sĩ, mà phía sau hắn theo sát mấy người thì trẻ tuổi rất nhiều, tại những này đồng dạng mặc áo choàng dài trắng nhân trung, lại một cái sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Lại là gia hỏa này, loại chuyện lặt vặt này lấy không có bất kỳ cái gì giá trị người, đến tột cùng tại sao muốn một mực lãng phí vốn cũng không nhiều dược phẩm cùng tài nguyên. Người bất tranh cái A Vương Hải Xuyên, chủ nhiệm lần trước đã rất không cao hứng. Vị này tên là Vương Hải Xuyên tuổi trẻ bác sĩ, nghe một bên đồng sự Mạnh Toàn nói như vậy, mặc dù vẫn bác lấy khuôn mặt, nhưng cũng xuống ý thức hạ thấp thanh âm, hướng cách đó không xa máu tươi đầy tay, đang tại cứu giúp bệnh nhân trung niên nam nhân nhìn lại. Nam nhân cũng không quay đầu lại một chút, không ngừng từ bên cạnh y tá trong tay tiếp nhận khí cụ, đồng thời hướng sau lưng hô, "Vương Hải Xuyên, ngươi đi lấy huyết tương, Tiểu Mạnh, nhanh đi thông chi phòng phẫu thuật, chuẩn bị giải phẫu." "Tốt chủ nhiệm." Mạnh Toàn lập tức đáp, đồng thời dùng sức giật Vương Hải Xuyên ống tay áo hai cái, hướng rắn đem mặt mũi tràn đầy không tình nguyện Vương Hải Xuyên kéo ra ngoài phòng bệnh. Chủ nhiệm Trương không hổ là kinh nghiệm phong phú lao y sinh, hắn mỗi một cái động tác đều cực kỳ quả quyết cấp tốc, đẩy ra bệnh nhân khoang miệng cùng với mũi đạo, cấp tốc sạch sẽ gọn gàng kẹp bế những cái kia mắt trần có thể thấy xuất huyết nhiều điểm. Lương Việt liền đứng ở một bên, nhìn xem vị này chủ nhiệm Trương động tác thuần thục, nội tâm an định không thiếu, nhưng vẫn bảo trì lại trên thân thể cứng ngắc, một bộ hoàn toàn bị sợ choáng váng dáng vẻ. Có lẽ là cảm thấy hắn cái này sắc mặt tái nhợt, xuất mồ hôi trán bộ dáng quá mức đáng thương. Đang tại trước giường đội vàng rút không ra tay chủ nhiệm Trương, bỗng nhiên liền đối với sau lưng Lương Việt nói, "Từ hộ sĩ, ngươi vừa mới biểu hiện rất không tệ. Trước hết ra ngoài nghỉ ngơi một chút ta, ở đây liền giao cho ta, ngươi yên tâm." Thanh âm của hắn rất bình thản, Lương Việt nhưng từ nghe được ra khác ý vị. Đừng tìm hắn nói cái gì, có lẽ là vị này chủ nhiệm Trương quan tâm thuộc hạ, nhân gia Chu Lệ người lớn như vậy cũng tờ phạc khuôn mặt đứng ở bên cạnh đâu, làm sao lại không quan tâm quan tâm nhân gia. Có lẽ là sợ Từ Hiểu Yến lung túng, dừng một chút, hắn lại nói, "Ngươi cùng Chu Lệ mới việc làm không lâu, chưa thấy qua dạng này tình cảnh máu tanh cũng bình thường, hay là trước đi ra ngoài đi." Lương Việt vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhìn chính mình chờ tại cái này thật là cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Liền cố ý hai tay run run che miệng lại, quay người đỡ lấy Chu Lệ bà bay, lung la lung lay đi ra. Chương 20. Chất vấn phòng cấp cứu bên ngoài, đã đến buổi tối. Trống trải hành lang hẹp dài lờ mờ, mấy cái thiêu thân vòng quanh trắng nếu đèn áp tường đạp nước cánh. Âm u lạnh lẽo ở mức không khí từ ngoài cửa sổ rớt vào, cùng với mưa tí tách hoa lạp tâm thanh, bắt đầu rơi ra mưa nhỏ. Lương Việt ngồi tại cũ kỹ trên ghế dài, trên thân nguyên bản xinh đẹp váy dài dính vào loang lổ vết máu, đơn bạc vải vóc không ngăn cản được gió lạnh, để cho hắn cảm giác hơi có chút phát lạnh. đối diện với hắn cũng ngồi một người, đối phương đầy người chật vật, màu đen tóc ngắn áp sát vào trên da đầu, mắt kính trên sống mũi bịt kín một tầng thật mỏng hơi nước, liền trên người bộ kia đắt giá áo phục cũng bị nước mưa làm ướt. Trầm mặc rất lâu, Cao Thủy cuối cùng phá vỡ cái này yên tĩnh như chết. Từ hộ sĩ, ngài biết hôm nay đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ta nhớ được hôm qua tới nhìn hắn thời điểm, hắn còn rất tốt, như thế nào đột nhiên liền Lương Việt dựa vào tại băng lãnh trên vách tường, cái kia trương bị đèn áp tường chiếu lên một sáng một tối khuôn mặt nhìn không ra biểu lộ, chỉ là nói, ta không biết Cao luật sư, chờ ta phát hiện tiểu càng thời điểm, hắn đã như vậy. Nói xong, giống như là nghĩ tới điều gì đau đớn hồi ức, xinh đẹp yếu ớt nữ nhân chợt liền tóm lấy mình đầu, cả người co lại thành một đoàn, phát ra không cách nào đè nén tiếng nức nở. Cao Thụy thấy tình cảnh này, vốn định hỏi lại cái gì hắn cũng chỉ được lắc đầu, tạm thời thu hồi cái này đánh tính toán. Khuỷu tay phía dưới, Lương Việt mặt không biểu tình. Hắn biết Cao Thụy gấp, nếu là chính mình bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, Cao Thụy cũng không có biện pháp thu dưỡng chính mình, những cái kia vốn là dễ như trở bàn tay bồi thường tiền cũng sẽ tan thành mây khói. Cũng khó trách hắn bây giờ cái này nghèo túng bộ dáng, trong lòng Lương Việt cười nhạo. Bất quá đừng nói Cao Thụy bây giờ lo lắng, liền Lương Việt chính mình đều theo không ngừng bị kéo dài giải phẫu, bắt đầu có chút bất an. Nếu như cô thân thể kia thật sự chết đi như thế, cái kia còn có thể sống được sao? Trước mắt màu máu đỏ đếm ngược vẫn như cũ không ngừng nhảy lên, đợi đến những chữ số này hoàn toàn biến thành linh thời điểm, hắn liền sẽ rời đi cơ thể của Từ Hiểu Yến. Lương Việt mơ hồ có đáp án. Trong lòng lạnh xuống, hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm mưa. Thời đại này nguồn năng lượng khan hiếm, bên ngoài hoàn thành tất cả dùng điện đều tiến hành thời hạn cung cấp, ngoại trừ bên ngoài vòng làm việc chỗ, bệnh viện, cục cảnh sát chờ ban ngành chính phủ, ở thời điểm này, cơ hồ tất cả khu vực đều ngừng cung cấp điện. Ngoại trừ bóng tối vô biên, Lương Việt cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là mặc cho nước mưa tán lạc tại trên mặt. Đương nhiên, phòng cấp cứu cửa mở ra, đeo khẩu trang cùng thủ sáo chủ nhiệm Trương đầy người mệt mỏi đi ra. Cao Văn Thụy khắc nên đón tiếp lấy, vội vàng hỏi, "Như thế nào bác sĩ, tiểu càng không có sao chứ?" Chủ nhiệm Trương đầu tiên là sửng sở, lập tức nhớ tới Cao Thụy thân phận, tiếp đó mở miệng nói, "Mệnh tạm thời là bảo vệ, nhưng người bệnh bây giờ còn ở vào trong hôn mê, sau này tình huống không quá dễ nói, trừ phi cái gì?" Nghe được chủ nhiệm Trương nói cứu trở về Lương Việt bệnh, Cao Thụy còn chưa cao hứng 2 giây, liền bị đối phương muốn nói lại thôi làm cho nơm nớp lo sợ đứng lên. Trừ phi hắn có thể chuyển viện đến Từ Thiện bệnh viện, nơi đó dược phẩm tốt hơn, thiết bị cũng càng tiên tiến, là trong chúng ta bệnh viện không cách nào sánh được. Cao Thụy lập tức thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn may mắn, hai mắt thẳng tắp nhìn ngang phía trước, trong miệng lẩm bẩm nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chuyển, nhất thiết phải chuyển, ta đợi chút nữa liền đi liên hệ, ngày mai liền chuyển." Cách đó không xa Lương Việt nghe đến đối thoại của hai người, viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, cũng cuối cùng để xuống. Chủ nhiệm Trương hơi kinh ngạc, ánh mắt bên trong toát ra vài tia không xác định. "Cao luật sư, xin hỏi ngươi cùng 306 phòng bệnh nhân là có cái gì quan hệ đặc thù sao?" Nghe được đối phương tìm kiếm mà nói, Cao Thụy như ở trong mộng mới tỉnh, lại nghĩ tới muốn thu dưỡng Lương Việt mục đích cuối cùng nhất, vội vàng lại làm ra hắn bộ kia nho nhã lễ độ sắc mặt. "À, kỳ thực ta cùng tiểu càng chăn nuôi, cũng chính là Lâm Hải Đào tiên sinh là nhiều năm bạn tốt, hơn nữa, ai, ngay tại tối hôm qua, Lâm Hải Đào tiên sinh có con ruột, khi biết phụ mẫu tin qua đời sau nhất thời nghĩ quẩn, vậy mà từ bệnh viện tầng cao nhất nhảy xuống. Cũng trách ta, nếu là ta không cùng Khải cùng sách, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cho nên ta rất áy náy, cảm thấy có lỗi với sóng biển huynh đệ, ta chỉ muốn làm những gì để bù đắp. Mà tiểu càng lại là sóng biển huynh đệ nhi tử, cho dù là con nuôi, cho nên ta quyết định thu dưỡng tiểu càng." Cao Thụy trong ngôn ngữ tràn đầy chân thành tha thiết cùng thành khẩn, nếu không phải Lương Việt biết hắn cái kia gương mặt giả phía dưới ghê tởm sắc mặt, còn liền thật tin hắn những thứ này đường đường chính chính. Quả nhiên, cái kia chủ nhiệm Trương liền tin. Hắn đầu tiên là đối với Lương Việt đệ nhảy lầu chuyện biểu hiện ra chấn kinh, sau đó tựa hồ lại cảm giác tại Cao Thụy thiệt lương. Lột bao tay xuống, ý vị thâm trường vỗ bả vai của hắn một cái, tiếp đó nói khẽ, "Bây giờ quá muộn, ngươi đi về trước đi, hắn tình huống hiện tại tương đối ổn định, trong thời gian ngắn không có việc gì, ngươi có thể ngày mai lại đi liên hệ chuyển viện sự tình." "Không, ta bây giờ liền đi, ta khổ một chút mệt mỏi chút không tính là gì, đây đều là ta thua thiệt bọn hắn một nhà." Nghe được cái này, nguyên bản ở một bên xem trò vui Lương Việt cũng cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ muốn nói hai câu chó ngoan, mới có thể đối với hắn tự giác có thể động tính chất biểu thị cao nhất tán thưởng. Đưa mắt nhìn Cao Thụy thân ảnh biến mất ở góc rẽ cầu thang, trong hành lang cũng chỉ còn lại có chủ nhiệm Trương cùng Lương Việt hai người. Lương Việt mặc dù biết Trương này chủ nhiệm tựa hồ đối với Từ Hiểu Yến có chút ý tứ, lại đối với hai người bình thường trung đụng chi tiết cũng không cái gì hiểu rõ, nhưng từ Hiểu Yến điện thoại trong tin tức không có cùng hắn thông tin đến xem, Lương Việt phỏng đoán, quan hệ của hai người này hẳn không phải là rất thân mật. Thế là liền chủ động đem đề tài dẫn tới đang nằm tại phòng phẫu thuật trên thân người, để tránh đối phương nói về cái gì chuyện mình không biết. "Chủ nhiệm, ta có thể vào xem tiểu càng sao?" Từ Hiểu Yến trên mặt mang theo bàng hoàng bất lực, tại đêm mưa xào xạc trong gió lộ ra phá lệ điểm đạm đáng yêu. Hắn mới làm xong giải phẫu, ngày mai lại vào đi vậy không muộn. Nói xong câu đó, chủ nhiệm Trương dừng một chút, tựa hồ là đang cân nhắc thứ gì, lại do dự bổ sung một câu. "Hôm nay quá muộn, nữ hải tử một người về nhà không an toàn, ta lái xe đưa người trở về đi." "A, hắn đây là ý gì?" Lương Việt cảm thấy thú vị, bất động thanh sắc quan sát đối phương, chỉ thấy chủ nhiệm Trương vẫn là đã từng lạnh nhạt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra có chút khẩn trương cùng với mất tự nhiên. "Tốt, vậy thì cảm ơn chủ nhiệm." Lương Việt hướng đối phương cười cười, lập tức đáp ứng xuống. Thấy đối phương đáp ứng, chủ nhiệm Trương lúc này mới lần nữa khôi phục trước đây thông dòng, tới phòng làm việc đổi bộ y phục, liền mang theo Lương Việt phía dưới lâu đi tới nằm viện sau lầu viện bãi đỗ xe. Khi đi ngang qua buồn hoa thời điểm, Lương Việt không để lại dấu vết chiêu hoa đài chỗ nhìn một cái, thẳng đến xuyên thấu qua tí tách màn mưa, gặp được thảm thực vật bên trong một màn kia thùng gỗ màu sắc, lúc này mới yên tâm thu hồi ánh mắt, lên chủ nhiệm chương xe. Hai bên đường kiến trúc phi tốc lùi lại, Lương Việt ngồi ở phía sau sắp xếp chống đỡ cái cằm buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía ngoài xe. Không nghĩ tới cái này chủ nhiệm chương còn là một cái kẻ có tiền, vậy mà mua được xe, căn cứ Lương Việt biết có thể bên ngoài hoàn thành mua được xe đây chính là ít càng thêm ít. Từ lớn như vậy trung tâm bệnh viện, lớn như vậy bãi đỗ xe tổng cộng liền nghe lấy tầm 10 chiếc xe hơi, liền có thể thấy đốn. Kể từ sau khi lên xe, hai người vẫn không nói gì, Lương Việt là vì giảm bất bại lộ cơ hội mà cố ý hành động, đến nỗi chủ nhiệm chương đi. Lương Việt dựa vào tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên chỗ ngồi, đưa mắt về phía trước đang lái xe chủ nhiệm chương trên thân, thông qua kính chiếu hậu, hắn có thể nhìn đến đối phương cái kia trương xoắn xuýt vô cùng tựa hồ có chuyện muốn nói khuôn mặt. Lại qua một lúc lâu, ngay tại Lương Việt hiếu kỳ hắn đến tột cùng còn có thể nhẫn bao lâu thời điểm, sau khi lại một lần muốn nói lại thôi, hắn cuối cùng mở miệng hỏi, "Từ hộ sĩ, ngươi cùng vị kia Lý Trạch Giang cảnh sát quan hệ rất tốt sao?" Chương 21. Nhà thanh âm của hắn rất nhẹ, trên mặt giả trang ra một bộ da vẻ nhẹ nhõm tư thái, giống như là đang tán gẫu như thế thuận miệng hỏi một chút. Lương Việt cảm thấy có chút mượn, tiện tay mở ra hàng sau cửa sổ xe. Ướt át hơi nước hôn tạm sắc bén chói tai tiếng còi, cũng không đánh vỡ trong xe tràn ngập trầm mặc. Chủ nhiệm Trương không quay đầu lại, tay của hắn bứt rứt nắm chặt tay lái, không bao lâu trên trán liền rịn ra mồ hôi mịn, lại như ngồi châm nỉ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, "Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là thật xin lỗi, là ta đường đột." Lương Việt lười nhác lôi kéo Từ Hiểu Yến những thứ này tư nhân quan hệ, nhưng hắn dù sao cũng là Từ Hiểu Yến lãnh đạo, Lương Việt cũng không muốn đem nhân ra đắc tội quá chết, thế là cũng hợp thời mở miệng hòa hoãn nói, "Không, có chuyện này chủ nhiệm, ta cùng Lý Trạch Giang cảnh sát mới nhận biết không lâu, chẳng qua là cảm thấy hắn là người tốt mà thôi. Ngược lại liên quan tới không muốn cho ra rõ ràng hồi phục tình cảm vấn đề, hết thảy phát thẻ người tốt là được rồi." Quả nhiên, nghe Lương Việt nói như vậy, chủ nhiệm Trương cái kia trương sắp suy sụp xuất thủy khuôn mặt, cuối cùng khôi phục bình thường. Cỗ xe tại chật hẹp trong đường tắt tả hữu đi xuyên, sáng loáng đèn xe đâm thủng hắc ám, cuối cùng đứng tại một tòa cũ kỹ đơn nguyên trước lầu. "Ta nhớ được lần trước liên hoan tiễn đưa các ngươi khi về nhà, ngươi nói ngươi ở chỗ này đúng không?" Lương Việt đương nhiên không biết Từ Hiểu Yến ở nơi đó, nhưng vẫn cảm kích hướng đối phương nở nụ cười, nói một tiếng tạ sau, lập tức bay tựa như xuống xe. Bánh xe cuốn lấy bụi đất biến mất ở cuối con đường, Lương Việt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, lấy điện thoại cầm tay ra tìm được này chuôi ghi chú mụ mụ điện thoại đánh ra ngoài. "Điếu, điếu, điếu." Điện thoại âm thanh bận đi qua rất lâu mới bị người nhận. "Người cái nha đầu chết tiệt, đêm hôm khuya khoắt chạy đi đâu rồi? Như thế nào bây giờ còn không trở về nhà?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia dị thường ồn ào, làm cho Lương Việt không khỏi khẽ nhíu mày, đem điện thoại từ bên tai lấy ra một khoảng cách. Từ Hiểu Yến mẫu thân cở trách không ngừng, căn bản cũng không cho Lương Việt một chút xíu nói chuyện thời gian, không lâu lắm, trong điện thoại lại chuyển tới tiểu hài khóc giống cùng với một giọng nói nam ôn hòa an ủi. "Được rồi lão bà, ngươi liền thiếu đi nói hai câu à, Hiểu Yến chắc chắn là tại trong bệnh viện có việc đâu. Ngươi liền biết che chở nàng. Nàng những thứ này tật xấu đều là ngươi nuông chiều. Là lỗi của ta, đều là sai của ta lão bà, Hiểu Yến a, ngươi bây giờ đến đâu rồi a? Có cần hay không thúc thúc tới đón ngươi?" "Thúc thúc?" Xem ra Từ Hiểu Yến tình huống gia đình có chút phức tạp, không hề giống nàng và mình nói như vậy, là cái thông thường nhà bốn người. Ngẩng đầu quan sát Từ Hiểu Yến nhà chỗ nhà này lầu trọ, rất giống hắn trước đó cư trú cái chủng loại kia lao phá tiểu, bất quá số tầng hơi nhiều một ít, phải có tầm 10 tầng tả hữu. Không biết vì cái gì, Lương Việt bỗng nhiên cảm giác một cô đến từ cô thân thể này tâm tình xa lạ, để cho lồng ngực của hắn muộn đến hoảng. Nàng tựa hồ không quá ưa thích gia đình của mình không khí. Trong điện thoại còn tại ầm ĩ, làm cho Lương Việt não nhân đau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngược lại hắn sở dĩ gọi cú điện thoại này, chính là vì biết Từ Hiểu Yến đồ gia dụng thể ở nơi đó tầng, hiện tại cũng không cần hỏi, lầu năm gian kia mơ hồ chuyển ra tiếng ồn chính là. Theo thang lầu đi lên, đi tới 502 phòng, xác định bảng số phòng sau, đưa tay gõ vết gì loang lổ cửa sắt. Theo gõ cửa tiếng bịch bịch, muôn bên trong tạp âm im bặt mà dừng. Tiếp đó tại bịch một tiếng vang thật lớn sau, cửa mở. Không còn cửa sắt cách trở, mãnh liệt như thủy triều âm thanh trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ hoàn toàn. "Ngươi cũng dám cúp điện thoại ta?" "Ai ai ai, lão bà, ngươi làm gì chứ ngươi, đừng hung hải tử, có chuyện thật tốt nói." "Mụ mụ, ô ba ba, ta muốn xem TV, ta muốn nhìn Chính Nghĩa Dũng Sĩ." Ngực càng khó chịu, loại này cơ thể bị tâm tình xa lạ chi phối cảm thụ để cho Lương Việt cảm giác rất kỳ quái. Không nhìn những thứ này ầm ĩ không nghỉ người, Lương Việt nghiêng người vào phòng. Gian phòng không phải rất lớn, ba phòng ngủ một phòng khách, một bếp một vệ, thế nhưng là bị thu thập rất sạch sẽ. Giữa trung tâm phòng khách trên bàn trà, trưng bày một chiếc bổ sung năng lượng đèn điện, đang phát ra vàng ấm ánh đèn, chiếu sáng cái này ấm áp nhà. Sau lưng vốn là đang tại lại nhải nữ nhân, thấy mình nữ nhi trạng thái tựa hồ có chút không đúng, cũng dần dần thấp xuống âm lượng, chỉ là khỏi bị mất mặt, ngoài miệng còn không tha người nói rông dài lấy. Lại trừng Lương Việt một mắt, tức giận, xử tại chỗ làm cái gì? Còn không mau đi xới cơm, cho ngươi lưu đồ ăn cũng không biết nóng lên mấy lần, còn không biết trở về. Ai nha, nữ nhi đi làm một ngày đều mệt mỏi, ta đi lấy là được. Hướng phòng bếp nhìn lướt qua, trên bàn chính xác bày một đĩa màn thầu cùng một đĩa đồ ăn thường ngày. Xem ra Từ Hiểu Yến mẫu thân đối với nữ nhi vẫn là rất quan tâm, chỉ là tính cách quá mức cường thế, không quen biểu đạt thôi. Nghĩ như thế, Lương Việt vốn muốn nói thứ gì hòa hoãn không khí mà nói, nhưng trong lòng đỗng nhiên lần nữa xông lên cái kia cô cực kỳ mãnh liệt cảm giác khó chịu. Xem ra liền xem như Từ Hiểu Yến dạng này tính tình mọi kẻ mềm yếu, cũng sẽ chịu không được một cái làm cho người hít thở không thông mẫu thân. Thế là liền không nói thêm gì nữa, Trầm Mặc ngồi ở trước bàn, cầm lấy màn thầu bắt đầu ăn. Nữ nhân nhìn Từ Hiểu Yến không cho chủ động yếu thế chính mình lối thoát, lúc này cũng nóng giận, lạnh rên một tiếng, quay người trở về phòng ngủ đem môn trọng trọng đánh lên. Chỉ để lại Lương Việt, Từ Hiểu Yến đệ đệ, còn có nam nhân kia mặt lộ vẻ lúng túng đứng trong phòng khách. Lương Việt nhìn không chớp mắt tiếp tục ăn cơm, hôm nay hắn đã rất mệt mỏi, sáng sớm ngày mai hắn còn phải dậy sớm hơn, đi xử lý trong buồn hoa đoàn kia trong suốt nhuyễn trùng, thật sự là không muốn lại đem ý nghĩ tiêu vào những thứ này người không quan trọng trên thân. Mặc dù Lương Việt là tính toán như vậy, nhưng tựa hồ cái kia tự xưng thúc thúc nam nhân cũng không định bỏ qua cho hắn. Chỉ thấy hắn đem bên cạnh ồn ào Nam Hải chạy về gian phòng, trực tiếp liền đi tới Từ Hiểu Yến bên cạnh ngồi xuống. Hắn mang theo vẻ buồn rầu, tràn ngập ân cần hỏi han, "Hiểu Yến à, là trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn ngươi hôm nay đem mụ mụ chọc tức, ngươi bình thường không dạng này à?" Trong lòng than nhỏ, Lương Việt sâu cảm giác chính mình là ăn không được một trận ăn xin cơm, thế là dứt khoát cũng không ăn. "Ta không sao thúc thúc, chính là quá mệt mỏi, hôm nay cùng chủ nhiệm cứu chữa một cái xuất huyết nhiều bệnh nhân, một mực không chút nghỉ ngơi, thúc thúc, bây giờ cũng không muộn, ta đi nghỉ trước." Nói xong cũng trực tiếp đứng dậy, hướng duy nhất còn lại một gian phòng đi đến. Nhưng người nào biết còn chưa đi mấy bước, nam nhân kia lại đem hắn cho ngăn lại. "Hiểu Yến, ngươi đầu tiên chờ chút đã, kỳ thực hôm nay mụ mụ ngươi nàng sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì nàng nhìn thấy có người tiễn đưa ngươi trở về còn mở ô tô, nàng chỉ là sợ ngươi gặp phải chút không đứng đắn người, bị lừa, cho nên mới kích động như vậy, ngươi không cần giận nàng được không?" Lương Việt ánh mắt âm thầm, không có quay đầu, đưa lưng về phía nam nhân nói, "Là mụ mụ suy nghĩ nhiều, người kia là khoa chúng ta chủ nhiệm." Cũng không đợi nam nhân nghĩ lại nói cái gì, liền cũng không quay đầu lại tiến vào phòng ngủ, tiếp đó khóa trái cửa phòng. Ngăn cách phòng khách duy nhất nguồn sáng, trong phòng ngủ một mảnh đen kịt, Lương Việt chỉ có thể kéo màn cửa sổ ra, mượn bên ngoài bóng đêm tìm tòi đến bên giường, còn không có lên giường, liền không cẩn thận lộng lật ra trên tủ ở đầu giường đồ vật gì, lốp bốp ngã đầy đất. Lương Việt nhăn lấy lông mày từ dưới đất nhặt lên một loại trong đó, lại phát hiện dường như là một cái bình thuốc. Trong lòng hiếu kỳ, cầm bình thuốc đi tới bên cửa sổ xem xét. "Ân, đây không phải kháng ướt ướt thuốc sao?" Lương Việt lập tức cả kinh, nghĩ thầm Từ Hiểu Yến đã bị mẫu thân của nàng bức đến loại trình độ này sao? Ngày bình thường tại bệnh viện ngoại trừ tính cách mềm yếu rồi một chút, còn lại số đông thời điểm đều rất vui tươi, thật bình thường. A chương 22. Chất tướng đem bình thuốc để lại trên mặt bàn, lại kéo ra bên dưới ngăn kéo, quả nhiên bên trong cũng đầy đầy đương đương chất đầy dùng hết bình thuốc. Lương Việt nặng mặc, đóng lại ngăn kéo, quần áo cũng không thoát, Lương Việt liền trực tiếp lên giường. Cùng trong phòng bệnh loại kia kiềm chế âm u lạnh lẽo, mang theo mùi nấm mốc cái chăn khác biệt, nơi này giường lại xốp vừa ấm cùng, còn mang theo một cỗ dương quang mùi vị đặc hữu, rõ ràng là bị thường xuyên lấy đi ra ngoài phơi qua. Nằm ở dạng này thoải mái dễ chịu chỗ, vốn là cực độ buồn ngủ Lương Việt bối rối dần dần dâng lên, mí mắt không ngừng trầm xuống, ánh mắt mơ hồ, cuối cùng trầm lắng ngủ. Đêm càng khuya, liên miên mưa phùn chẳng những không có dừng lại thế, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Ầm ầm, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, một đạo kinh lôi vang vọng phía chân trời, chói mắt ánh chớp chiếu sáng hắc ám phòng ngủ. Thật ồn ào. Bị tiếng sấm cùng với ánh chớp đánh thức, Lương Việt từ từ nhắm hai mắt, ý thức vẫn ảm đạm, nhớ tới trước khi ngủ bị chính mình kéo ra màn cửa, có chút bất đắc dĩ chuẩn bị đứng dậy đi quan. Nhưng còn chưa khởi hành, lại bỗng nhiên phát hiện giường của mình bên cạnh tựa hồ đứng một người. Lương Việt hô hấp cứng lại, như là phản xạ có điều kiện liền nghĩ lập tức chế phục đối phương, nhưng lại bị lý trí cứng rắn ép xuống, hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Hai mắt mở ra một đầu nhỏ xíu khe hở, thừa dịp ánh chớp chiếu sáng ngay mắt, Lương Việt nhìn đến một tấm làm cho người nôn mửa khuôn mặt. Đó cũng không phải cảm thụ của Lương Việt, mà là đến từ Từ Hiểu Yến dưới thân thể ý thức bản năng. Người này chính là mới vừa rồi một mực tại trước mặt Từ Hiểu Yến mâu thân vì nàng nói tốt nam nhân. Nam nhân đứng ở trong bóng tối, trên mặt mang phiền muộn cười lạnh, một bên nhìn xem đang tại trên giường ngủ say Từ Hiểu Yến, một bên tự lẩm bẩm, "Hiểu Yến, là ngươi bức ta, ta vốn là đều nguyện ý cứ như vậy một mực yên lặng mà thủ hộ ngươi, kết quả đây, kết quả ngươi lại phản bội ta. Hôm nay ta liền muốn ngươi vĩnh viễn không thể rời bỏ ta." Cái này đè nén ác độc cùng oán hận âm thanh truyền vào trong tai, Lương Việt không khỏi tam quan vỡ vụn, trợn mắt hốc mồm đứng lên, đồng thời không khỏi hoài nghi lên thế giới này có phải hay không cái nào xảy ra vấn đề, như thế nào cái nào cũng là biến thái. Nam nhân cái kia trương mặt nhăn nhó bên trên lộ ra biến thái khoái ý, đưa tay chậm rãi đưa về phía trên giường thiếu nữ. Thật mẹ nó ác tâm a, thì ra để cho Từ Hiểu Yến kiềm chế như thế, thậm chí mắc bệnh trầm cảm căn bản mấu chốt cũng không tại nàng mẫu thân trên thân, mà là bởi vì tên xuất sinh này. A chẳng thể trách vừa mới nam nhân một là chính mình nói lời hữu ích, hắn liền sẽ cảm giác đủ loại khó chịu. Lương Việt trong lòng băng hàn một mảnh, mặc dù chính hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng ít ra không làm được loại này làm người buồn nôn chuyện. Ầm ầm, ngoài cửa sổ trời mưa phải lớn hơn, như chút nước hạt mưa đánh vào trên cửa, phát ra bịch bịch âm thanh. Lương Việt lạnh nở đủ cười, đang muốn cho tên xuất sinh này tới một điểm chính nghĩa kinh hãi, nhưng đột nhiên hắn lại phát hiện cổ họng của mình liền giống bị ngăn chặn tựa như, không phát ra được thanh âm nào. Cùng lúc đó, một đạo đột ngột ý niệm bắt đầu ở trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện, giống như đến từ địa ngục nói nhỏ. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đây là đến từ Từ Hiểu Yến tiềm thức phản ứng, đáng thương nàng xem như người bị hại, từ đầu đến cuối không có dũng khí đi đối kháng cái này mang cho nàng sinh mệnh cơn ác mộng người thi bạo, thậm chí vẫn tại thôi miên chính mình, ý đồ trốn tránh mình đã bị tổn thương sự thật. Không cách nào khống chế nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, rất nhanh liền thấm ướt gối đầu. Lương Việt nhanh cắn răng quan, loại này không thể động đậy thể nghiệm để cho hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bị quất. Hắn Lương Việt là người nào, ai muốn để cho hắn không thoải mái, là hắn có thể để cho đối phương không thoải mái cả một đời. Đối với hắn loại này có thù tất báo lấy răng đổi răng tiểu nhân, đối mặt tiểu nhân, từ trước đến nay nắm lấy đánh thắng được liền hướng trong chết đánh, đánh không lại liền ra ám chiêu làm đánh lén, không được nữa trước hết cầu lấy, chờ phát dục lại hướng trong chết đánh chuẩn tắc. Tốt xấu từ Hiểu Yến bây giờ xem như chính mình nửa cái thủ hạ, bây giờ còn mượn dùng thân thể người ta hành động. Tốt a, kỳ thực những thứ này đều không trọng yếu, chủ yếu nhất là Lương Việt hôm nay cũng bị cái này chồng hung hăng chán ghét, thật vất vả ngủ ngon giấc, kết quả bị người khác cho nửa đêm đánh thức hung hăng chán ghét một lần, ai đây mẹ nó có thể nhịn. Xà động khoe miệng, Lương Việt lộ ra một cái âm trầm nụ cười, lập tức đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức giống như dòng điện toán loạn, để cho hắn trong khoảnh khắc cầm lại thân thể trưởng không quyền. Cùng lúc đó tay của nam nhân cũng cách cơ thể của Từ Hiểu Yến càng ngày càng gần. Hắn tấm mặt thối kia căng thẳng, trên trán bởi vì khẩn trương cực độ mà thấm ra mồ hôi mịn, trái tim đập bịch bịch, toàn thân huyết dịch trào lên, ngay tại sắp đụng tới đối phương trắng non khuôn mặt mấy mắt, hắn bỗng nhiên chỉ nghe thấy một đạo làm cho người giận cả tóc gáy âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Thúc thúc. Toàn thân máu chảy ngược ngưng kết, hắn thất kinh hướng âm thanh đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy vốn nên nằm ở trên giường ngủ say không tỉnh Từ Hiểu Yến, bây giờ lại chậm rãi ngồi dậy. Một đầu tóc đen nhánh xóa, cùng bóng đêm đen kịt hòa làm một thể. Cái kia sắp xếp trước liền tiểu diễm trên khuôn mặt đang tỏa ra nụ cười sán lạ. Lại có một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết hồng từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống, lộ ra phá lệ kinh dị quỷ dị. A một tiếng hoảng sợ thét lên cứ như vậy cắm ở vàng cùng nhau lâm trong cổ họng, giống như là một cái bị bóp lấy cổ thét lên gà, chỉ cần chờ cái kia cố bóp lấy lực lượng của hắn hơi buông lỏng, thì sẽ từ trong miệng của nó phát ra the thé khó nghe tiếng thét chói tai. Trong đầu của hắn trống rỗng. Vì cái gì? Hắn vừa rồi rõ ràng tại trong thức ăn bụng trộm thả đủ lượng thuốc ngủ, vì cái gì nàng còn có thể tỉnh lại? Trước đó không phải đều là dạng này cho tới bây giờ không có đi ra sai lầm sao? Nội tâm bạn phần sợ hãi, liền tại đây dạng sợ hãi cấp bách hợp thành tạm ở giữa, hắn muốn là bởi vì xung huyết mà mặt đỏ lên gò má, lúc này bị dọa đến càng là so Từ Hiểu Yến còn trắng. Hắn vội vàng muốn nói gì, muốn vì chính mình hành động như vậy tìm chút mượn cớ. Này làm sao có thể trách mình có thể? Cũng là Từ Hiểu Yến tiện nhân này sai, ai kêu dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy còn luôn tại dưới con mắt của mình lúc cần lúc hiện. Rõ ràng là chính mình nhờ quan hệ cho nàng tại bệnh viện tìm việc làm, lại còn dám có chính mình cùng lãnh đạo câu kết làm vậy, hơn nửa đêm còn ngồi nhân ra xe trở về. Hắn hôm nay là bởi vì giận nàng, cho nên mới nhịn không được, rõ ràng lao bà còn tại nhà, liền len lén chạy tới. Đều do Từ Hiểu Yến tiện nhân này. Vàng cùng nhau lâm sắc mặt thay đổi liên tục, từ khó xử quất bách, dần dần chuyển biến làm bị người đâm thủng bộ mặt thật xấu hổ phẫn nộ. Đây là trong nhà, liền tiện nhân này loại kia nhát gan sợ phiền phức tính cách, coi như bây giờ tỉnh lại như thế nào, lượng nàng cũng không dám lớn tiếng lộ ra, không bằng sắc hướng gan bên cạnh sinh, tà niệm nếu dâng lên, liền không cách nào ức chế khuyết tán ra. Trên mặt của hắn dần dần bung lên giữ tật cười, vừa trà lấy tay, một bên hèn mọn hướng đối phương tới gần. Hiểu Yến à, ngươi xinh đẹp như vậy, thúc thúc ta à, thật sự là không nhịn được đâu, ha ha ha. Vàng cùng nhau lâm từng bước một tới gần, ngồi ở trên giường Từ Hiểu Yến lại không có chút nào vẻ hoảng sợ, ngược lại phá lệ bình tĩnh, còn thừa dịp hắn đến gần vắng vẻ sửa sang chính mình có chút đầu tóc rối bời, thậm chí còn gẩy gẩy cái móng tay. Vàng cùng nhau lâm trong lòng lập tức sinh ra một chút nghi hoặc, chiếu Từ Hiểu Yến tiện nhân kia tính khí, coi như không dám lộ ra, cũng không đến nỗi bình tĩnh như vậy a, nhưng hắn lúc này đã bị nhan sắc che mắt tâm trí, nửa người dưới chiếm lĩnh đại não cao điểm hắn, nơi nào còn có dư thừa đầu óc đi cân nhắc những chuyện này. Cười gần một cái liền hướng Từ Hiểu Yến chụp tới. Nhưng còn chưa chờ tay của hắn đụng tới đối phương góc áo, nguyên bản không nói một lời Từ Hiểu Yến trợn mặt mũi tràn đầy chán ghét hướng về nửa người dưới của hắn liếc mắt nhìn, lập tức phát ra ghét bỏ âm thanh. Ngươi, liền cái này. Chương 23. Nhật ký đều không ta có hạng, không tin ngươi nhìn ta. Từ Hiểu Yến cau mày, sinh xuất thủ chỉ điểm một chút vàng cùng nhau lâm, lại hướng chính mình chỉ. Vàng cùng nhau lâm biểu tình giữ tợn trong nháy mắt ngưng kết, chờ phản ứng lại đối với phóng trào phúng là ý gì vị, lúc này giận tím mặt đứng lên. Thân là tôn nghiêm của nam nhân chịu đến vũ nhục, hắn vung lên bàn tay liền hướng Từ Hiểu Yến khuôn mặt đánh tới. Nhưng hôm nay Từ Hiểu Yến lại không biết vì cái gì, không những vẫn không có bất kỳ sợ, chỉ là cười híp mắt nhìn xem hắn, tiếp đó hơi hơi nghiêng thân, liền né tránh hắn phi tốc mà đến bàn tay. Lần này bàn tay không những xuống dốc đến trên mặt của nàng, ngược lại bởi vì quán tính, để cho vốn là mập giả tạo trung niên nam nhân lảo đảo một cái, kém chút không có đứng vững. Cái này, vàng cùng nhau lâm càng thêm tức giận. Ngươi cũng dám trốn? Đừng nóng giận a thúc thúc, ngươi đây là bởi vì bị ta nói chúng tự ti sao? Đã như vậy liền để ta đến giúp ngươi a. Lương Việt Vân đạm phong kính nói, một cái liền tóm lấy cổ tay của hắn, hướng về phía trước thuận thế kéo một phát. Tiếp đó một chân liền hướng đối phương hạ bộ hung hăng đá tới. Giang giác, phản phất có đồ vật gì đứt gây âm thanh vang lên, vàng cùng nhau lâm nguyên bản bởi vì nổi giận đỏ bừng lên khuôn mặt, bỗng nhiên tái đi, vô ý thức muốn kêu lên thảm thiết, nhưng lại bị đâm đầu vào nắm đấm cho rắn rắn chắc chắc đánh đến trên mũi. Cái kia nắm đấm mang theo gió, phản phất một cái rời dây cung mà ra đạn. Vàng cùng nhau lâm chỉ cảm thấy đầu chấn động, còn chưa ra miệng kêu thảm liền bị đánh về trong bụng, cả người bị quả đấm lực đạo cuốn theo, bay về phía sau. Nhưng vẫn chưa xong, chỉ thấy cơ thể ở giữa không trung bay lên mấy mắt, cái kia mảnh khảnh tay lại lần nữa kéo lại vàng cùng nhau lâm cổ áo, đem hắn túm trở về, hướng về phía bụng của hắn chính là hung hăng một đầu gối. Mẹ! Dạ dày nước chua cuộn cuộn, toàn thân cao thấp đau đớn tùy theo đánh tới, liền kêu lên đau đớn đều không cách nào làm đến, vàng tương lâm tại bị ném xuống đất, giống như một đầu chó chết như thế, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mà vừa mới đã trải qua một trận lôi đình thu phát Lương Việt, lúc này lại cũng không để ý tới đối phương, ngược lại cau mày, rủ xuống mắt thấy hướng về phía chính mình cái kia đang tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn tay. Xem ra Từ Hiểu Yến thân thể này hay không thích hợp dùng tại chiến đấu, chính mình cái này đều không có làm nóng người đâu, liền ngược lại làm chính mình cũng nhận tổn thương. Không kiên nhẫn xách một tiếng, Lương Việt từ trên giường đứng dậy, đá một cái bay ra ngoài có giúp ở trên mặt đất cong thành con tôm nam nhân. Kéo ngăn kéo ra, đem bên trong để sắc bén dụng cụ mở chai lấy ra, đồng thời cười lạnh nói, "Ai nha thúc thúc, ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy ngã xuống nhà, tới, để cho ta đỡ ngươi." Lương Việt giọng điệu nhẹ nhõm, nhưng rơi xuống lúc này vàng cùng nhau lâm trong thai lại là giống như địa ngục ma âm, không lo được trên thân thể phản phất sống không bằng chết đau đớn, trong miệng của hắn phát ra hư nhược lẩm bẩm âm thanh, đã dùng hết khí lực toàn thân, hướng rời xa Lương Việt chỗ bỏ đi. Có ý tứ. Nhìn đối phương cái này vạn phần hoảng sợ cho hề, Lương Việt trên mặt cuối cùng nổi lên thứ nhất phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nhấc chân giẫm ở cái kia nửa trong đầu, Lương Việt ngồi xổm người xuống, cư cao lâm hạ nhìn về phía cái kia trương ác tâm xấu xí mặt mo. Sắc bén dụng cụ mở chai theo gương mặt của hắn không ngừng hoạt động dao động. Vàng cùng nhau lâm con ngươi thích chặt, theo trên mặt nhỏ nhẹ nhói nhói không ngừng rung động, tại cực độ hoảng sợ cùng đau đớn phía dưới, chảy ra sợ hãi nước mắt. Tại sao khóc, là quá đau sao? Đừng nóng nổi, ta này liền giúp ngươi chữa khỏi. Hiện ra dày đặc hàn quang duệ khí cuối cùng đứng tại cái kia tràn ngập nước mắt vẫn đục ánh mắt phía trước, tiếp đó chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Hu hu. Vàng cùng nhau lâm cuối cùng không chịu nổi, đối với sợ hãi tử vong tại lúc này chiếm lĩnh cấp trên, bất chấp tất cả, bắt đầu mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ. Nhìn xem nam nhân trò hề, Lương Việt không khỏi ở trong lòng thở dài, nếu là ở đây dùng cơ thể của Từ Hiểu Yến giết chết đối phương, mặc dù cùng bây giờ đang nằm tại phòng cấp cứu chính mình không kéo nổi quan hệ, nhưng rõ ràng Từ Hiểu Yến liền không nhỏ phiền toái. Trong trước liên tục, Lương Việt vẫn cảm thấy bây giờ còn tạm thời không thể từ bỏ Từ Hiểu Yến con cờ này, thế là liền tạm thời ngủ lại giết người diệt khẩu xúc động. Đầu ngón tay chuyển động, ngân quang trong bóng đêm sẽ qua, nắm chặt dụng cụ mở chai, lập tức liền đem vàng cùng nhau lâm tràn đầy máu mũi bàn tay cho đinh đến trên sàn nhà. Chuyện đột nhiên xảy ra, kịch liệt trong khủng hoảng, vàng cùng nhau lâm bản năng há mồm, lại bị mảnh khảnh tay giữ lại gương mặt. Lương Việt ánh mắt hờ hững, lạnh như băng nói, thức thời chút thúc thúc, mụ mụ cùng đệ đệ còn tại căn phòng cách bắt đầu, ngươi cũng không muốn bọn hắn biết chuyện này à? Đầu ngón tay dùng sức, cam phen chốt bị lực lượng khổng lồ kiềm chế phải cốt kết băng rồi. Hu hu thấy đối phương chật vật gật đầu, Lương Việt lúc này mới vừa cười nói, này mới đúng mà, chuyện ngày hôm nay chỉ là cho ngươi cái tiểu giáo huấn, quản tốt nửa người dưới của ngươi, à, có thể về sau cũng không có, bất quá cái này đều không trọng yếu là ngươi về sau nhìn thấy ta đến đi vòng qua, biết không? Nếu là còn dám tới gần ta 5M bên trong, ta gặp một lần đánh một lần. Bung ra hắn cái kia trường đã máu me đầm địa vặn bẹo biến hình khuôn mặt, Lương Việt bỗng nhiên cảm giác có chút mệt mỏi. Cút đi, không muốn để cho mụ mụ biết liền lăn ra ngoài mấy ngày, vô luận là đi công tác vẫn là xã giao, mượn cớ chính mình tìm, muốn nói rõ sớm ta đứng lên phát hiện ngươi đang ở trong nhà, kết quả ngươi biết đúng không? Lương Việt đưa tay từ trước ngực của hắn trong túi lấy ra nhuốm máu phòng ngủ chìa khóa, tiếp đó đem hắn cả một cái đá ra ngoài cửa. Đóng cửa phòng, trong phòng ngủ lại độ khôi phục bình tĩnh, chỉ có trên mặt đất tán lạc vết máu, tỏ rõ lấy vừa mới ở đây phát sinh qua hết thảy. Trải qua hơn nửa đêm cuộc náo kịch này, Lương Việt cũng không muốn lại thu thập tàn cuộc mệt mỏi lên giường, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Chờ Lương Việt lại độ khi tỉnh lại, trời đã tảng sáng. Mặc dù rất không muốn rời giường, nhưng mà hắn nhất định phải thừa dịp giữa trưa linh hồn ảnh chụp hiệu quả kết thúc phía trước, đem dấu ở bệnh viện trong buồn hoa trong suốt nhuyễn trùng cho thu xếp tốt. Nghĩ tới đây, Lương Việt liền chống đỡ đau nhức cơ thể từ trên giường bỏ lên. Lúc này thuộc về Từ Hiểu Yến đầu kia tóc dài đen nhánh sớm đã trở nên rối tung không chịu nổi, mặc dù Lương Việt rất muốn cứ như vậy treo lên dạng này đầu ổ gà trực tiếp đi ra ngoài, nhưng dạng này thực sự không phù hợp Từ Hiểu Yến ngày bình thường sạch sẽ xinh đẹp hình tượng, bởi vậy chỉ có thể nhận mệnh một dạng đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, chuẩn bị xử lý một chút cá nhân hình tượng. Tại cái này vật tư khan hiếm thời đại, nói là bàn trang điểm, kỳ thực chính là đem một khối cũ kỹ tấm ván gỗ dọc tại trên mặt bàn, sau đó lại ở bên trên dán khối tấm gương mà thôi. Lười biếng ngáp một cái, Từ Hiểu Yến ngày bình thường mắt to linh động con ngươi, lúc này lại vô căn cứ nhiều hơn hai đầu bầm đen. Lược đâu? Lương Việt nhìn chung quanh một chút, không có ở trên mặt bàn nhìn thấy, thế là thuận tay kéo ra bàn trang điểm ngăn kéo. Lược đúng là bên trong, cùng một chút chứa đủ loại cao thơm bình nhỏ đặt chung một chỗ, son môi cũng có một chi, bất quá lại là chưa bao giờ dùng qua mấy lần bộ dáng, rõ ràng giống như là son môi dạng này ngày bình thường rất khó mua được chân quý vật dụng, nàng không quá cam lòng thường xuyên sử dụng. Lướt qua những thứ này hỗn tạp vật dụng, Lương Việt ánh mắt đỗng nhiên liền bị một bản sổ ghi chép hấp dẫn. Hiếu Kỳ đem hắn cầm lấy mở ra nhìn, phát hiện cái này không tệ quyển nhật ký vậy mà đã nhanh bị dùng hết rồi, trên giấy chính mình xinh đẹp linh động, nhưng ghi chép nội dung lại là như thế âm u tuyệt vọng. Càng về sau nhìn, Lương Việt lông mày càng là nhíu chặt, ngày đó nhớ ngày đi tới 10 nguyệt 13 ngày, cũng chính là Lương Việt tới đến thế giới này vào cái ngày đó lúc, cái này đã từng giỏi về dùng nụ cười che giấu nội tâm đau đớn nữ hài biết, hôm nay thời tiết không tốt lắm, thuốc đã ăn xong 2 ngày trong nhà gần nhất đang bận rộn đệ đệ nhà trẻ sự tình, cho nên ta tiền lương tháng này liền giúp đỡ cho trong nhà, tạm thời không có tiền nhàn rỗi đi mua thuốc, vẫn là nhịn nữa 2 ngày à. Mụ mụ để cho ta ra ngoài mua chút đồ ăn trở về, đệ đệ luôn quấn lấy muốn đi đi, khóc giống không ngừng, ta thật thống khổ. Mụ mụ trách cứ ta không cần, ta thật sự không cần sao? Có lẽ là đi như vậy. Nếu như ta không sinh ra, mụ mụ bây giờ còn sinh hoạt tại bên trong hoàn thành, ta chính là cái phế vật, không có bất kỳ người nào sẽ cần ta, yêu ta, cho dù có, bọn hắn yêu cũng là ta trương này dung mạo không tồi khuôn mặt. Hắn buổi tối hôm nay lấy trở về. Không bằng, đêm nay liền đi chết đi. Nhật ký viết lên cái này vừa vặn cũng đến sổ ghi chép một trang cuối cùng, hết thể im bặt mà dừng. Lương Việt không nói gì. Như thế biệt khuất bên trong hao tổn văn tự để cho nội tâm của hắn cực độ khó chịu, có lẽ có chút nhân sinh tới liền thiện lương, coi như thu đến tổn thương, bọn hắn cũng chỉ nguyện chính mình trốn ở xó xỉnh tự mình liếm láp vết thương, thậm chí đem chính mình sở hữu tao ngộ đều quy về trên người mình. Lương Việt không hiểu, cũng không muốn hiểu. So với thương tổn tới mình, hắn càng muốn tha thứ người khác, dù sao người chết là lớn đi, người đều đã chết hắn lại tính toán chi li cũng không quá thích hợp. Nhìn chung quanh một chút, không thấy bút, liền trực tiếp cầm lấy trong ngăn kéo son môi bạn ra, tại nhật ký một trang cuối cùng loạn bôi mấy bút, nhìn xem những cái kia bị son môi làm cho rối loạn xinh đẹp chữ viết, Lương Việt giấu ở ngực cái kia đạo khí lúc này mới xem như triệt để thuận xuống. Đem son môi, sổ ghi chép còn có từ vàng cùng nhau lâm cái kia lấy ra phòng ngủ chìa khóa một mạch nhét vào ngăn kéo, cầm lấy lược tùy tiện trải mấy lần, sinh sơ đem đầu tóc tùy ý trói lại buộc, liền chuẩn bị đi ra cửa, nhưng ai biết lúc này mới mở ra cửa phòng ngủ, liền đột nhiên nghe thấy một vị nào đó hùng hài tử ồn ào thét lên, chịu chết đi quái thú, nhìn ta chính nghĩa dũng sĩ chính nghĩa sóng nước. A. Một giây sau, một dòng nước liền trực tiếp tư ở Lương Việt mới thay xong quần áo mới bên trên, lưu lại một đầu nhàn nhạt vết nước. Mà đối diện cái kia hùng hài tử thì cười ha ha lấy, cầm súng bắn nước trong chiều thu Lương Việt phách lối làm mặt quỷ. Thật tốt, vừa sáng sớm này bên trên nhiều năm huyết áp thấp lập tức liền bị chữa khỏi đâu. Chương 24. Mèo Từ Nguyệt hôm nay dậy thật sớm, đang tại cho tối hôm qua bỗng nhiên bị khẩn cấp phái đi bên trong hoàn thành đi công tác trượng phu thu dọn đồ đạc. Cùng nhau lâm đây là có chuyện gì, cũng không cùng ta nói một tiếng liền vội vã đi chỉ chừa tờ giấy, để cho ta đem quần áo thay đồ và giặt sạch cho hắn gửi đi qua. Nàng vừa trách móc một bên dọn dẹp, động tác cũng không chậm, rất nhanh liền đem vàng tương lâm thường mặc mấy bộ quần áo, cùng với thay giặt nội y đồ lót, bít tất cho phân loại cất vào dương hành lý. Tiểu lỗi nhà trẻ hôm nay cũng phải lại đi thúc giục, cũng không biết lao hoàng tìm người có đáng tin cậy hay không, đừng thu tiền của chúng ta không cho làm việc. Quần áo thu thập xong, nàng lại từ liên tiếp tủ quần áo trong tủ giày đem giày ra tìm được, chuẩn bị kỹ càng hảo lau một chút. Lao công thật vất vả có đi bên trong hoàn thành đi công tác cơ hội, nói không chừng đến lúc đó biểu hiện tốt trực tiếp điều đi bên trong hoàn thành cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Từ Nguyệt trong lòng không khỏi đắc ý, chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên không có tìm sai người, tìm lao công bóc người xấu điểm, đã ly hôn đều không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, chủ yếu nhất là phải có bản sự. Đừng như một ít người, chỉ có một tấm da dáng túi da có ích lợi gì, là có thể lấy ra ăn vẫn là lấy ra uống. Trong đầu không khỏi hiện ra chồng trước bộ dáng, Từ Nguyệt nguyên bản hảo tâm tình trong nháy mắt quét sạch sành sanh, nếu không phải mình trước kia mắt bị mù, nhất thời hồ đồ gả cho hắn. Tình nguyện từ bỏ vô số người tha thiết ước mơ bên trong hoàn thành quyền cư ngụ cũng phải truy cầu tình yêu, như thế nào lại rơi vào cái cùng những thứ này bên ngoài hoàn thành người hạ đẳng cùng một chỗ kiếm sống hạ tràng. Trong lòng bực bội, trong lúc nhất thời Từ Nguyệt cũng không tâm tình đánh giày đem giày thả xuống, vừa mới chuẩn bị đi xem một chút phòng bếp nhóm bếp trưng lấy cái kia hoa màn đầu, chỉ nghe thấy ngoài cửa bạo phát ra vang dội thiên động địa tiếng khóc giống. Tiếp đó đóng chặt phòng ngủ chính cửa phòng liền bị người lập tức từ bên ngoài cho đẩy ra. Chỉ thấy chính mình ngày bình thường sủng ái nhất tiểu nhi tử, lúc này toàn thân trên dưới ướt đẫm, một bên ủy khuất kêu khóc một bên hướng nàng chạy tới. A nha, ngươi tại sao lại nịnh nước? Từ Nguyệt vừa định cỡ trách hai câu, lại nhìn xem nhi tử cái này dương mắt đáng thương dạng, ngựa khí lập tức cũng hòa hoãn lại. Mụ mụ. Hoa a a a. Tỷ tỷ nàng khi dễ ta. Cái gì? Từ Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày, Từ Hiểu Yến ngày bình thường mặc dù không bằng tiểu lỗi sẽ nũng nịu lấy nàng ưa thích, nhưng chung quy là nữ nhi của mình, chuyện tối ngày hôm qua nàng trở về phòng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình làm đến có chút qua. Hai từ lớn, cũng có công tác của mình, có thể coi là tăng ca cũng nên cùng người trong nhà nói một tiếng a, làm hại nàng vô duyên vô cớ lo lắng lâu như vậy. Còn không thể để cho chính mình nhiều lời mấy câu. Trong đầu còn có khí, lại thêm Từ Hiểu Yến cái kia trương cực giống cha đẻ khuôn mặt, đều để Từ Nguyệt hôm nay còn chưa thấy đến nữ nhi, liền sinh ra mấy phần bất mãn tới. Thế là liền mượn tiểu nhi tử hô bị khuất cớ, khí thế hung hăng liền từ trong phòng ngủ bật ra. "Hiểu Yến, ngươi tại sao lại khi dễ đệ đệ, hắn còn nhỏ, ngươi làm sao lại không thể để cho hắn một điểm?" Lại trông thấy mặc chỉnh tề Từ Hiểu Yến đang ghim cùng bình thường hoàn toàn khác biệt tùy ý kiểu tóc, cầm trong tay nóng hôi hổi vừa ra khỏi lồng màn đầu, đứng tại tủ giày một bên mặc giày. Nghe thấy nàng gở trách cũng không giống ngày bình thường như thế cùng nàng yếu ớt biện bạch hai câu, chỉ là nhàn nhạt. "Ngượng ngùng a tiểu lỗi, tỷ tỷ vừa mới tay trưởng, ly kia không biết chuyện gì xảy ra liền tự mình ngã lật ở trên đầu của ngươi, là tỷ tỷ không tốt, lần sau ta chú ý." Lương Việt lời nói trực tiếp vượt qua khí thế hung hăng Từ Nguyệt, nhắm ngay trốn ở mẫu thân sau lưng, còn tại kêu khóc không nghỉ hoàng lỗi khiêu khích nói, đồng thời tay phải còn lần nữa làm ra nghiêng đổ nước trà động tác. Sau một khắc, tiểu thí hài hoàng lỗi quả nhiên khóc đến lớn tiếng hơn. Nàng chính là cố ý mụ mụ. "Oa a a a." Trong hỗn loạn, Từ Nguyệt càng tức giận hơn. Nhưng tức giận điểm cũng không phải tại trên nhi tử khóc giống, ngược lại là nữ nhi đối với chính mình thái độ không náo ngàng. Không nhìn trước mắt làm cho người huyết áp tăng vào hai người, Lương Việt mở môn liền muốn đi, nhưng lại bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu hướng Từ Nguyệt hứng hờ mở miệng cùng nàng nói câu nói đầu tiên. "À, đúng mẹ, tối hôm qua ta chảy máu mũi, làm cho trong phòng khắp nơi đều là, ngươi giúp ta thu thập một chút à?" Nghe được Từ Hiểu Yến chảy máu mũi, Từ Nguyệt nổi giận đùng đùng ánh mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia lo lắng, nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng, Từ Hiểu Yến liền cũng không quay đầu lại đi ra nhà trọ. "Từ Hiểu Yến, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi ăn ta uống ta bây giờ cứ như vậy đối với mẹ ngươi đúng không? Liên cùng ngươi cái kia bạch nhãn lang cha giống nhau, ta nuôi dưỡng ngươi không bằng dưỡng con chó phanh." Khép lại nhà trọ đại môn cắt đứt Từ Nguyệt tức giận gào thét, Lương Việt cắn một cái trong tay mà đầu, nghĩ thầm Từ Hiểu Yến loại kia mềm yếu lấy lòng hình nhân cách kỳ thực cùng nàng mẫu thân cũng thoát không được quan hệ. Bất quá đây là Từ Hiểu Yến mình sự tình, đối với một cái yêu mình nữ nhi, lại dùng sai lầm phương thức biểu đạt người, Lương Việt không muốn xen vào việc của người khác. Đi xuống lầu, Lương Việt tới đến trạm xe buýt, đợi chừng 10 phút đồng hồ, đúng giờ ngồi lên ba hảo lộ tuyến bài xe tuyến. Mặc dù bây giờ vừa mới qua 6 giờ, trời tờ mờ sáng, hai bên đường lại có rất nhiều lui tới người đi đường, bọn hắn thần sắc vội vàng, vội vã đi bên trên ca sớm. Mấy năm gần đây, bên ngoài hoàn thành kinh tế tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều công ty vì tiết lưu khai nguyên, duy trì vận chuyển, cưỡng ép sẽ rất số lớn nhân viên, mà những cái kia may mắn bảo vệ công tác người, cũng chỉ có thể đối mặt mỗi ngày không ngừng không nghỉ cưỡng chế đến sớm tăng ca. Từ đó tạo thành bên ngoài hoàn thành chỉnh thể thời gian làm việc trên phạm vi lớn sớm, những thứ này vì sinh hoạt buôn ba người, không thể không nhịn thụ lấy trên thân thể mệt mỏi, tinh thần nghiền ép, tùy thời còn có thể gặp phải thất nghiệp, đi nguy hiểm bên ngoài thành hoang dã nhặt đồ bỏ đi kiếm sống phong hiểm. So với bọn hắn, Từ Hiểu Yến loại này tại bệnh viện công hoặc cơ quan công tác người, không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm không ít, nhưng cùng này tương ứng, là càng tiêu ngạo hơn ngưỡng cửa nhập môn. Cao học phí, phí ăn ở, xa lữ phí, phòng vật phí, những thứ này chỉ từ trong đó lấy ra một hạng, liền có thể lấy sạch một cái bình thường gia đình tài sản, kết quả là còn chưa nhất định có thể bị công lập cơ quan trúng tuyển, cuối cùng rơi vào giỏ trúc múc nước, công dã chàng hạ chàng. Chờ đến lúc xe buýt lung la lung lay đến trung tâm cửa bệnh viện, thiên đã sáng rồi. Vòng qua ven đường không hóa tuyết động, Lương Việt mới vào cửa liền gặp hai cái đang tại oán trách công nhân vệ sinh, thật xúi quẩy, tối hôm qua những cái kia mèo hoang lại đánh nhau à, lấy đất mau. Thật là, không biết đại công tước bệ hạ đang suy nghĩ gì, mèo hoang rất đáng thương cho nên không thể bắt giữ. Còn cái gì lang thang động vật hoàng gia bảo hộ hiệp hội, bắt một cái muốn đi vào ngồi xổm 3 tháng phòng giam, chúng ta những thứ này bên ngoài hoàn thành dân chúng cũng rất đáng thương, như thế nào không thấy có cái gì người nghèo cứu tế hiệp hội. Bớt tranh cãi à, gần nhất tùy chỗ ném loạn rác rưởi đều tiến tử hình, nói không chừng qua một thời gian ngắn, chúng ta đều phải thất nghiệp. Lại một lần cảm nhận được cái này quái đản thế giới hoang đường, Lương Việt lắc đầu, vòng qua hai cái này công nhân vệ sinh hướng về nằm viện sau lầu bên cạnh buồn hoa đi đến. Sáng sớm gió lạnh theo cổ áo ống tay áo chui vào trong quần áo, đem sáng nay ăn mặc có chút đơn bạc Lương Việt quăng đến run lẩy bẩy. Từ Hiểu Yến người này ngày bình thường đến cùng rèn không rèn luyện a, như thế nào sợ lạnh như vậy, lại nói ở đây cũng là ở vào sa mạc chỗ sâu cự hình ốc đảo, vì cái gì chẳng những mùa đông có thể tuyết rơi, còn lại còn như thế lạnh. Lương Việt trong lòng điên cuồng chửi bậy lấy thế giới này hoang đường, nhưng cũng không lâu lắm, lại dần dần chậm bước chân lại, cuối cùng tại bồn hoa phía trước mở ra vết máu bên cạnh ngừng lại. Sau đó, Lương Việt ngửi thấy trong không khí phụ động cái kia cốt như có như không mùi máu tanh. Có két, cờ giáp, một loại nào đó cắn nát xương cốt xé rách huyết đủ âm thanh từ trong bồn hoa lục thực chuyển đến.